Chương 3256, tu hành khe hở. Chương 3256, tu hành khe hở. Vĩnh hằng âm dương huyền thiên lớn thế giới nội bộ có một viên đẹp luân đẹp hoán chủ thần giới sinh mệnh tinh cầu. Đây là vĩnh hằng âm dương huyền thiên sáng thế đại thần Đỗ Long, chuyên môn vì chính mình Đỗ thị nhất tộc cùng đông đảo thân bằng hảo hữu nhóm chỗ tạo dựng lên một viên thần giới vĩnh hằng chủ sinh mệnh tinh cầu. Mẫu thân, cha đã bế quan khổ tu hơn 300 cái kỷ nguyên năm hiện thực thời gian đi, cũng không biết hắn còn muốn bế quan bao lâu thời gian a. Tại một cái giống như giao trì tiền cung hoa viên nội bộ, Hạ Thanh Liên mẫu nữ hai người ngồi tại một cái lục giác trong lương đình, đang có chút nhàm chán đánh giá đình nghỉ mát bên ngoài nở đầy hoa sen mặt hồ. Làm sao? Nghĩ cha ngươi à nha? Hạ Thanh Liên có chút sủng dính địa nhẹ vỗ về ái nữ mái tóc cười hỏi. Ừm. Mặt đối với mẫu thân truy hỏi, Đỗ Liên Nhi cũng không có giấu giếm trực tiếp điểm đầu đáp, hiện thực thời gian hơn 300 cái kỷ nguyên năm, tại 1 triệu lần thời gian gia tốc phía dưới qua đi tới hơn 30 tỷ cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đằng a. Đúng vậy a. Hạ Thanh Liên cũng là bùi mùi mai thôi nói, cái này chỉ sợ cũng là cha ngươi bế quan tu luyện tốn thời gian dài nhất một lần đi. Không sai. Đỗ Liên Nhi lập tức gật đầu đáp ứng nói, cha lần này bế quan tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, chỉ sợ muốn so hắn trưởng thành tất cả tuế nguyệt cũng còn muốn càng thêm dài dằng dặc đi. Ha ha. Hạ Thanh Liên lắc đầu đắng chát cười nói, tu hành vô tuế nguyệt, ngươi nếu là cảm giác nhàm chán có thể đem tinh lực thả về việc tu hành mặt, như thế thời gian liền sẽ trôi qua càng mau một chút. Nữ Nhi cũng biết tu hành vô tuế nguyệt, nhưng nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, Nữ Nhi sớm đã đột phá đạt tới huyền thiên sáng thế cảnh giới nhất tinh đỉnh phong cực hạn, lại nghĩ đột phá đạt tới cảnh giới càng cao hơn liền cần cơ duyên nhất định a. Đỗ Liên Nhi có chút bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi không phải có 3 cái phân thân sao? Hạ Thanh Liên có chút bất đắc dĩ đáp, vẹn vẹn chỉ có cái kia cách đi trận sáng thế con đường phân thân đột phá đạt tới huyền thiên sáng thế cảnh giới, kia cái khác 2 cái phân thân muốn đi cái gì sáng thế con đường đã xác định rồi sao? Còn không có đâu. Đỗ Liên Nhi lắc đầu đáp, mặt khác 2 cái phân thân muốn đi đầu nào huyền thiên sáng thế con đường, chỉ sợ cần cha hỗ trợ tham khảo 1-2 a. Mẫu thân cái kia yếu thủy phân thân cũng đã thành công đột phá đạt tới huyền thiên sáng thế cảnh, mặt khác 2 cái phân thân cũng tại suy nghĩ muốn đi cái kia 2 đầu huyền thiên sáng thế con đường đâu. Hạ Thanh Liên cũng là than nhẹ một tiếng nói. Hai mẹ con ngồi tại giống như tiên cảnh đồng dạng trong hoa biên, vừa thưởng thức chúng quanh cảnh đẹp, bên cạnh tại kia bên trong câu có câu không điệu tán gẫu. Đừng nhìn các nàng hai người lộ ra có một ít nhàm chán, trên thực tế lại chỉ là mỗi cái một cái bản nguyên phân thân tại kia bên trong ngồi chơi, mà khác 4 cái bản nguyên phân thân tất cả đều đang bế quan tu hành ở trong. Mà đây cũng là Đỗ Long thê nữ nhóm thói quen phương thức, nhiều nhất để một cái phân thân ở bên ngoài ở lại, nó phân thân của nó toàn bộ cũng sẽ không đem tu hành cho rơi xuống. Siêu. Đang lúc mẫu nữ hai người nói chuyện phiếm hồi lâu về sau, một thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện tại các nàng chỗ lương đình nội bộ, người tới đương nhiên đó là bế quan khổ tu hơn 300 cái kỷ nguyên năm hiện thực thời gian Đỗ Long. Cha. Tại thấy rõ người tới thân phận về sau, luôn luôn tính cách trầm ổn Đỗ Liên Nhi cũng không nhịn được tiểu hô ra tiếng, tại chỗ hưng phấn địa bay nào đến cha mình trong ngực. Ha ha. Đỗ Long cười híp mắt nhẹ ôm nữ nhi bà bối, lúc này mới tại chóp mũi của nàng bên trên vuốt một cái, quay người đi đến Hạ Thanh Liên trước mặt, để các ngươi lâu cùng, lần này bế quan tu hành chỗ thời gian hao phí quả thật có chút lâu a. Phu quân tu hành chính là đại sự. Hạ Thanh Liên cũng đã đứng dậy tiếu đáp nói, những cái kia nhi nữ tư tình chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta đều có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Ừm. Đỗ Long rỗi ra hai tay, yêu thương ôm lấy mình tiểu thê, ta có thể có các ngươi những này hồng nhan chi kỷ, kiếp này không tiếp vậy. Một nhà 3 người ngồi xuống lần nữa. Phu quân. Hạ Thanh Liên mặt mũi tràn đầy mong đợi dò hỏi, ngài lần này bế quan thời gian dài như vậy, chắc hẳn cũng đã có thu hoạch không nhỏ đi. Tạm được. Đỗ Long gợn sóng cười nói, tu di sáng thế phân thân vừa mới thành công đột phá đạt tới cựu tinh đại viên mãn chuẩn chân thần cảnh. Quá tốt. Một bên Đỗ Liên Nhi lần nữa tiểu hô ra tiếng nói, kể từ đó cha tam đại bản nguyên sáng thế phân thân liền đã toàn bộ đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới nữa nha. Ừm. Đỗ Long gợn sóng cười nói, thừa dịp tu di sáng thế phân thân tại củng cố cảnh giới khoảng thời gian này, cha vừa bận nghe thấy Liên Nhi tiếng lòng, lập tức liền điều động tế bào bản nguyên phân thân đến đây bồi cùng các ngươi á. Ta ơn cha. Phu quân. Hạ Thanh Liên mở miệng lần nữa nói, như thế nói đến, lại không lâu nữa ngài lại muốn kế tiếp theo bế quan khổ tu sao? Ừm. Đỗ Long trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, ta tam đại bản nguyên phân thân bắt đầu tiến vào 22 thiên đạo dung hợp liên hợp tu hành trạng thái. Theo tu di sáng thế phân thân thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, từ giờ trở đi có thể thích hợp phân ra một chút tế bào bản nguyên phân thân bồi một cùng các ngươi cũng không sao. Quá tốt. Đỗ Liên Nhi tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên nói, Liên Nhi còn tưởng rằng cha phải giống như trước đó đồng dạng, tam đại bản nguyên phân thân tất cả tế bào phân thân toàn bộ đều muốn cùng một chỗ bế quan khổ tu đâu. Tạm thời còn không có cho đến lúc đó. Đỗ Long lắc đầu tiếu đáp nói, trước đó ta coi là hai đại vĩnh hằng sáng thế phân thân lúc nào cũng có thể đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới, cái này mới không thể không đem tất cả tế bào bản nguyên phân thân toàn bộ bế quan khổ tu. Thông qua lần này tu di sáng thế phân thân thành công đột phá đạt được kinh nghiệm, rốt cuộc minh bạch hai đại vĩnh hằng phân thân muốn đột phá còn cần không thiếu thời gian, nhất cũng phải chờ tới tam đại phân thân thiên đạo 22 dung hợp đạt tới chừng 6 thành mới có cơ hội kia à. Dung hợp đạt tới 6 thành. Hạ Thanh Liên đôi mi thanh tú trao lên nói, không biết phu quân hiện nay dung hợp đạt tới mấy thành? 3 thành. Đỗ Long đối tại ái thê của mình đương nhiên là biết gì nói nấy, vẹn vẹn 3 thành, liền trợ giúp tu di sáng thế phân thân đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh, đạt tới 6 thành thời điểm có so sánh tỷ lệ lớn lại trợ giúp hai đại vĩnh hằng phân thân đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới. Cha chính là một thiên tài. Đỗ Liên Nhi nhịn không được tán dương, ngay tại tất cả tu sĩ cũng không biết như thế nào đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới thời điểm, cha lại nương tựa theo thiên phú của mình thành công đột phá. Không chỉ như thế, cha còn tại nương tựa theo thiên phú của mình, chuẩn bị muốn đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới. Ha ha. Đỗ Long bị mình nữ nhi bảo bối cho tán dương phải có chút phiêu phiêu nhiên, cha lợi hại a.
Lợi hại.
Hạ Thanh Liên có chút bất đắc dĩ cười nhìn lên trước mắt đôi này cha con, thần trí của nàng đã khuyết tán ra đến, đem chọn quả chủ thần giới sinh mệnh tinh triệt để bao trùm đi vào. Có thể nhìn thấy Đỗ Long trừ có bản nguyên phân thân đến bồi mình mẫu nữ hai người bên ngoài, cũng tương tự có cái khác phân thân ngay tại làm bạn mặt khác những cái kia hồng nhan chi kỳ nhóm, bao quát cái kia Đỗ Long từ tiền sử chiến trường di tích thế giới mang ra thánh nữ ân sinh tươi cũng không ngoại lệ. Đem người ta từ tiền sử chiến trường di tích thế giới mang ra về sau, liền đem đối phương ném tại thể nội thế giới như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đây tuyệt đối không phải một kiện rất lễ phép sự tình. May mắn, ân sinh tươi tại biết Đỗ Long muốn thời gian dài bế quan khổ tu về sau, nàng đã từng bế quan một đoạn thời gian rất dài mới ra ngoài. Vừa mới nghe hai mẹ con nhà ngươi nói, mặt khác hai cái phân thân không biết muốn lựa chọn đi cái dạng gì huyền thiên sáng thế con đường. Đỗ Long thanh âm vang lên lần nữa, hiển nhiên là chuẩn bị muốn thay hai nữ giải hoặc giải đáp nghi vấn.
Ừm.
Hạ Thanh Liên khẽ bước cằm nói, chúng ta bây giờ xác thực không biết hai cái khác phân thân muốn đi lên cái dạng gì huyền thiên sáng thế con đường. Như vậy đi. Đỗ Long trầm ngâm đáp, các ngươi hai cái khác phân thân cụ thể muốn đi cái gì huyền thiên sáng thế con đường, điểm này ta cũng không có cách nào cho ra chính xác nhất đáp án. Tại hai quá trình dung hợp bên trong, không chỉ có thể làm cho tu vi chiến lược thu hoạch được tăng lên cực lớn, còn có thể để phân thân của ta đột phá một chút nguyên bản rất khó đột phá tu hành bình cảnh. Tỷ như, tu di sáng thế phân thân chính là bởi vậy có thể đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Bởi vậy, ta cho đề nghị của các ngươi chính là, tận lực để tam đại phân thân tại lựa chọn huyền thiên sáng thế con đường thời gian, tuyển chọn một chút lẫn nhau cũng không xung đột có cơ hội dung hợp sáng thế con đường. Như vậy, tương lai các ngươi tại gặp được một chút trọng yếu bình cảnh thời điểm, tại không cách nào đơn độc lấy được đột phá bình cảnh thời điểm, có lẽ liên hợp bế quan tu luyện đem đại đạo 22 dung hợp quá trình bên trong, những cái kia bình cảnh liền sẽ một cách tự nhiên đột phá cũng nói không chính xác đâu. Sau đó giảng thuật quá trình bên trong, Đỗ Long bắt đầu đem mình tam đại bản nguyên phân thân dung hợp khác biệt đại đạo quá trình, đại khái cùng hai nữ giảng giải một chút nguyên lý. Những này nguyên lý không yêu cầu các nàng có thể nghe hiểu, chỉ cần để các nàng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là thiên đạo dung hợp đại khái quá trình, cái dạng gì thiên đạo lẫn nhau có thể trực tiếp dung hợp. Nói tóm lại, Hạ Thanh Liên mẫu nữ hai người nghe xong Đỗ Long giảng giải về sau, dần dần đối với mình sau này khác hai đại phân thân muốn lựa chọn cái dạng gì huyền thiên sáng thế con đường, cũng có một cái tương đối trực quan lý giải, mà sẽ không giống trước đó như thế lung tung lựa chọn. Thế gian này nhưng không có mấy người giống Đỗ Long như thế lại có thiên phú, vật khí lại tốt như vậy địa chọn chúng ba loại có thể lẫn nhau dung hợp sáng thế con đường. Vô phòng trộm Đỗ Long tại cho ra một lựa chọn phương hướng về sau, liền không lại đi nhúng tay các nàng tu luyện vấn đề. Mỗi người đi sáng thế con đường không giống nhau lắm, Đỗ Long cũng không rõ ràng Hạ Thanh Liên hai mẹ con chỗ đi sáng thế con đường tình huống cặn kẽ. Hắn cũng không hiểu phải hai nữ nhận thấy ngộ đại đạo ảo diệu, tự nhiên cũng sẽ không thể tùy ý giúp các nàng làm ra một lựa chọn. Một bên khác,
thử,
người cái tên này đem người ta mang ra về sau, liền cho ném ở trong cơ thể mình thế giới trọn vẹn 300 cái kỷ nguyên năm 1 triệu lần thời gian, quả thực chính là quá mức phần. Ân sinh tươi ngay tại kia bên trong khí đều chất vấn lấy vừa mới xuất hiện Đỗ Long. Thật xin lỗi. Đỗ Long rất thẳng thắn nói xin lỗi, có phải là tại cái này thể nội thế giới quá nhàm chán à? Kia có muốn hay không ta đem ngươi thả ra ngoài, để ngươi ở bên ngoài mới văn minh các nơi trên thế giới đi một vòng đâu?
Đừng.
Để hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là ân sinh tươi tại chỗ cự tuyệt nói, thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi lại muốn bế quan khổ tu, cái này vạn nhất phải có người xấu nhìn chúng người ta mỹ mạo động ý đồ xấu làm sao bây giờ?
Ách.
Đỗ Long làm sao cũng không có dự liệu được, ân sinh tươi thế mà lại lấy dạng này lấy cơ cự tuyệt đề nghị. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết phải làm thế nào trả lời vị này ân gia thánh nữ hỏi lại.
Du một đầu.
Ân sinh tươi có chút buồn bực đều reo lên, liền xem như bên ngoài mới văn minh thế giới cho dù tốt lại lớn lại như thế nào. Trong cơ thể ngươi vĩnh hằng đại thế giới không kém một chút nào a.
Lớn không được, tại ngươi bế quan lúc tu luyện, ta cũng có thể lựa chọn bế quan tu luyện nha.
Tốt a. Đỗ Long có chút bị nàng cho cuốn ngộng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng nói, nơi đây chính là âm dương vĩnh hằng đại thế giới, ngươi vừa vặn lại là đi ngũ hành sáng thế đại đạo, tin tưởng trong này cảm ngộ tu luyện hẳn là có thể có tương đối cao hiệu suất.
Ừm.
Ân sinh tươi nhẹ nhàng gật đầu tiếu đáp nói, điểm này ngược lại là phi thường chính xác, ta thật không nghĩ tới qua mình có một ngày, lại có thể tại một cái vĩnh hằng bên trong đại thế giới tu hành sinh hoạt đâu.
Vậy là tốt rồi.
Đỗ Long thầm thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi bây giờ đạt tới tu vi gì cảnh giới đây?
Lý luận cảm ngộ đạt tới bát tinh đỉnh phong cảnh giới cực hạn.
Ân sinh tươi tiếu đáp nói, thực chiến ứng dụng phương diện vẹn vẹn đạt tới bát tinh trung kỳ đi.
Thực chiến ứng dụng có chút thấp.
Đỗ Long trầm ngâm đáp, ta có thể đem tháp La gia tộc bát tinh cường giả điều khiển một bộ phân ra đến làm ngươi bồi luyện.
Được.
Ân sinh tươi rất dứt khoát đáp ứng nói, chỉ bất quá tạm thời trước không đổi, ngươi khó nghỉ được một đoạn thời gian trước nhiều bồi ngươi đi.
Đỗ Long có chút im lặng, đây rốt cuộc là ai đang bồi ai vậy?
Vừa nghĩ tới nữ hải tử có không ít loại này khẩu thị tâm phi tồn tại, ngược lại cũng không có suy nghĩ tiếp nhiều lắm.
Vĩnh hằng âm dương huyền thiên lớn thế giới nội bộ.
Bởi vì âm dương sáng thế thuộc về tương đối phổ biến một loại sáng thế phương pháp, thế giới này ngũ hành đại đạo cũng cực kỳ viên mãn, tự nhiên cũng càng thêm thích hợp rất nhiều chỗ khác nhau huyền thiên sáng thế tu sĩ sinh hoạt ở trong đó. Đỗ Long còn đem trước đó tại Thất Lạc Chi trong tháp, dụ dỗ ra 5 loại khác biệt sinh linh điều khiển hơn phân nửa đến cái này âm dương vĩnh hằng đại thế giới. Bọn chúng tồn tại có thể cực đại tăng lên âm dương vĩnh hằng thế giới ngũ hành linh khí mức độ đậm đặc, đối khắp cả vĩnh hằng thế giới cân bằng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không, lúc trước cái kia Thất Lạc Chi tháp hư hư thực thực thần vương cảnh giới chủ nhân trước,
cũng sẽ không khổ cực như vậy mà đưa nó nhóm an trí tại Thất Lạc Chi trong tháp. Tại Vĩnh Hằng Âm Dương Đại Thế Giới chủ thần giới tinh cầu bên trên, liền cư trú những cái kia từ Thất Lạc Chi tháp lựa gạt ra ngũ hành sinh linh. Cũng chính là bởi vì có bọn chúng tồn tại, cả viên chủ thần giới tinh cầu bên trên mặt ngũ hành thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Đỗ Long người một nhà ở lại cung điện xinh đẹp nội bộ, liền có thể thỉnh thoảng trông thấy nhân sâm đám trẻ con tại trong hoa viên chơi đùa cười đùa chẳng cảnh. Người Đỗ gia đối với mấy cái này ngũ hành sinh linh đều phi thường thân mật, ngũ hành các sinh linh tự nhiên cũng đối Đỗ Long người nhà nhóm phi thường thân cận. Thời gian tại năm qua năm không khô trôi qua, Đỗ Long tu di sáng thế phân thân không có qua bao lâu thời gian, liền thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, tam đại bản nguyên phân thân lần nữa bắt đầu liên thủ tiến vào bế quan khổ tu trạng thái. Chương 3257, truyền thừa chi địa. Chương 3257, truyền thừa chi địa. Đây chính là tu di bí cảnh nội bộ tu di sơn sao. Quả nhiên đã bị không biết thế lực cường giả sở chiếm cứ, cả tòa tu di sơn triệt để bị pháp trận bao trùm bao phủ lại a. Hai thân ảnh xuất hiện tại tu di sơn bên ngoài không được, chính hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá trước mắt tòa này tu di sơn. Kim quang lóng lánh tu di sơn, để hai người đồng lốt đều xuất hiện một tầng kim sắc vầng sáng, có thể nhìn thấy hai người đáy mắt chớp động lên tham lam và mang. Lão tổ. Hai người ở trong tướng mạo tương đối trẻ tuổi nam tử mở miệng nói ra, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tu di thần vương thể nội thế giới tu di sơn. 10/8 thành trở lên, hẳn là thuộc về trong truyền thuyết vị kia tu di thần vương a. Niên trưởng lão người than thở một tiếng nói, trong này tuyệt đối có được vượt qua vĩnh hằng chân thần cảnh giới thiên đạo truyền thừa. Vì vĩnh hằng tu di thiên đạo truyền thừa, chúng ta nhất định phải xuất thủ liệu một đêm, tranh thủ có thể đem trước mắt tòa này tu di sơn mang về. Trẻ tuổi nam tử hai mắt sáng lên nói, "No." Niên trưởng lão người hơi híp cả mắt, trầm giọng đáp, "Toàn bộ thế giới bên ngoài văn minh vẹn vẹn chỉ có một cái vĩnh hằng chân thần, ta liền không tin mình sẽ xui xẻo như vậy, khó được đi ra một chuyến liền gặp được ngoại giới vĩnh hằng chân thần." Thoại âm rơi xuống, liền gặp hắn lật tay lấy ra một cây cổ phát trường thương, trực tiếp liền hướng phía tu di sơn phương hướng tật bắn đi. "Đừng." Cổ phát trường thương hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh mà ra, nguyên bản còn chỉ có trượng hai dài ngắn cổ phát trường thương, nháy mắt hóa thành một đầu năng lượng thương long thẳng đến tu di sơn bên trên điện bắn đi. Niên trưởng lão người không lo lắng chút nào, mình cái này một thương sẽ đem trước mắt tòa này tu di sơn cho hoành bạo ra, có thể nhìn thấy cái này một thương uy năng tuyệt đối đủ để tùy tiện hủy diệt một cái cựu tinh huyền thiên đại thế giới. Đùng, năng lượng thương long nháy mắt đánh vào tu di sơn trên không pháp trận vòng bảo hộ phía trên, toàn bộ pháp trận vòng bảo hộ giống như khí cầu bị mũi nhọn đánh trúng, cấp tốc hướng phía nội bộ lom xuống dưới. Đại lượng pháp trận năng lượng cấp tốc hướng phía gặp công kích điểm hội tụ mà đi, tại đạt tới pháp trận năng lượng vòng bảo hộ cực hạn lực phòng ngự về sau, rốt cục đem pháp trận vòng bảo hộ triệt để đánh tan. To lớn vô cùng năng lượng thương long, tại đánh tan pháp trận lồng phòng ngự về sau, kế tiếp theo hướng phía tu di sơn bên trên oanh hạ xuống. Chín tòa kim sơn phía trên, Đỗ Long tam đại phân thân lẫn nhau liếc nhau một cái, có thể nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt một tia nghi hoặc. Bọn hắn hiển nhiên là không có dự liệu được, thế gian này lại có huyền thiên sáng thế đại thần có thể đánh tan mình bố trí pháp trận phòng ngự. Ông, tu di sơn trên không, chống rông xuất hiện một đạo âm dương thái cực đồ án, trực tiếp phong ngăn tại cự hình năng lượng thương long trước mặt. Đùng. Cơ hồ ngay tại âm dương thái cực đồ án xuất hiện trong nháy mắt, cự hình năng lượng thương long cứ như vậy hung hăng đánh vào âm dương thái cực đồ án bên trên. Liền thấy âm dương thái cực đồ vẹn vẹn chỉ là khẽ run lên, liền thoải mái mà đem kia cản cự hình năng lượng thương long cho phong đỡ được. Năng lượng thương long cấp tốc ám đạm xuống tới, trực tiếp bị âm dương thái cực đồ án cho bao vây lại, trong nháy mắt công phu vô luận là âm dương thái cực đồ án hay là cổ phát trường thương đều hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng giống như sấm rền tại vùng hư không này ở trong mảnh nhưng nổ vang, khủng bố sóng âm từ tu di sơn bên trên phúc tản ra đến, nháy mắt liền lan đến gần giữa hư không hai đạo thân ảnh kia. Niên trưởng lão người có chút phất tay, một đoàn vô hình năng lượng nháy mắt liền đem hai người thủ hộ bắt đầu. Khủng bố sóng âm trực tiếp bị phong ngăn tại vô hình đoàn năng lượng bên ngoài. Giấu đầu lộ đôi, còn không mau mau hiện ra các ngươi chân thần. Đỗ Long tiếng hét phẫn nộ vang lên lần nữa, hắn hiển nhưng đã đại khái đoán được trước mắt hai người kia thân phận chân thật. Giữa hư không, Niên trưởng lão người đồng lỗ thu nhỏ lại, có chút kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên trước mắt Tu Di Sơn. Xin hỏi vị đạo hữu này, có phải là hay không vừa mới đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới tu sĩ kia? Làm sao? Đỗ Long thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi cái này là chuẩn bị khi dễ ta vừa mới đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới sao? Không dám. Niên trưởng lão người trầm giọng đáp, ta cũng muốn tiến vào trước mắt tòa này tu di sơn tu hành, chỉ là lại bị vị đạo hữu này bày ra pháp trận ngăn cản, cái này mới không thể không động thủ đắc tội. Hừ. Đỗ Long lần nữa hừ lạnh một tiếng nói, tại bản nhân bế quan tu luyện trong lúc đó, nơi đây cũng không chào đón bất luận cái gì ngoại lai tu sĩ, ngươi nếu muốn ở chỗ này tu luyện, liền chờ ta rời đi về sau rồi nói sau. Tĩnh. Niên trưởng lão người trên mặt xuất hiện một tia vẻ giận dữ, hiển nhiên là bị Đỗ Long như thế ngang ngược thái độ cho chọc giận. Cái này tu di sơn chính là vật vô chủ. Niên trưởng lão người lần nữa có chút không phấn nói, tu di sơn bên trên hoàn toàn có thể dung nạp càng nhiều tu sĩ ở trong đó bế quan tu hành, vị đạo hữu này hành vi có chút quá mức bá đạo à. Bá đạo? Đỗ Long có chút bị tức cười, đã ngươi cho rằng hành vi của ta bá đạo, vậy liền chân chính bá đạo cho các ngươi nhìn một chút. Từ nay về sau tòa này tu di sơn tiểu gia ta vĩnh cửu chiếm lấy, không muốn chết liền cút cho ta. Vô song phách lối lời nói, tại chỗ liền đem hai cái mới tới tu sĩ cho triệt để chọc giận. Rất tốt. Niên trưởng lão người bị tức giận đến trực xuyên thu khí nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực, nhìn xem nắm đấm của ai cứng hơn lại đến quyết định tu di sơn thuộc về. Lật tay ở giữa, niên trưởng lão người trong tay xuất hiện lần nữa một cây trường thương, cứ như vậy cơ trường thương hướng phía tu di sơn tật bắn đi. Cho tới nay, toàn bộ Tu Di Sơn đều bị che đậy pháp trận cách ly bắt đầu, hắn chỉ có xông đi vào mới có thể chân chính thấy rõ địch nhân thân phận. Đến hay lắm. Đỗ Long thanh âm vang lên lần nữa nói, đã ngươi nghĩ muốn tìm chết, kia tiểu gia ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Một thân ảnh từ Tu Di Sơn bên trên bắn nhanh mà ra, rõ ràng là Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế phân thân xuất thủ. Hắn mặt khác hai đại phân thân tạm thời còn khinh thường tại xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là để Âm Dương Sáng Thế phân thân ra, muốn triệt để biết rõ ràng trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, đến cùng phải hay không trong lòng mình suy nghĩ người kia. Toàn bộ văn minh thế giới đông đảo thế lực bên trong, có được có thể đánh phá phòng ngự Tu Di Sơn pháp trận thực lực tu sĩ chỉ có một cái, đó chính là tổ chim bí cảnh nội bộ cái kia Vĩnh Hằng Chân Thần. Đương nhiên, Đỗ Long cũng không thể xác định tổ chim thế giới nội bộ, phải chăng vẹn vẹn chỉ có duy nhất một vị Vĩnh Hằng Chân Thần. Làm không tốt, đây là tổ chim thế giới một cái khác Vĩnh Hằng Chân Thần cũng nói không chính xác, mà Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế phân thân lấy một cái lạ lẫm hình thái xuất hiện, chính là không muốn bị đối thủ phát hiện thân phận chân thật của mình. Ken cầm trong tay một cây giải tiện Đỗ Long, trực tiếp cùng đối thủ chính diện ngạnh bính một cái, hai thân ảnh vừa chạm vào tức phân. Có thể nhìn thấy niên trưởng lão người bị lực lượng khổng lồ chấn động phải bay ném ra ngoài đi, có thể nhìn ra hắn cùng Đỗ Long ở giữa chiến lược chênh lệch cực kỳ to lớn. Siêu. Đỗ Long ở giữa không trung cấp tốc ngừng lại thân hình, ngay sau đó mạnh nhưng ra tốc hướng đối thủ điện bắn đi. Hắn đây là không định dễ dàng như thế thả đối phương rời đi, ít nhất cũng phải làm rõ ràng đối phương thân phận chân thật, còn có bọn hắn chạy ở đây cần làm chuyện gì. Bị một kích đánh bay đi ra niên trưởng lão người, nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt vô song kinh hãi, hiển nhiên là phát hiện mình cùng đối thủ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc chiến lực. Vị đạo hữu này còn xin dừng tay, lão phu nguyện ý lùi lại từ đây cái này huyền thiên hỗn độn bí cảnh. Đã biết thực lực mình không bằng đối thủ, hắn lập tức không chút do dự lựa chọn nhận sợ, hy vọng có thể để Đỗ Long giơ cao đánh khẽ tha mình một lần. Hừ. Đỗ Long lại không muốn cứ như vậy bỏ qua đối phương, hiện tại mới nhận sợ đã quá muộn á. Tiếng hừ lạnh bên trong, thân hình của hắn lần nữa gia tốc, nháy mắt xuyên qua thời gian hạn chế xuất hiện tại đối thủ trước mặt. Ken ken ken. Một trận đại chiến nháy mắt bộc phát, Đỗ Long vẹn vẹn vận dụng một cây dài tiện, liền thoải mái mà đè ép niên trưởng lão người chính là một trận cùng đánh. Bởi vì từng có tại tiền sử chiến trường di tích đấu chiến bí cảnh nội chiến đấu kinh lịch, cả người hắn đang đứng ở chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cực hạn chiến lực. Trừ cái đó ra, tại gần nhất đoạn này vô cùng dài tuế nguyệt khổ tu bên trong, hắn thành công đem một loại âm dương đại đạo cùng một loại tu di đại đạo lẫn nhau dung hợp. Đến nay đã sắp dung hợp đạt tới chừng 5 thành tỷ lệ, mà hắn còn không có đem đại đạo dung hợp về sau lý luận cảm ngộ, dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong. Một cây giải tiện vô song linh động công về phía đối thủ, nhẹ nhõm đem trước mắt cái này niên trưởng lão người cho bao phủ tiến đến, căn bản cũng không cho đối phương có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Cái này khiến cái tiên niên trưởng lão người vừa kinh vừa sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, trước mắt cái này hư hư thực thực vừa mới đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới đối thủ, tại sao lại ủng cột như thế chiến lược mạnh mẽ. Đánh chết hắn cũng không thể tin tưởng, đối phương tại vừa mới đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới không bao lâu về sau, vốn có chiến lực còn có thể cường đại hơn mình nhiều như thế. Không, đây không có khả năng. Người đây tuyệt đối không là vừa vặn đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới chiến lực. Tại thế gian này, chẳng lẽ còn có cái khác ta không biết cường đại vĩnh hằng chân thần? Niên trưởng lão người kinh cùng đàn sen điệu tự mình lẩm bẩm, hiển nhiên là bị Đỗ Long như thế chiến lực mạnh mẽ cho dọa cho phát sợ. Thành công vây khốn đối thủ không để hắn đào thoát về sau, Đỗ Long rốt cục có tâm tư cân nhắc chiến đấu kế tiếp muốn thế nào tiếp tục. Trong đầu hiện ra nhiều năm qua không ngừng dung hợp hai loại thiên đạo quá trình tu luyện, không tự chủ được đem nó dung hợp đến mình tiện pháp ở trong. Liên thấy một đạo tiện ảnh nhìn như chậm rãi hướng phía đối thủ chính diện đâm tới, rõ ràng khoảng cách đối phương còn có khoảng cách nhất định, nhưng trong nháy mắt ra hiện tại lồng ngực của hắn bộ vị. Phúc. Niên trưởng lão người căn bản là không kịp né tránh, cứ như vậy trơ mắt nhìn dài tiện đâm vào lồng ngực của mình. Nương theo lấy một trận kịch liệt nhói nhói từ ngực truyền đến, niên trưởng lão người lại như cũng không có hiểu rõ, mình vừa mới đến cùng là thế nào bên trong thương. Làm đây hết thể kẻ đầu têu, Đỗ Long rút tay về đem giải tiện từ đối phương ngực gọi ra, cũng không có thừa cơ đem thế giới chi lực thông qua tiện lưỡi đao tại đối thủ thể nội bộc phát cách làm. Hắn cũng không đội lấy giết chết trước mắt đối thủ này, mà là chuẩn bị muốn bắt đối phương tới làm trở thành, tự mình tu luyện dung hợp thiên đạo chiến pháp một khối đá mài đao. Giải tiện vừa mới thu hồi lại lần nữa đâm ra ngoài, kế tiếp theo hướng phía còn không có triệt để tỉnh táo lại lớn tuổi lão giả ngay ngực đâm tới. Đối phương cảm nhận được nguy hiểm về sau, cuống quýt muốn giơ lên trong tay trường thương đến phong cản. Rõ ràng hắn trường thương vừa vặn có thể phong ngăn trở đối phương tiện nhọn, nhưng chẳng biết tại sao kia tiện nhọn lại lần nữa đâm vào trong cơ thể của hắn. Lại là lưỡi dao đâm vào lồng ngực trầm đục âm thanh truyền đến, niên trưởng lão người lần nữa kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn mình ngực bị xuyên thủng cái thứ hai huyết động. Cái này, làm sao có thể? Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, vĩnh hằng thần tướng vốn có vĩnh hằng thời không chi lực. Đỗ Long lông mày có chút bốc lên, hiển nhiên không ngờ đến đối phương vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy ngữ, đáy lòng lập tức lại có càng nhiều phỏng đoán. Nhưng mà, hắn cũng không có như vậy thu tay lại. Trong tay giải tiện kế tiếp theo liên tiếp địa thông qua lại đâm về đối phương. Rõ ràng nhìn xem phi thường chậm rãi giải tiện, lại có thể lần lượt thoải mái mà đâm vào trên người đối phương, trong nháy mắt công phu lớn tuổi trên người lão giả liền bị xuyên thủng thành cái sàng. Bịch. Niên trưởng lão người rốt cục không tiếp tục kiên trì được, trực tiếp lăng không quỳ xuống, hướng phía Đỗ Long chính là một trận mạnh dập đầu. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Niên trưởng lão người bên cạnh dập đầu bên cạnh lớn tiếng cầu xin tha thứ hình tượng, trực tiếp đem ngay tại nơi xa quan chiến người tuổi trẻ kia cho nhìn mắt trợn tròn rơi. Từng có lúc, trong mắt hắn chính là trời đồng dạng tồn tại lão giả. Giờ phút này lại hào không cái gì tôn nghiêm quỳ xuống đất cứu tha. Đỗ Long cũng bị đối phương thao tác cho làm cho có chút im lặng, trực tiếp lấy tiện nhọn chỉ vào trán của đối phương nói, không muốn chết, còn không lập tức hiện ra chân thân.
Là
đại nhân. Thất Kinh đáp ứng âm thanh bên trong, niên trưởng lão người cuốn quýt hiện ra chân thực thân hình, vô luận là dung mạo còn là linh hồn khí tức hết thảy đều biến cái tang. Đến tận đây, Đỗ Long rốt cục xác nhận đối phương thân phận chân thật, hách lại chính là cái kia tổ chim bí cảnh thế giới trời điện lão tổ. Quả nhiên là ngươi. Đỗ Long cười lạnh nói, cái kia đến từ tổ chim bí cảnh thế giới trời điện lão tổ. Trời điện lão tổ thần sắc nao nao, hiển nhiên không có dự liệu được trước mắt cái này cường giả bí ẩn, thế mà lại nhận biết mình. Đại nhân tại sao lại nhận biết lão phu? Rất đơn giản. Đỗ Long mặt không chút thay đổi nói, toàn bộ huyền thiên hỗn độn bên trong đại thế giới, tổng cộng liền mấy cái như vậy vĩnh hằng chân thần, ta sẽ biết ngươi là trời điện lão tổ không có chút nào kỳ quái. Thì ra là thế. Trời điện lão tổ mới chợt hiểu ra nói, chỉ có thể, lão phu lại vẫn không biết vị đại nhân này thân phận chân thật. Bớt nói nhiều lời. Đỗ Long cũng không muốn cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp nói sang chuyện khác, ngươi tại sao lại xuất hiện ở tòa này tu di bí cảnh? Đại nhân. Trời điện lão tổ y nguyên quỳ tại nguyên chỗ, cung kính đáp ứng nói, có trời điện thành viên truyền tin nói ở chỗ này phát hiện một cái tu di bí cảnh, nội bộ có được một cái tu di sơn. Cứ như vậy, tại trời điện lão tổ giảng giải dưới, Đỗ Long rốt cuộc minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Tổ chim thế giới trời điện thế lực, dù sao đi chính là tu di sáng thế con đường, đã nghe nói thế giới bên ngoài có được một cái tu di bí cảnh, tự nhiên cũng liền muốn đích thân chạy tới xem xét một phen. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản như thế sao? Đỗ Long nghe xong đối phương rõ ràng mang theo cắt giảm bản giảng thuật, lúc này cười lạnh nói, vẹn vẹn chỉ là vì qua đến xem thử, liền dám ra tay công kích ta bố trí pháp trận phòng ngự. Từ đấu la bắt đầu lãng nhân đại nhân anh mình. Trời điện lao tổ cuống quýt lần nữa con số nói, theo lão phu biết, nơi đây hẳn là tu di vĩnh hằng thần vương vẫn lạc về sau, còn xuất lại thể nội thế giới di tích, cái này tại tiền sử thời đại văn minh đây chính là các phương đều điên cuồng hơn tranh đoạt truyền thừa chi địa a. Chương 3258, tu di truyền thuyết chương 3258, tu di truyền thuyết các phương điên cuồng tranh đoạt truyền thừa chi địa. Đỗ Long lông mày manh nhưng trống lên, hiển nhiên là từ phía trên điện lao tổ lời nói bên trong, liên tưởng đến cái nào đó bị mình cho sơ sót vấn đề lớn. Từ khi hắn tu di sáng thế phân thân đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, tam đại bản nguyên phân thân một bên tại 22 thiên đạo dung hợp cảm ngộ tu hành đồng thời, tu di sáng thế phân thân đối với vĩnh hằng chân thần cảnh giới thiên đạo cảm ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Nói cách khác, tu di sáng thế phân thân lý luận cảm ngộ trình độ đang theo lấy vĩnh hằng chân thần cảnh giới cao siêu hơn cấp độ tại tiến bộ. Vừa lúc bắt đầu, Đỗ Long còn cho rằng kia là tại bình thường hoàn cảnh dưới đáy, tự thân đối tu di sáng thế đại đạo vĩnh hằng chân thần cảnh giới tự nhiên cảm ngộ. Hiện tại xem ra, sự thật hẳn là cùng mình nghĩ đương nhiên suy đoán chênh lệch to lớn a. Hóa ra trước mắt tòa này tu di sơn lại còn là tiền sử tu di sáng thế thần vương chỗ di lưu chi vật, mà lại nó hay là một cái hệ thống tính tu di truyền thừa chi địa. Đã nơi đây thần kỳ như thế, lúc trước tu di cổ Phật vì sao không có phát hiện mánh khỏe? Chẳng lẽ nói là bởi vì tu di cổ Phật đột phá đạt tới cựu tinh đỉnh phong cảnh giới cực hạn về sau, bởi vì một mực không có thể đột phá cuối cùng bình cảnh này, tiến tới dẫn đến hắn căn bản là không có cách phát hiện tu di sơ nào diệu thực sự. Không sai. Ngay tại Đỗ Long trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ thời điểm, một bên vẫn quỳ rạp xuống đất trời điện lao tổ hoàng đội vàng gật đầu đáp ứng nói, thần vương cảnh giới đại năng cường giả một khi vẫn lạc, tuyệt đại đa số thể nội thế giới thường thường đều sẽ tùy theo sụp đổ. Chỉ có cực thiểu số đi đặc thù sáng thế con đường thần vương đại năng, bọn hắn coi như thần hồn đã hoàn toàn chết đi, nhưng trong cơ thể của bọn hắn thế giới lại cũng không liền triệt để như vậy sụp đổ. Liên lấy trước mắt tu di thần vương thể nội thế giới làm thí dụ, đối phương thể nội thế giới bởi vì có trước mắt tòa này tu di thần sơn thủ hộ, coi như trải qua vô tận tuế nguyệt lại vẫn còn có thể bảo vệ cái này một phương tiểu thế giới sẽ không triệt để hủy diệt. Cái này một phương tiểu thế giới. Đỗ Long bay đầu tứ phương. Lúc trước tiến vào tu di bí cảnh thời điểm liền cảm giác thế giới này đặc biệt nhỏ, tựa hồ chỉ có một cái bình thường tiên phạm tiểu thế giới lớn tiểu. Hiện tại nghe trời điện lão tổ giải thích về sau, hắn rốt cục tỉnh ngộ lại cái này phía sau tình huống thật. Nguyên lai tu di bí cảnh chính là tiền sử văn minh thế giới một vị nào đó tu di thần vương thể nội thế giới. Chỉ bất quá bởi vì cái kia tu di thần vương vẫn lạc, tiến tới trước mắt cái này tu di đại thế giới dần dần sụp đổ tăng dã, cuối cùng cũng chỉ còn lại có cái này tiên phàm thế giới lớn nhỏ khu vực, bị tu di thần sơn cho thủ hộ bắt đầu đến nay chưa từng triệt để hủy diệt. Không sai. Trời điện lao tổ thanh âm vang lên lần nữa nói, tu di thần sơn chính là tập toàn bộ tu di sáng thế đại đạo cảnh giới đại thành thiên đạo hội tụ. Trừ phi đụng phải ngoại lực cưỡng ép phá hư, nếu không nó cơ hồ có thể tính là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, có thể tại cái này bên trong sừng sững vô tận tuế nguyệt cũng là không tính quá kỳ quái. Nô. Đỗ Long khỏe miệng có chút bốc lên, nhìn về phía trời điện lao tổ ánh mắt nhiều mấy phân thần hái, các ngươi tổ chim bí cảnh thế giới tu sĩ, tại sao lại đối tiền sử văn minh thế giới tình huống quen thuộc như thế? Cái này, trời điện lao tổ có chút bị hỏi khó, trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải làm thế nào trả lời. Không muốn chết liền trung thực giao phó. Nhìn thấy đối phương do dự dáng vẻ, Đỗ Long trực tiếp khiển trách qua mắng, nếu như ngươi không lời muốn nói, ta cũng không ngại lấy phá hư ngươi thần hồn bản nguyên phương thức, đến cưỡng ép siêu hồn thu hoạch trí nhớ của ngươi tin tức. Đại nhân thứ tội. Trời điện lao tổ trực tiếp bị dọa đến run lẩy bẩy, cuống quýt giải thích nói, cũng không phải là không nguyện ý trả lời đại nhân vấn đề, thực tế là bởi vì đại nhân vấn đề này muốn trả lời, cũng không phải là dăm ba câu liền có thể giải thích được rõ ràng à. Hừ. Đỗ Long khinh thường hừ lạnh nói, ta có nhiều thời gian chậm rãi nghe ngươi đáp án. Vâng. Đại nhân. Trời điện lao tổ cái này mới không dám lại có bất kỳ chần chờ giảng thuật bắt đầu, chúng ta chỗ bí cảnh thế giới, trên thực tế nên tính là tiền sử văn minh thế giới còn sót lại một cái còn sót lại tiểu thế giới. Bởi vì chúng ta tiểu thế giới bên ngoài, có cùng loại tổ chim hình dạng thời không kẽ nước thủ hộ, coi như đưa thân vào huyền thiên hỗn độn hư không bên trong, cũng sẽ không bị đến hỗn độn bản nguyên chi lực ăn mòn. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới lấy tại huyền thiên hỗn độn hư không ở trong sống sót, đồng thời một mực phát triển đạt cho tới hôm nay cục diện như vậy. Bởi vậy, tại chúng ta bí cảnh thế giới nội bộ, có một ít cùng cường đại tiền sử văn minh tin tức tương quan. Lão phu cũng là thông qua những cái kia đối tiền sử văn minh thế giới điện tịch tiến hành nghiên cứu, cuối cùng tại sẽ đối tiền sử văn minh thế giới có khá nhiều hiểu rõ cùng nhận biết. Tại trời điện lão tổ giảng giải dưới, Đỗ Long đối với tổ chim bí cảnh thế giới tại sao lại đối tiền sử văn minh quen thuộc như thế, có một cái bước đầu nhận biết. Ta cần tất cả cùng tiền sử văn minh tin tức tương quan tư liệu, ngoại trừ ngươi tùy thân mang theo tư liệu tin tức bên ngoài, ngươi còn có thể điều động tiểu tử kia trở về tổ chim bí cảnh đi lấy. Đỗ Long nghe xong đối phương giải thích về sau, lập tức liền hạ đạt dạng này một đạo chỉ lệnh. Vâng, đại nhân. Trời điện lão tổ mặc dù không có cam lòng, lại cũng không dám có bất kỳ không tuân theo chỗ, lúc này gật đầu đáp ứng một tiếng, lập tức quay người nhìn về phía dừng lại ở phía xa đạo thân ảnh kia. Thanh thức. Nghe thấy vị đại nhân này chỉ thị sao? Còn không tranh thủ thời gian trở về tổ chim bí cảnh thế giới trời điện thánh tình, đem chúng ta cất giữ tất cả cùng tiền sử văn minh tương quan khúc tịch toàn bộ mang tới. Vâng, lão tổ. Cái kia trẻ tuổi điểm tu sĩ hoàng đội vàng gật đầu đáp ứng một tiếng, lúc này quay người liền hướng phía tu di bí cảnh bên ngoài điện thiểm mà qua. Đỗ Long mới không thèm để ý trời điện chi chủ thân phận mặc cho đối phương rời đi về sau, cái này mới một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến trời điện lão tổ trên thân. Đang chờ đợi quá trình bên trong, chúng ta hay là đến trò chuyện chút những vấn đề khác đi. Vâng, đại nhân. Vô luận đại nhân có gì vấn đề, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Rất tốt. Đỗ Long hài lòng gật đầu đáp ứng nói, ngươi là có hay không phối hợp, sẽ quyết định sinh tử của chính ngươi, hy vọng tự giải quyết cho tốt đi. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, đó chính là cùng trước mắt cái này Tu Di Thần Sơn vấn đề tương quan. Đối với thần vương đại năng còn sót lại Tu Di Thần Sơn, ngươi lại có bao nhiêu hiểu rõ cùng nhau cho ta giảng thuật rõ ràng. Vâng. Trời điện lao tổ lần nữa cung kính đáp ứng một tiếng. Lúc này mới kế tục khai miệng đem mình đối Tu Di Thần Sơn hiểu rõ, một năm một mười địa giảng thuật ra. Tại trời điện lao tổ giảng thuật dưới, Đỗ Long đối với Tu Di Thần Sơn hiểu rõ càng ngày càng khắc sâu, cũng đối kia chín tòa kim sơn mặt ngoài bích họa điêu tượng có càng nhiều nhận biết. Phải biết, tại Đỗ Long Tu Di sáng thế phân trong thân thể thế giới bên trong, cũng có một cái Tu Di Thần Sơn tồn tại. Nhưng là ở trong cơ thể hắn Tu Di Thần Sơn bên trên, cũng không có cùng loại trước mắt tòa này Tu Di Thần Sơn các loại bích họa điêu tượng. Từ đó không khó coi ra, những cái kia bích họa điêu tượng chính là người vì khắc vẽ đi lên, cũng không phải là tại trong quá trình tu luyện một cách tự nhiên hình thành. Nhưng những này bích họa điêu tượng đến cùng là thế nào đến đây này? Nếu như là vị kia tiền sử Tu Di Thần Vương đại năng lưu lại, hắn lưu lại những này bích họa điêu tượng đến cùng lại có cái gì cấp độ sâu ý nghĩa đâu? Mà đây cũng là Đỗ Long thẩm vấn trời điện lão tổ nặng chút vấn đề, hy vọng thông qua đối phương đến làm rõ ràng những cái kia bích họa điêu tượng chân chính ý nghĩa. Đương nhiên, tại trời điện lão tổ tự do giảng thuật Tu Di Thần Sơn vấn đề quá trình bên trong, hắn cũng không có nói ra cùng những cái kia bích họa điêu tượng tin tức tương quan. Nói cách khác, hắn là lần đầu tiên tới trước mắt tòa này Tu Di Thần Sơn, cũng không biết tại phía trên ngọn thần sơn chín tòa kim sơn bên trên, lại còn khắc vẽ có đại lượng bích họa điêu tượng. Nhưng coi như không có đề cập chín tòa kim sơn bên trên bích họa điêu tượng, hắn chỗ giảng thuật rất nhiều tin tức ý nguyên đối Đỗ Long có trợ giúp thật lớn. Tỷ như, coi như tiền sử Tu Di Thần Vương đã vất lạc, nhưng trong cơ thể hắn thế giới tòa này Tu Di Thần Vương cũng đính hàng bất diệt. Tại tòa này Tu Di Thần Sơn bên trên, còn ẩn chứa tiền sử Tu Di Thần Vương đối với Tu Di sáng thế đại đạo tất cả cảm ngộ, loại này cảm ngộ không giờ khắc nào không tại khuyết tán ra đến, đối với Tu Di sáng thế tu sĩ có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Đương nhiên, tòa này Tu Di Thần Sơn chỗ phát ra Tu Di đại đạo ảo diệu, cũng không thể cùng trời điện thánh tinh bên trên truyền thừa chi địa tương đương. Tại trời điện thánh tinh Tu Di truyền thừa chi địa tu luyện hiệu suất sẽ là nơi này hai lần trở lên. Đáng tiếc là trời điện thánh tinh phía trên truyền thừa chi địa, vẹn vẹn chỉ là ủng hộ đạt tới cựu tinh đỉnh phong cực hạn lý luận tri thức, đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau liền bất lực. Nói cách khác, ngươi thông qua trời điện thánh tinh bên trên Tu Di truyền thừa chi địa, một đường đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, cũng chỉ là nương tựa theo mình cảm ngộ tu luyện chậm rãi trưởng thành đến hôm nay thực lực. Đỗ Long nghe xong đối phương giải thích về sau, lập tức đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Phải. Trời điện lao tổ rất dứt khoát gật đầu đáp ứng nói, cũng chính vì vậy, lão phu cùng cực sức lực cả đời, cũng mới một đường tu luyện đột phá đạt cho tới hôm nay điểm này hơi kết thúc thực lực. Cụ thể một chút. Đỗ Long lập tức truy vấn, lý luận của ngươi cùng thực chiến ứng dụng hai phương diện, phân biệt đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới cái kia cấp độ. Nên tính là vĩnh hằng chân thần lý luận trung kỳ cảnh giới, thực chiến ứng dụng bèn bèn đạt tới tiếp cận trung kỳ cảnh giới đi. Trời điện lao tổ thành thật hồi đáp, nguyên vốn còn muốn bằng tại hạ thực lực, hẳn là có thể chiến thắng vừa mới đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới ngài, không ngờ rằng trùng sinh chi tài chính cử đầu. Có lẽ là bởi vì tạm thời không cảm giác được Đỗ Long sát ý, trời điện lao tổ vô ý thức lại bổ sung một câu. Nô. Đỗ Long lơ đến nhẹ gật đầu, thoại phong nhất chuyển nói, toàn bộ tổ chim bí cảnh trong thế giới, chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi một cái vĩnh hằng chân thần? Phải. Trời điện lao tổ lần nữa do dự một chút về sau, hoàng đội vàng gật đầu thừa nhận nói, vĩnh hằng chân thần cảnh giới nhưng không có dễ dàng như vậy đột phá, lao phu cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể đột phá. Vậy cũng đúng. Đỗ Long gật đầu đồng ý nói, thế giới bên ngoài thế lực khắp nơi có vô số tu sĩ, nhưng mới văn minh thế giới trưởng thành đến nay như thế năm tháng dài đằng đẵng, nhưng cũng không có bất kỳ người nào đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Không có bất kỳ người nào sao? Trời điện lao tổ nghi hoặc hỏi, theo tại hạ biết, gần nhất cái này không tính thời gian quá dài bên trong, liền ít nhất xuất hiện hai cái vĩnh hằng chân thần a. ngươi chỉ có trả lời vấn đề nghĩa vụ, không có đặt câu hỏi quyền lực. Đỗ Long trực tiếp tự tuyệt trả lời đối phương vấn đề này, đồng thời còn đối với hắn đưa ra nghiêm khắc cảnh cáo.
Vâng,
đại nhân. Vấn đề thứ hai. Đỗ Long mở miệng lần nữa, rốt cục đem mình vấn đề quan tâm nhất cho hỏi lên, nhìn một chút kia tòa Kim Sơn mặt ngoài có đông đảo bích họa điêu tượng, ngươi có biết hay không những này bích họa điêu tượng tại sao lại xuất hiện ở núi vàng mặt ngoài? Theo Đỗ Long chỉ điểm phương hướng nhìn lại, nguyên bản còn bị pháp trận che đậy bắt đầu chín tòa Kim Sơn một trong, rốt cục chậm rãi kéo ra nó khăn che mặt bí ẩn. Cùng ngay điện lão tổ thấy rõ ràng kia tòa Kim Sơn mặt ngoài bích họa điêu tượng về sau, cả tấm mặt mo nháy mắt liền tùy theo phát sinh kịch liệt biến hóa. Trời ạ, cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị kia Tu Di thần vương? Cái gì nói chúng Tu Di thần vương? Đỗ Long lập tức bắt lấy đối phương lời nói ở trong trọng điểm truy vấn, lập tức đem ngươi biết hết thảy tin tức, toàn bộ một năm một mười địa nói rõ ràng.
Vâng, đại nhân.
Trời điện lão tổ y nguyên vô cùng kích động hồi đáp, theo tại hạ biết, tiền sử văn minh thế giới có một vị tràn ngập sắc thái truyền kỳ Tu Di thần vương. Hắn là một cái thích vô cùng bồi dưỡng hậu bối con cháu Tu Di thần vương, vì có thể bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú hậu bối con cháu, hắn vậy mà tại mình Tu Di thần sơn chín tòa Kim Sơn phía trên, khắc vẽ dưới rất nhiều phi thường huyền diệu bích họa yêu tượng. Sau đó lại đem một chút thiên phú tương đối tốt hậu bối con cháu đưa đến chín tòa Kim Sơn phía trên, dạng này liền có thể để bọn hắn thông qua bích họa yêu tượng, đến làm sâu sắc bọn hắn đối Tu Di sáng thế chín đầu đại đạo lý giải. Theo như truyền thuyết, vị này Tu Di thần vương chính là nương tựa theo thủ đoạn này, thành công bồi dưỡng được mấy vị Tu Di thần vương, đã từng cũng có thể coi là cao cấp nhất thần vương một trong a. Bằng vào những này bồi dưỡng được mấy vị thần vương, Đỗ Long cũng bị tin tức này cho rung động đến, mà bản thân hắn hay là đứng đầu nhất thần vương một trong.
Không sai.
Trời điện lao tổ kích động gật đầu nói, nếu muốn tính toán ra, lão phu tổ tiên đã từng là mấy vị kia Tu Di thần vương một trong đâu.
Phi thường tốt.
Đỗ Long hiển nhiên đối kết quả này phi thường hài lòng nói, tiếp xuống liền trò chuyện chút, ngươi đối với chín tòa Kim Sơn bên trên đông đảo bích họa điêu tượng hiểu rõ vấn đề đi.
Đại nhân.
Trời điện lao tổ có chút dầu dĩ nói, tại hạ cũng là lần đầu tiên trông thấy những này bích họa điêu tượng, đối với bọn hắn hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ biết có thể thông qua những cái kia bích họa điêu tượng đến làm sâu sắc đối các loại Tu Di thiên đạo lý giải thôi.
Chỉ thế thôi.
Đỗ Long có chút không quá tin tưởng địa hỏi ngược lại, ta thế nhưng là ngay cả tiếp theo nghiên cứu những này bích họa điêu tượng rất tháng năm dài đằng đẵng, ngươi nhưng không nên tùy tiện cầm mấy câu đến qua loa tắc trách ta nha.
Tiểu nhân không dám.
Trời điện lao tổ cũng quýt khoát tay đáp, nếu không phải bản tộc chính là nó bên trong một cái Tu Di thần vương hậu duệ, chỉ sợ vô cùng có khả năng ngay cả tin tức này đều chưa nghe nói qua.
Tốt a.
Đỗ Long biết hỏi lại cũng không có ý nghĩa gì, đang chờ đợi ngươi người đưa tư liệu tới trước kia, ngươi hay là ngoan ngoãn địa ở tại ta một cái tùy thân động thiên thế giới nội bộ đi thôi.
Vâng, tiểu nhân tại đại nhân ân không giết.
Chương 3259, Vĩnh Hằng Thần Tướng. Chương 3259, Vĩnh Hằng Thần Tướng Tu Di Thần Sơn. Đỗ Long tam đại bản nguyên phân thân vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở trong đó ba tòa Kim Sơn phía trên, an tĩnh vùi đầu cảm nộ tu luyện. Đa chiều cùng âm dương sáng thế phân thân tinh lực chủ yếu, toàn bộ đều đặt ở 22 sáng thế đại đạo lẫn nhau dung hợp cảm nộ tu luyện phía trên. 22 dung hợp cảm nộ tu luyện, tuyệt đối cần hao phí cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, cũng là tam đại bản nguyên phân thân đều phải ứng phó cẩn thận tu hành phương hướng. Tu Di sáng thế phân thân còn muốn chiếu cố cảm nộ Tu Di sáng thế đại đạo tu hành, dù sao cái này bản nguyên phân thân còn không có đem lý luận cảm nộ, tu luyện đạt tới vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Hắn cần thông qua chín tòa Kim Sơn phía trên đại lượng bích họa điêu tượng, đến tăng tốc mình cảm nộ Tu Di đại đạo tốc độ, có trời điện lao tổ nhắc nhở về sau, hắn đối với mấy cái này bích họa điêu tượng có càng thêm khắc sâu nhận biết. Lúc trước cảm nộ tu luyện bên trong, hắn mặc dù cũng đang lợi dụng núi vàng bên trên bích họa điêu tượng đến để thăng cảm nộ tu hành hiệu suất. Nhưng mà, nay đạt tới trước cựu tinh đỉnh phong cảnh giới cực hạn thời gian tương đối dài dằng dặc, giai đoạn kia bích họa điêu tượng tác dụng phi thường có hạn. Cũng chính vì vậy, hắn bắt đầu bỏ qua bích họa điêu tượng đối với mình cảm nộ tu hành tác dụng, thẳng đến trời điện lao tổ giảng thuật mới khiến cho hắn một lần nữa đem nó nặng điểm cầm lên. Cái này nhất trọng điểm cầm lấy về sau, Tu Di sáng thế phân thân lập tức rõ ràng cảm giác được, mình tại vĩnh hằng chân thần cảnh giới Tu Di thiên đạo cảm ngộ hiệu suất tùy theo tăng gấp bội. Hắn đối với vĩnh hằng chân thần cảnh giới Tu Di đại đạo cảm ngộ cảnh giới, cũng tại lấy cực kỳ khủng bố hiệu suất tại thu hoạch được tăng lên. Nói tóm lại, Đỗ Long Tu Di sáng thế phân thân, toàn bộ hành trình đều ở vào chỗ có tâm thần toàn lực vận chuyển trạng thái. Trừ cảm ngộ chân thần cảnh Tu Di đại đạo bên ngoài, hắn còn tại cùng khác hai đại phân thân tiến hành 22 sáng thế đại đạo dung hợp tu hành, còn đang không ngừng địa gia tăng thể nội tế bào bản nguyên phân thân số lượng. Thời gian tại từng ngày không ngừng mà trôi qua, trong lúc đó trời điện chi chủ xuất hiện lần nữa tại Tu Di thần sơn bên ngoài, đem đại lượng cùng tiền sử văn minh có liên quan điện tịch cống hiến ra tới. Đỗ Long tại xác định những điện tịch kia không có vấn đề về sau, lúc này mới sẽ bị dọa sợ trời điện lao tổ cho thả trả về. Làm giống nhau huyền thiên hỗn độn đại thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay vĩnh hằng chân thần, Đỗ Long cũng không định đem trời điện lao tổ triệt để diệt sát. Coi như thực lực của đối phương có hạn, cũng tuyệt đối sẽ là một cái không nhỏ trợ lực. Đưa tiễn trời điện lao tổ thời điểm, Đỗ Long còn âm thầm nói cho đối phương biết, chờ mình bế quan tu luyện ra về sau, đến lúc đó tổ chim bí cảnh thế giới tu sĩ cũng có thể cùng Phật tu Tu Di sáng thế tu sĩ cùng đi tòa này Tu Di thần sơn cảm ngộ tu hành. Như thế hào phóng quyết định để trời điện lao tổ vô song ngoài ý muốn, nếu như là trời điện lao tổ có được thực lực cường đại lời nói, tại hắn chiếm cứ Tu Di thần sơn về sau chắc chắn sẽ không cho phép thế lực khác tái sử dụng nơi này truyền thừa. Trời điện lao tổ khẳng định sẽ cường thế chiếm lấy Tu Di thần sơn, không cho bất luận cái gì ngoại nhân cơ hội tiến vào. Cũng chính là bởi vì có dạng này suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ, trời điện lao tổ mới có thể đối Đỗ Long rộng lớn lòng dạ rất cảm thấy kính nể,
không còn có trước đó chịu đục điểm kia oán hận. Thời gian cực nhanh, Đỗ Long Tam đại phân thân tu vi cảnh giới, mỗi thời mỗi khắc đều tại thu hoạch được không ngừng tăng lên. Đặc biệt là tu di sáng thế phân thân tăng lên hiệu suất càng khủng bố hơn, vẹn vẹn hao phí hơn 2 kỷ nguyên năm hiện thực thời gian, liền thành công đem tu di sáng thế đại đạo cảm ngộ tu luyện đạt tới vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Chỉ tiếc, tại tòa này tu di phía trên ngọn thần sơn cũng không có đấu chiến bí cảnh, hắn tạm thời cũng không có cơ hội thích hợp đến để thăng thực chiến ứng dụng năng lực. Trừ tu di đại đạo lý luận cảm ngộ bên ngoài, còn có chính là thể nội tế bào bản nguyên số lượng, cũng bị hắn cho tăng lên đạt tới đến gần vô hạn 10 triệu trăm triệu số lượng. Dựa theo hắn kinh nghiệm của mình, huyền thiên sáng thế cảnh giới đỉnh cấp đỉnh phong cảnh giới, cần đủ có đến gần vô hạn 1 triệu trăm triệu tế bào bản nguyên phân thân. Vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cảnh giới cực hạn, tế bào bản nguyên phân thân tổng lượng liền muốn gia tăng gấp 10, đạt tới dọa người 10 triệu trăm triệu chi cự. Chỉ có như vậy, mới xem như tại đục thân cùng bản nguyên linh hồn hai phương diện, toàn bộ đột phá đạt tới tương ứng tu vi cảnh giới đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Thời gian kế tiếp theo đang cực nhanh, tam đại bản nguyên phân thân liên hợp cảm ngộ tu hành hiệu suất cũng đang không ngừng hạ xuống. Tam đại phân thân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là theo hai hai dung hợp càng đến hậu kỳ sẽ trở nên càng khó khăn, nhưng sau đó mới phát hiện là bởi vì tu di sáng thế phân thân đối với tu di đại đạo cảm ngộ còn chưa đủ sâu. Dưới tình huống bình thường, lý luận của hắn cảm ngộ đã đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong cực hạn, theo lý thuyết hẳn là không tồn tại cảm ngộ không đủ khắc sâu vấn đề. Nhưng mà tu di sáng thế phân thân thiếu sót nhất lại là đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong kinh nghiệm. Chỉ có lý luận dung hợp thực chiến ứng dụng về sau mới có thể chân chính trên ý nghĩa đối một loại nào đó đại đạo lý giải khắc sâu. Không được, tu hành hiệu suất càng ngày càng thấp, trước hết tìm chút thời giờ giúp tu di sáng thế phân thân tăng lên thực chiến ứng dụng bên trên năng lực. Đa chiều sáng thế phân thân rốt cục tại một ngày nào đó nhịn không được mở miệng nói ra. Phải. Âm Dương sáng thế phân thân theo sát phía sau gật đầu đồng ý nói, vậy thì do chúng ta hai đại phân thân, quan bế cùng tu di sáng thế phân thân ở giữa ký ức cùng hưởng, sau đó trợ giúp tu di sáng thế phân thân đến để thăng thực chiến ứng dụng năng lực. Được. Tu di sáng thế phân thân rất dứt khoát gật đầu đáp ứng đề nghị này. Tam đại bản nguyên phân thân nháy mắt đạt thành chung nhận thức, ngay sau đó tam đại phân thân gần như đồng thời lách mình bay lượn ra tu di thần sơn, cùng lúc xuất hiện tại tu di bí cảnh bên trong nào đó phiến tương đối xa xôi khu vực. Tam đại phân thân toàn bộ đều đã tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu, một trận đại chiến trực tiếp liền bộc phát cũng tiến vào gay cấn trạng thái. Hai đại bản nguyên phân thân liên thủ vây công tu di sáng thế phân thân, đồng dạng là ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu dưới, tu di sáng thế phân thân lại bị bức phải có chút luống cuống tay chân. Ken ken ken. Đại chiến nhất bạo phát liền tiến vào vô song kịch liệt trạng thái, tam đại bản nguyên phân thân giống như thiên quân vạn mã tại đại chiến, trực tiếp khuấy động một mảng lớn rộng lớn hư không cũng vì đó rung động run run không thôi. Tại hai đại bản nguyên phân thân liên thủ vây công phía dưới, tu di sáng thế phân thân đối ở lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng, cũng đang không ngừng hướng phía càng ngày càng cao cảnh giới đột phá tăng lên. Loại này đột phá tăng lên tốc độ phi thường hiệu suất cao, Đỗ Long tại kinh nghiệm phương diện này cực kỳ phong phú, cũng biết muốn khống chế tại cái dạng gì áp lực dưới, tu di sáng thế phân thân cảm ngộ đột phá hiệu suất mới là tối cao trạng thái. Tại 1 triệu lần thời gian gia tốc phía dưới, Đỗ Long tu di sáng thế phân thân bèn bèn hao phí không có bao lâu thời gian, liền thành công đem tất cả lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong. Tam đại bản nguyên phân thân lần nữa trở lại tu di thần sơn kim trên núi, tiếp tục bắt đầu bùi đầu cảm ngộ tu luyện. Bọn hắn rất nhanh liền một lần nữa tìm tới cảm ngộ tu hành hiệu suất, có thể nhìn ra trợ giúp tu di sáng thế phân thân đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng về sau, tam đại phân thân 22 dung hợp cảm ngộ tu hành hiệu suất rốt cục lại tăng lên. Tại loại này hiệu suất cao cảm ngộ dưới tu hành, tam đại bản nguyên phân thân kế tiếp theo đang không ngừng cảm ngộ tu luyện, 22 đại đạo dung hợp cảm ngộ tu hành cũng đang không ngừng thu hoạch được tăng lên. Sớm tại tu di sáng thế phân thân đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới thời điểm, 22 đại đạo dung hợp tu luyện liền đạt tới 3 thành tỷ lệ. Hiện tại thì là đột phá 4 thành, 5 thành không hề đứt đoạn hướng phía thứ 6 thành trước tiến vào. Coi như tu di sáng thế phân thân cảnh giới tăng lên đối với tu hành có trợ giúp, nhưng loại này 22 dung hợp tu luyện lại ý nguyên vẫn là hao phí thời gian dài. Lúc trước dung hợp tu luyện đạt tới 3 thành thời điểm, chọn vẹn hao phí hiện thực thời gian chừng 300 cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Lần này từ 3 thành một đường đột phá đạt tới tiếp cận 6 thành, chỗ thời gian hao phí cũng đạt tới dọa người chừng 500 cái kỷ nguyên 5 hiện thực thời gian. Nói cách khác, Đỗ Long Tam đại bản nguyên phân thân, dòng giá tại 1 triệu gấp đôi nhanh ở trong lại tu luyện 500 triệu cái kỷ nguyên 5 khủng bố tuế nguyệt. Thời gian kế tiếp theo tại năm qua năm không khô trôi qua lấy, mà Tam đại phân thân 22 dung hợp cảm ngộ tu luyện, rốt cục đến gần vô hạn đạt tới 6 thành vị trí. Tại Âm Dương sáng thế phân thân thể nội thế giới bên trong, từng cái tế bào bản nguyên phân thân đang cùng bên người thân bằng hảo hữu nhóm cáo biệt. Theo Tam đại bản nguyên phân thân sắp 22 dung hợp đạt tới 6 thành, Tam đại phân thân bất cứ lúc nào cũng sẽ có đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới khả năng. Vì có thể cam đoan lớn nhất khả năng đột phá, Tam đại bản nguyên phân thân liền ngay cả một tế bào bản nguyên phân thân cũng không thể thiếu thốn, một khi có thiếu thốn liền đại biểu cho không đủ viên mãn, liền có khả năng lại bởi vậy mà không cách nào đột phá. Thanh Liên, Liên Nhi, Đỗ Long một cái âm dương sáng thế tế bào bản nguyên phân thân, giờ phút này đang cùng thê nữ hai người cáo biệt, Tam đại phân thân sắp đột phá đạt tới 6 thành dung hợp, giá trị thời khắc mấu chốt này ta tất cả tế bào bản nguyên phân thân tạm thời cũng không thể bồi tiếp các ngươi. Phu quân, ngài cứ việc yên tâm địa đi tu luyện đi. Hạ Thanh Liên phi thường lý giải mình nam nhân, lập tức mở miệng nói ra, tạ ơn ngài lần này lại bồi chúng ta 500 triệu cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Ừm. Cha, ngài cứ việc yên tâm địa đi tu luyện đi. Cùng đột phá xong về sau lại để cho một tế bào bản nguyên phân thân đi theo chúng ta là được. Đỗ Liên Nhi theo sát phía sau phi thường chi kỷ hồi đáp. Tốt. Đỗ Long hướng thê nữ hai người nết miệng khẽ mỉm cười nói, vậy ta đi, cùng đột phá về sau liền có thể trở lại cùng các ngươi. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn tùy theo hư không tiêu thất vô tung. Hạ Thanh Liên mẫu nữ hai người ngẩng đầu nhìn trời, liền phảng phất có thể nhìn thấy ngay tại tu di trên ngọn thần sơn bế quan khổ tu ba đạo thân ảnh. Giống nhau chẳng cảnh, tại âm dương huyền thiên lớn các nơi trên thế giới không ngừng trình diễn, chỉ một lát sau công phu Đỗ Long tất cả tế bào bản nguyên phân thân liền triệt để trở về bản tôn chân thần. Tu di trên ngọn thần sơn, tam đại phân thân con mắt hết thể đóng chặt lại, bọn hắn tu luyện đã đạt tới phi thường thời khắc mấu chốt, khoảng cách 22 dung hợp 6 thành mấu chốt tiết điểm cũng càng ngày càng gần. Thẳng đến một đoạn thời khắc, đa chiều phân thân cùng tu di phân thân ở giữa hai đầu đại đạo dung hợp, dẫn đầu đột phá đạt tới 6 thành mấu chốt tiết điểm. Ông, một cỗ cường hành vô song khí tức, nháy mắt liền từ đa chiều sáng thế phân trong thân thể khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, toàn bộ tu di bí cảnh nội bộ bắt đầu phong vân biến ảo, các loại tường thụy dị tướng điên cuồng hiện lên. Tại tu di bí cảnh bên ngoài huyền thiên hỗn độn đại thế giới giữa hư không, cũng bắt đầu không khác biệt mà hiện lên ra đại lượng tường thụy thiên địa dị tướng. Chỉ cần là tại tòa này huyền thiên hỗn độn lớn thế giới nội bộ thời không, đều không cách nào tránh khỏi địa sẽ bị thiên địa tường thụy dị tướng nơi bao bọc. Trời ạ, cái này lại là thần thánh phương nào đột phá rồi? Đây là tới từ bản nguyên thiên đạo thiên địa dị tướng, khẳng định là có tu sĩ đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới đi. Trước đây liền từng có cùng loại thiên địa tường thụy dị tướng xuất hiện qua, chỉ bất quá lần này thiên địa dị tướng tựa hồ càng thêm nồng đậm rất nhiều lần. Vô luận là mới văn minh thế giới thế lực khắp nơi, hay là cùng loại tổ chim bí cảnh thế giới thế lực, toàn bộ đều bị xuất hiện lần nữa thiên địa dị tướng sợ kinh động. Lao tổ, trời điện chi chủ cấp tốc đuổi tới trời điện lao tổ chỗ biệt lạc, lập tức nhìn thấy chính mặt mũi tràn đầy kinh hãi địa đứng tại tòa nào đó cửa đại điện ngửa đầu nhìn trời trời điện lao tổ, lại có thiên địa dị tướng xuất hiện, chẳng lẽ thế giới bên ngoài lại có người đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới? Không. Trời điện lao tổ nhìn trên trời các loại tường thụy dị tướng, ngoài ý liệu lắc đầu phủ định nói, cái này hẳn không phải là đột phá vĩnh hằng chân thần thiên địa dị tướng, mà là đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới mới có thể xuất hiện cao cấp hơn thiên địa dị tướng. Đang chuẩn bị hạ xuống cửa đại điện trời điện chi chủ, khi nghe thấy cái này trả lời chắc chắn về sau, cả người trực tiếp một cái lảo đảo từ giữa không trung ngã xuống. Đường đường cửu tinh đỉnh phong cảnh giới huyền thiên sáng thế đại thần, vậy mà lại phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Đủ để nhìn ra trời điện lão tổ trả lời chắc chắn đối với hắn rung động lớn bao nhiêu. Lão tổ. Trời điện chi chủ cấp tốc từ trên mặt đất bò người lên, cũng không lo được mình có bao nhiêu chật vật trực tiếp hoảng sợ nói, ngài lão là nói, thế gian này có người đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới sao? Nô. Trời điện lão tổ hai mắt nhìn trời, cũng không có nhìn nhiều mình ruột thịt hậu bối một chút, như tại tự lẩm bẩm, đây tuyệt đối là đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới mới có thiên địa dị tướng a. Vĩnh hằng thần tướng. Ha ha. Xem ra, từ nay về sau mình nhất định phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế a. Ngẫm lại tại tu di bí cảnh bên trong xuất hiện cái kia cường giả khủng bố, đối phương dùng dài tiện đâm mình thời điểm, liền phảng phất tại đâm một đoạn không cách nào động đậy đầu gỗ đồng dạng. Mình ở trước mặt đối phương giống như hải nhi đồng dạng yếu tiểu không chịu nổi, đây rõ ràng chính là trên thực lực tuyệt đối nghiền ép a. Chờ chút. Trời điện chi chủ rốt cục kịp phản ứng nói, chẳng lẽ nói đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới chính là cái kia ngay tại tu di trên ngọn thần sơn bế quan tu hành cực giả? Khả năng cực lớn. Trời điện lao tổ lúc này rốt cục gật đầu đồng ý nói, có cực lớn khả năng chính là cái kia tu vi vô song tồn tại cường đại đột phá đạt tới thần tướng cảnh giới. So sánh dưới, cũng chỉ có tổ chim bí cảnh nội tổ tôn hai người mới biết được vừa mới xuất hiện thiên địa dị tướng chính là đột phá vĩnh hằng thần tướng cảnh giới mới có thiên địa dị tướng. Về phần thế lực khác các tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể suy đoán là có người đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới thôi. Thời gian tại từng ngày không khô trôi qua lấy, đại khái lại qua gần nửa tháng về sau một ngày nào đó, đương nhiên tu di trên ngọn thần sơn thì là vượt qua 1 triệu lần thời gian. Ông lại là đột phá thần tướng cảnh giới thiên địa dị tướng, hướng phía toàn bộ huyền thiên hỗn độn đại thế giới các ngõ ngách phô thiên cái địa khuyết tán ra đến, cái này cũng lại một lần nữa kinh động thế lực khắp nơi. Cái khác thế lực khắp nơi vì đó cảm thấy không hiểu thấu thời điểm, tổ chim bí cảnh thế giới tổ tôn hai người lại là bị trước mắt lần nữa nhìn thấy thiên địa dị tướng cho kinh ngạc đến ngây người. Vì ngài cung cấp đại thần giật mình Long Huyền Thiên Long Tôn đổi mới nhanh nhất, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất, làm ơn tất bảo tồn sách hay ký. Chương 3260, đường ai nấy đi chương 3260, đường ai nấy đi trời ạ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ vẹn vẹn thời gian qua đi nửa cái tháng sau, liền lại có người đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh? Trời điện lao tổ tràn ngập kinh hãi thanh âm đột nhiên vang lên, hiển nhiên là bị trước mắt xuất hiện lần nữa thiên địa dị tướng cho kinh ngạc đến ngây người. Một bên trời điện chi chủ cũng ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn trước mắt thiên địa tường thụy dị tướng. Hiển nhiên cũng là bị chấn động phải nói không ra lời. Ùng ùng, vô song khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt về sau, hắn lúc này mới có không dám tin ngữ khí mở miệng nói ra. Lao tổ, có phải hay không là ngài lầm rồi? Cái này, có lẽ vẹn vẹn chỉ là đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, mới sẽ khiến thiên địa tường thụy dị tướng. Lầm cái rắm. Luôn luôn trầm ổn trời điện lao tổ, giờ phút này cũng không nhịn được bạo nói tục nói, ta thế nhưng là đã từng đột phá đạt tới qua vĩnh hằng chân thần cảnh giới tồn tại, há lại sẽ phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Trời điện chi chủ trực tiếp bị đỉnh lại phải không lời nào để nói, chỉ có thể tin tưởng nhà mình lao tổ cái kết luận này. Tổ tôn hai người kế tiếp theo mặt mũi tràn đầy rung động địa nhìn chăm chú lên giữa thiên địa khắp nơi có thể thấy được tường thụy dị tướng, sau đó yên lặng nhìn lấy thiên địa tường thụy dị tướng chậm rãi lui tản ra đến, bọn hắn cũng chưa từng lại mở miệng nói một câu. Hai người giống như hai cái bức tượng đá, an tĩnh ngồi ở kia gần dặm lâu đều chưa từng mở miệng, tựa hồ cũng tại suy nghĩ cái gì. Ông Đột nhiên, tại biến mất không đủ một ngày, thiên địa tường thụy dị tướng lần nữa chống rông xuất hiện, phô thiên cái địa thiên địa tường thụy dị tướng lại một lần nữa rung động thiên hạ. Trời điện thánh tinh phía trên, tổ tôn hai người tất cả đều hơi choáng địa trừng lớn hai mắt, đại trương miệng cơ hồ đều có thể nuốt vào nguyên một cái trứng gà. Cái này, đây đã là lần thứ ba đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới, mới có thể xuất hiện thiên địa tường thụy dị tướng đi. Trời điện lao tổ trầm mặc thật lâu về sau, rốt cục mở miệng lần nữa nói ra dạng này một phen tràn ngập không dám tin lời nói. Lao tổ, trời điện chi chủ thì là lần nữa nghi ngờ nói, cái này có phải hay không là nào đó cái tu sĩ tại đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới về sau, chỗ đưa tới cùng một cái thiên địa tường thụy dị tướng, chỉ bất quá bọn chúng lại ngăn cách tại ba lần xuất hiện. Cái này sao có thể? Trời điện lao tổ tại chỗ lắc đầu phủ định nói, nhìn như giống nhau thiên địa tường thụy dị tướng, lại ẩn chứa đột phá người ba loại khác biệt thiên đạo ảo diệu, lại làm sao có thể là cùng một người đột phá dị tướng? Ba loại khác biệt thiên đạo ảo diệu. Trời điện chi chủ có chút mắt trợn tròn nói, đây cũng là ý gì? Chẳng lẽ thiên địa tường thụy bên trong còn có thể ẩn chứa đột phá một loại nào đó đại đạo ảo diệu? Kia là tự nhiên. Trời điện lao tổ trầm giọng đáp, tỉ như phía trước hai lần thiên địa tường thụy dị tướng bên trong ẩn chứa thiên đạo ảo diệu không lưu loát khó hiểu, nhưng cái này lần thứ ba thiên địa dị tướng rõ ràng chính là một vị đi tu di sáng thế đại đạo tu sĩ đột phá lúc mới có thể xuất hiện thiên địa tường thụy dị tướng a. Bởi vì chúng ta đi chính là tu di sáng thế đại đạo, tự nhiên cũng liền đối lần thứ ba thiên địa tường thụy dị tướng ẩn chứa thiên đạo sẽ tương đối quen thuộc một chút. Trời điện chi chủ khẽ bước cằm, hắn hiển nhiên là tán đồng nhà mình lao tổ lời giải thích này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn xác thực từ lần thứ ba thiên địa dị tướng bên trong cảm nhận được tu di sáng thế đại đạo khí tức. Nói cách khác, trời điện chi chủ con mắt có chút meo lại nói, có đi tu di sáng thế đại đạo tu sĩ thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần, không, hẳn là vĩnh hằng thần tướng cảnh giới. Không sai. Trời điện lao tổ lần này phi thường khẳng định địa đáp ứng nói, đối phương có cực lớn khả năng ngay tại kia tu di thần sơn bên trên bế quan tu luyện kia vị đại năng cường giả. Lúc trước chúng ta tại tu di thần sơn gặp được một vị cực kỳ cường đại tu sĩ, đối phương có thể là một vị vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cảnh giới cực hạn tồn tại. Ngay tại thả chúng ta rời đi về sau hôm nay, rốt cục đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới. Lao tổ anh minh. Trời điện chi chủ gật đầu đồng ý nói, nhưng trước đó xuất hiện kia hai đạo tiên địa tường thụy dị dạng lại nên giải thích như thế nào đâu? Đến cùng lại sẽ là thần thánh phương nào, so tu di trên ngọn thần sơn kia vị đại năng cường giả sớm hơn một bước đột phá đâu? Ai? Trời điện lao tổ thở dài một tiếng nói, cái này chỉ sợ chỉ có trời mới biết ta. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta phải tất yếu ước thúc tốt trời điện thành viên, tuyệt đối đừng tại thế giới bên ngoài tùy tiện đắc tội với người a. Ừm. Trời điện chi chủ gật đầu đáp ứng nói, thông qua gần nhất đối thế giới bên ngoài thế lực khắp nơi dò xét, gần như có thể xác định vị kia tu di vĩnh hằng thần tướng hẳn là đến từ Phật tu thế lực một phương. Bởi vậy, chúng ta muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, cùng Phật tu một đạo thành lập được tốt đẹp quan hệ mới được. Không sai. Trời điện lao tổ khen ngợi gật đầu đáp, người ý nghĩ này phi thường tốt, chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý. Tu di bí cảnh nội bộ. Đỗ Long Tam đại bản nguyên phân thân vẫn xếp bằng ở chín tòa kim sơn phía trên. Đầu tiên là đa chiều sáng thế phân thân dẫn đầu đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới, sau đó chính là âm dương sáng thế phân thân theo sát phía sau thu hoạch được đột phá, cuối cùng đột phá hách lại chính là tu di sáng thế phân thân. Tam đại phân thân cơ hồ tại cùng nhất thời đoạn, ngay cả tiếp theo đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, dạng này thu hoạch khổng lồ để Đỗ Long Tam đại phân thân toàn bộ đều vô cùng kích động. Nhưng mà, vô luận Tam đại phân thân có bao nhiêu kích động, lại y nguyên vẫn là muốn kế tiếp theo ổn định lại tâm thần cố gắng củng cố riêng phần mình cự đại đột phá. Bọn hắn muốn tốn thời gian đến củng cố trước mắt cảnh giới, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng vĩnh hằng thần tướng cảnh giới chiến lực cùng vĩnh hằng chân thần ở giữa có cái gì khác biệt. Đây chính là đại cảnh giới bên trên một lần đột phá, nếu như vẹn vẹn chỉ là đơn giản một chút xíu thực lực tăng lên, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ nữa nha. Trải qua một phen đối so, Tam đại phân thân phát hiện mình đột phá đạt tới thần tướng cảnh giới về sau, đối với chung quanh thời không ba động có vô song rõ ràng năng lực nhận biết. Nói đơn giản đến, lúc trước vẫn chỉ là vĩnh hằng chân thần cảnh giới, tại cực kỳ vững chắc lúc trong không gian cũng rất khó như thế cảm giác được rõ ràng thời không ba động. Nhưng bây giờ liền khác biệt, hắn các loại khả năng công kích nhẹ nhõm đột phá thời không hạn chế, để phổ thông vĩnh hằng chân thần căn bản là không kịp phản ứng. Như vậy cũng tốt so với lúc trước Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân, tại cùng trời điện lao tổ thời điểm chiến đấu, hắn kia nhìn như chậm rãi dài tiện lại có thể lần lượt nhẹ nhõm xuyên thủng trời điện lao tổ thân thể. Phải biết, khi đó Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân còn vẹn vẹn chỉ là vận dụng một bộ phân 22 dung hợp đại đạo năng lực. Hiện nay, tam đại phân thân thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới về sau, đối với thời không ba động vô song rõ ràng cảm giác bén nhạy, để hắn ở phương diện này năng lực tùy theo tăng gấp bội. Hiện tại coi như trời điện lão tổ trưởng thành đạt tới vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cực hạn chiến lực, hắn cũng có lòng tin có thể như lần trước đồng dạng, thoải mái mà đem đối phương cho đâm thành than tổ ong. Hô, chọn bện lại hao phí mấy ngàn năm hiện thực thời gian 5 tháng dài đằng đẵng về sau, Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân rốt cục dẫn đầu mở hai mắt ra, sau đó thật dài điệu thở ra một ngụm trọc khí. Gần như đồng thời, âm dương sáng thế phân thân cũng mở hai mắt ra, hai đại phân thân cách mấy tòa kim sơn hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng một chỗ nhìn về phía hai mắt vẫn đóng chặt tu di sáng thế phân thân. Hai hai thiên đạo ảo diệu lẫn nhau dung hợp, tựa hồ cũng đạt tới trước mắt có khả năng dung hợp giá trị cực hạn. Muốn kế tiếp theo từ 6 thành đi lên dung hợp, liền cần chúng ta tam đại phân thân cảm ngộ càng cao thâm hơn thần tướng cảnh sáng thế đại đạo ảo diệu. Nhưng mà, trước mắt tu di thần sơn vẹn vẹn chỉ có tu di sáng thế đại đạo truyền thừa, cũng không có bất luận cái gì thích hợp đa chiều, âm dương sáng thế đại đạo cao cấp hơn truyền thừa a. Đa chiều sáng thế phân thân bùi ngùi mãi thôi điệu thì thào nói nhỏ lấy, đem tam đại phân thân trước mắt chỗ gặp phải vấn đề toàn bộ đỡ ra.
Đúng vậy a.
Âm Dương Sáng Thế phân thân đồng ý nói, tạm thời chỉ có thể đem Tu Di Sáng Thế phân thân lưu lại, kế tiếp theo cảm ngộ vĩnh hằng thần tướng cảnh giới các loại sáng thế đại đạo ảo diệu. Đa Triều, Âm Dương hai đại sáng thế phân thân, trải qua đơn giản một phen đối thoại về sau nhau nhau đứng người lên, hướng thẳng đến Tu Di bí cảnh lối ra cất bước vượt ra ngoài. Xiêu xiêu, hai thân ảnh hư không tiêu thất tại núi vàng phía trên, lại hiện thân đã đi tới lối ra thời không thông đạo bên ngoài, sau đó không chút do dự cất bước vượt tiến vào thời không thông đạo biến mất không còn tăm tích. Tu Di trên ngọn thần sơn, Đỗ Long Tu Di sáng thế phân thân ý nguyên an tĩnh xếp bằng ở núi vàng phía trên. Hắn cũng không có bởi vì hai cái khác bản nguyên phân thân rời đi mà mở mắt, mà là tùy ý bọn hắn cứ như vậy rời đi Tu Di bí cảnh. Tam đại phân thân vốn là một thể, rất nhiều chuyện coi như không mở miệng nói chuyện cũng có thể minh bạch lẫn nhau tâm ý, đang toàn lực vùi đầu khổ tu Tu Di sáng thế phân thân, cũng không cần lãng phí thời gian tinh lực đi mở miệng cáo biệt. Tu Di bí cảnh bên ngoài, hai đại phân thân xuất hiện lần nữa tại các loại cuồng bạo huyền thiên hỗn độn năng lượng gào thét giữa hư không, khắp nơi có thể thấy được cùng loại Tu Di bí cảnh đồng dạng các loại bí cảnh thông đạo. Đông đảo thời không bí cảnh trong thông đạo, vẹn vẹn chỉ có cực thiểu số bị thế lực khắp nơi dò xét qua, trong đó là nguy hiểm hay là an toàn bao nhiêu còn có cái đo đếm. Nhưng mà, vô số bí cảnh trong thông đạo lại là không có bị ngoại nhân dò xét qua địa phương. Những cái kia không bị dò xét qua địa phương thì là sẽ bị Đỗ Long hai đại phân thân bài trừ rơi tồn tại. Mặc dù hắn cái này phân thân đã đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới, lại cũng không dám hứa chắc tiến vào chỗ có thời không thông đạo đều có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Hai đại phân thân lần này ra, chủ yếu vẫn là muốn dò la xem đa chiều, âm dương sáng thế huyền thiên bí cảnh. Trái lại, nếu như chỉ là bằng vào tự thân tiên phú đi chẳng có mục tiêu cảm ngộ tu luyện, quỷ biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới có thu hoạch. Thiếu khuyết hệ thống tính sáng thế đại đạo truyền thừa phía dưới, vô cùng có khả năng còn lại bởi vậy mà đi đến đường nghiêng, cuối cùng còn có thể sẽ đi vào không cách nào nghịch chuyển hoàn cảnh cũng có nói. Đứng tại Tu Di bí cảnh cửa ra vào thời không thông đạo bên ngoài, hai đại bản nguyên phân thân lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn đã thông qua ký ức cùng hưởng chia sẻ riêng phần mình cần dò xét những cái kia huyền thiên bí cảnh. Lúc trước Bồ Đề cổ Phật đem một khối cùng loại tinh không địa đồ giao cho Đỗ Long, bên trong liền bao hàm nhằm vào toàn bộ huyền thiên bí cảnh không được đại lượng tin tức. Tốt. Đa Triều sáng thế phân thân rốt cục mở miệng nói ra, xin từ biệt, nhớ được phải chiếu cố tốt thân bằng hảo hữu nhóm, ngươi nhưng 10 triệu phải chú ý an toàn a. Được. Âm Dương sáng thế phân thân trịnh trọng gật đầu đáp ứng nói, ta sẽ không dễ dàng bước vào những cái kia không biết huyền thiên bí cảnh, coi như cuối cùng không có cách nào thiết yếu muốn đi vào, cũng sẽ trước sắp xếp cẩn thận mọi người trong nhà. Ừm. Đa Triều sáng thế phân thân lần nữa gật đầu khắp ứng một tiếng, lúc này mới cũng không quay đầu lại hướng phía một phương hướng nào đó điện tiệm mà qua. Âm Dương sáng thế phân thân đưa mắt nhìn hắn rời đi, thật lâu mới than nhẹ một tiếng nói, nguyên bản Tu Di sáng thế phân thân tu vì cảnh giới thấp nhất, cái kia từng nghĩ. Tiếng thở dài bên trong, hắn cũng hướng phía một phương hướng nào đó phóng ra một bước, rốt cục bắt đầu hắn huyền thiên bí cảnh thám hiểm hành trình. Bởi vì không biết tiền sử chiến trường di tích năm nào tháng nào mới có thể mở ra, Đỗ Long hai đại bản nguyên phân thân không có khả năng thời gian dài không tu hành, sau đó chậm rãi đi chờ đợi nó mở ra. Quỷ biết tương lai tiền sử chiến trường di tích lần nữa mở ra về sau, mình lại có bao nhiêu thời gian có thể đi an tĩnh vùi đầu khổ tu đâu. Mà lại, lấy mỗi lần mở ra quan bế thời gian đến tính toán, theo tu luyện đột phá đạt tới càng ngày càng cao sâu cảnh giới, như vậy chút thời gian căn bản cũng không đủ hắn nhét cái răng. Siêu siêu siêu. Từ từ huyền thiên hỗn độn hư không bên trong, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân chính hướng phía mục tiêu thứ nhất chạy tới. Đang đi đường trong lúc đó, hắn đã phân ra một chút tế bào bản nguyên phân thân, dùng để làm bạn lần nữa bị vắng vẻ thời gian hơi dài người nhà nhóm. Chứ không tất yếu, những cái kia tế bào bản nguyên phân thân nhiệm vụ chính là làm bạn mọi người trong nhà, trên cơ bản sẽ rất ít vì một chút xíu tu hành hiệu suất mà đem mọi người trong nhà ném qua một bên không quan tâm. Trải qua một đoạn thời gian siêu viễn cự ly đi đường, hắn rốt cục đi tới chuyến này mục tiêu thứ nhất, trong truyền thuyết là một cái thích hợp âm dương sáng thế tu sĩ cảm ngộ tu luyện bí cảnh. Thông qua tốc độ cao nhất chạy vội đi đường, Đỗ Long phát hiện tốc độ của mình lần nữa thu hoạch được cực kỳ khủng bố tăng lên. Đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới về sau, thần trí của hắn phạm vi bao trùm lại tăng mạnh hơn gấp 10 lần, một lần siêu viễn cự ly thuấn di phạm vi tự nhiên cũng theo đó tăng mạnh hơn gấp 10 lần. Trước mắt cái này huyền thiên bí cảnh, chính là bị ngoại giới xưng là càn khôn bí cảnh tồn tại. Theo Đỗ Long thoại âm rơi xuống, bản thân hắn thì là không do dự nữa địa cất bước đạp đi vào, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến tận đây, Đỗ Long hai đại bản nguyên phân thân, rốt cục đạp lên truy tìm vĩnh hằng thần tướng cảnh giới truyền thừa chi địa đường dài hành trình. Vì ngài cung cấp đại thần giật mình Long Huyền Thiên Long Tôn đổi mới nhanh nhất, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất, làm ơn tất bảo tồn sách hay ký. Chương 3261, ba cái mục tiêu chương 3261, ba cái mục tiêu càn khôn bí cảnh. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân, cấp tốc đem toàn bộ bí cảnh nội bộ hoàn cảnh, toàn bộ đều triệt để dò xét một lần. Dò xét kết quả để hắn đã có một ít ngoài ý muốn, đồng thời còn có một số thất vọng. Sở dĩ cảm giác được có chút ngoài ý muốn, là bởi vì hắn có thể tại cái này càn khôn bí cảnh nội bộ, cảm nhận được vĩnh hằng chân thần cảnh giới âm dương sáng thế đại đạo ảo diệu. Thất vọng nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó chính là tại cái này càn khôn bí cảnh nội bộ. Nhiều nhất chỉ có đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới âm dương sáng thế đại đạo ảo diệu, căn bản cũng không có hắn cần thiết vĩnh hằng thần cấp bậc tướng âm dương sáng thế đại đạo ảo diệu. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm nhận được trước mắt đầu này đạt tới vĩnh hằng cấp bậc chân thần âm dương sáng thế đại đạo, vẫn tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Đã thành công từ vĩnh hằng chân thần cảnh giới âm dương sáng thế cảnh, đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới Đô Long. Có thể nói, hắn đã sớm đem âm dương sáng thế đại đạo vĩnh hằng chân thần cảnh tất cả ảo diệu cảm ngộ thấu triệt. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể thoải mái mà phát hiện, trước mắt cái này càn khôn bí cảnh nội bộ âm dương sáng thế đẳng cấp. Hô, Đỗ Long có chút thất vọng lắc đầu, sau đó cũng lười tiếp tục thâm nhập sâu càn khôn bí cảnh chỗ sâu, đi dò xét trước mắt tòa này âm dương sáng thế bí cảnh. Trực tiếp quay người từ thời không thông đạo lại lui ra ngoài, sau đó kế tiếp theo tại Huyền Thiên Hỗn Độn hư không bên trong, đi tìm kế tiếp thích hợp bản thân âm dương sáng thế bí cảnh. Thời gian tại từng ngày không khô trôi qua lấy, Đỗ Long mỗi ngày chính là đang không ngừng đi đường, sau đó tiến vào cái này đến cái khác âm dương bí cảnh ở trong vừa qua. Thường thường chỉ cần tiến vào cái nào đó bí cảnh, hắn liền có thể cấp tốc dò xét ra cái nào đó bí cảnh nội bộ, ẩn chứa sáng thế đại đạo đạt tới cảnh giới gì. Theo thời gian chuyển rời, hắn hai đại phân thân cũng bắt đầu từ vừa mới bắt đầu lòng tràn đầy chờ mong, dần dần trở nên có một ít chết lặng. Toàn bộ Huyền Thiên Hỗn Độn hư không bên trong, tồn tại Huyền Thiên Hỗn Độn bí cảnh giống như trong vũ trụ nhật nguyệt tinh thần, cơ hồ không ai có thể tính toán ra bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu số lượng. Âm Dương Huyền Thiên lớn thế giới nội bộ, Đỗ Long mấy chục cái tế bào bản nguyên phân thân, ngay tại khoan thai tự đắc địa bồi bạn rất nhiều thân bằng hảo hữu nhóm. Đương nhiên, cần hắn làm bạn trọng điểm đối tượng, tuyệt đối là hắn kia đã đạt tới hai chữ số hồng nhan chi kỷ nhóm. Mỗi cái hồng nhan chi kỷ đều phân phối đến một tế bào bản nguyên phân thân đến đơn độc làm bạn, hoàn toàn không cần lo lắng lại bởi vì hồng nhan chi kỷ quá nhiều mà sẽ vắng vẻ phương kia vấn đề. Vô biên vô hạn âm dương đại thế giới trung quanh, còn quấn đến 100 tỷ cái đại lượng tế bào bản nguyên tiên phàm tiểu thế giới, mỗi cái thế giới đều có tự nhiên hình thành khác biệt phong thổ. Dạng này làm bạn có thể dùng không có bất kỳ cái gì góc chết để hình dung, Đỗ Long bồi tiếp đông đảo hồng nhan chi kỷ nhóm, vượt qua cái này đến cái khác phổ thông phàm phu tục tử không cách nào tưởng tượng nhân sinh. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là hai đại bản nguyên phân thân rời đi tu di thần sơn mấy ngàn năm về sau. Một ngày này, ngay tại nào đó phiến hỗn độn hư không ở trong nhanh chóng đi đường âm dương sáng thế phân thân, đột nhiên thu được đến từ đa chiều sáng thế phân thân một đầu giản tin. Không sai, tòa kia bí cảnh tên là Duy Thể Bí Cảnh, chính là một vị tiền sử văn minh thế giới đi đa chiều sáng thế con đường thần vương, còn sót lại một chỗ huyền thiên hỗn độn bí cảnh. Đa chiều thần vương còn sót lại bí cảnh, tự nhiên là thích hợp nhất Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân một cái truyền thừa chi địa. Siêu siêu siêu, nương tựa theo vĩnh hằng thần tướng cảnh giới cường đại tu vi, hắn tại huyền thiên hỗn độn hư không ở trong đi đường tốc độ chỉ có thể dùng nhanh đến cực hạn để hình dung cũng không đủ. Theo thời gian chuyển rời, một cái lại một cái bị đánh dấu vì âm dương sáng thế bí cảnh huyền thiên hỗn độn bí cảnh, liên tiếp không ngừng mà bị hắn cho loại bỏ một lần. Dần dần, liền xem như đã chết lặng Đỗ Long cũng bắt đầu trở nên có chút nôn nóng bắt đầu. Vạn bất đắc dĩ dưới, hắn nhịn không được xuất ra truyền tin trận thạch hướng Bồ Đề cổ Phật tìm xin giúp đỡ. Tĩnh. Truyền tin trận thạch một chỗ khác Bồ Đề cổ Phật yên lặng thật lâu, đều không có lập tức truyền tin trả lời hắn cái nghi vấn này. Đỗ Long còn tưởng rằng Bồ Đề sư tôn đang suy nghĩ muốn trả lời thế nào mình, lại căn bản cũng không biết đối phương chính là bị mình vừa mới nói câu nói kia cho rung động đến. Đỗ Long, ý của ngươi là nói, ngươi tam đại bản nguyên phân thân đã toàn bộ đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới. Rốt cục, Bồ Đề cổ Phật lại có hồi âm. Là sư tôn. Đỗ Long lần nữa khẳng định đáp, đệ tử tam đại bản nguyên phân thân, xác thực đều đã thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới. Cái này, đây cũng chính là nói, trước đây không lâu ngay cả tiếp theo xuất hiện kia mấy lần tiên địa tướng thụy dị tướng, toàn bộ đều là từ một mình ngươi dẫn tới sao? Bồ Đề cổ Phật rốt cục đem trong lòng sự nghi ngờ này hỏi lên. Trước đó Đỗ Long tam đại bản nguyên phân thân một mực tại tu di trên ngọn thần sơn bế quan tu hành, Bồ Đề cổ Phật truyền tin bị ngăn trở, tự nhiên cũng liền không cách nào truyền tin hỏi thăm đến cái này đáp án. Cho tới bây giờ Đỗ Long chủ động nhắc tới, mới khiến cho Bồ Đề cổ Phật nghi ngờ trong lòng tại chỗ giải khai. Hẳn là đi. Đỗ Long vò đầu cười hồi âm nói, sư tôn, đối với âm dương sáng thế bí cảnh một chuyện, ngài bên kia phải chẳng có thích hợp mục tiêu. Thử nghĩ một hồi, người nào đó đứng tại vũ trụ mịt mờ giữa hư không, trung quanh là vô cùng vô tận nhật nguyện tinh thần. Hải tử. Bồ Đề cổ Phật hồi âm lần nữa đưa đạn, liên quan tới vấn đề này, chỉ sợ cũng cần phải đi hỏi thăm Hỗn Nguyên đạo tổ a. Chúng ta Phật tu một đạo mặc dù cũng có đi âm dương sáng thế đại đạo tu sĩ, nhưng âm dương sáng thế từ trước đều là nói tu một mạch căn bản, trong tay bọn họ nắm giữ tin tức tuyệt đối phải so vi sư càng thêm đầy đủ. Tốt a. Tạ tạ ơn sư tôn. Tại hắn cái này làm sư phụ đều còn tại vì đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới mà mặt ủ mày cho thời khắc, mình tiểu đồ đệ tam đại bản nguyên phân thân cũng đã toàn bộ đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới sao? Cái gì? Người tam đại bản nguyên phân thân đã toàn bộ đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới sao? Cái này sao có thể a? Vô luận là Phật môn lãnh tụ hay là đạo môn đứng đầu, đang nghe tin tức này về sau toàn bộ đều bị chấn động phải tột đỉnh. Chính như Bồ Đề cổ Phật suy nghĩ trong lòng như thế, bọn hắn ngay cả vĩnh hằng chân thần cảnh giới đều không thể đột phá, Đỗ Long tam đại phân thân vậy mà đều đã đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới. Ha ha. Hỗn Nguyên đạo tổ trực tiếp bị chọc cười bật cười nói, sẽ có kết quả này không có gì lạ a. Chỉ giáo cho. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi ngược lại. Rất đơn giản a. Hỗn Nguyên đạo tổ cơ hồ là dây hồi âm nói, vô luận là tiền sử văn minh thế giới hay là hiện tại mới văn minh thế giới, âm dương sáng thế đều là phổ biến nhất một loại sáng thế phương pháp. Đã ngươi tìm tới bần đạo cái này bên trong đến, vậy liền cho ngươi hai ba cái âm dương huyền thiên hỗn độn bí cảnh danh xưng, mặc dù bần đạo cũng vô pháp cam đoan bọn chúng chính là thích hợp ngươi âm dương chuyển thừa bí cảnh, lại ít nhất cũng là bần đạo cho rằng tương đối cao cấp bậc âm dương sáng thế bí cảnh. Tạ ơn Hỗn Nguyên tiền bối. Rất nhanh, liền có ba cái huyền thiên hỗn độn bí cảnh danh xưng, còn có bọn chúng vị trí phương vị tọa tiêu hết thảy bị truyền đưa tới. Hỗn độn hư không bên trong, Đỗ Long cấp tốc hóa chặt một cái trong đó gần nhất tọa tiêu vị trí, sau đó không chút do dự cải biến phương hướng đi tới, hướng phía cái kia huyền thiên hỗn độn bí cảnh tốc độ cao nhất chạy tới. Thiên Nga bí cảnh. Đây là Hỗn Nguyên Đạo Tổ truyền đưa cho Đỗ Long một cái Huyền Thiên Hỗn Độn bí cảnh, đồng thời cũng là hắn cho rằng tương đối cao cấp một cái Âm Dương Sáng Thế bí cảnh. Khi Đỗ Long tiến vào Thiên Nga bí cảnh về sau, xác thực cảm nhận được trước mắt cái này bí cảnh thế giới cấp bậc không thấp, đã đạt tới Vĩnh Hằng Thần cấp bậc tướng so sánh cảnh giới cao. Nhưng mà, Đỗ Long lông mày lại nhíu lại, hiển nhiên là đối cái này truyền thừa bí cảnh cũng không hài lòng. Trước mắt bí cảnh nếu như là một cái thần cấp bậc tướng bí cảnh, kia cũng nói cái này bí cảnh nội bộ truyền thừa chỉ đạt tới thần tướng cảnh giới cái nào đó cấp bậc thôi. Nói cách khác, trước mắt cái này Âm Dương Sáng Thế bí cảnh nội bộ ẩn chứa thần tướng cảnh sáng thế đại đạo truyền thừa cũng không rất hoàn mỹ. Để Đỗ Long đi tiếp thu một cái cũng không hoàn mỹ hệ thống tính vĩnh hằng thần tướng cảnh truyền thừa, đây là hắn chỗ không thể nào tiếp thu được kết quả. Dù sao, một khi tiếp nhận truyền thừa không rất hoàn mỹ cùng hệ thống tính, như vậy liền có khả năng xuất hiện sai lầm, tương lai lại nghĩ đi sửa chính chỉ sợ cũng muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Lắc đầu than nhẹ một tiếng về sau, Đỗ Long không chút do dự bay người lui ra ngoài. Nếu không phải không có lựa chọn tốt nhất, hắn tuyệt đối sẽ không tuyển chọn một cái không rất hoàn mỹ truyền thừa, như thế chỗ thời gian hao phí có lẽ càng khủng bố hơn. Siêu siêu siêu. Rời đi Thiên Nga bí cảnh về sau, Đỗ Long lần nữa đạp lên lữ trình mới, hướng phía Hỗn Nguyên Đạo Tổ cung cấp cái thứ hai mục tiêu tốc độ cao nhất tiến đến. Mảnh này Huyền Thiên Hỗn Độn hư không phạm vi mặc dù vô biên vô hạn, nhưng tại Đỗ Long cái này vĩnh hằng thần tướng trong mắt, chỉ cần có thể xác định một mục tiêu muốn chạy tới cũng là hao phí không được bao dài thời gian. Hắn rất nhanh liền tiến vào Hỗn Nguyên Đạo Tổ cung cấp cái thứ hai mục tiêu bí cảnh, nhưng mà hắn lại một lần chỉ có thể thất vọng mà ra. Đây cũng là một cái nhiều đến nhất đến vĩnh hằng thần tướng hậu kỳ đỉnh phong Âm Dương Sáng Thế bí cảnh, cũng không thể cung cấp một đầu đủ để đạt tới vĩnh hằng thần tướng đỉnh phong cực hạn lý luận cảm ngộ con đường. Đỗ Long không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, không chút do dự lần nữa lựa chọn lui ra, sau đó kế tiếp theo hướng phía cái thứ ba mục tiêu vị trí chỗ ở tốc độ cao nhất tiến đến. Đang đổi hướng mục tiêu cuối cùng trong lúc đó, Đỗ Long nội tâm chỉ có thể dùng lo lắng bất an để hình dung. Nếu như ngay cả Hỗn Nguyên Đạo Tổ cung cấp ba cái mục tiêu đều không thể thỏa mãn mình tu luyện nhu cầu, mình chẳng lẽ muốn bị ép tùy tiện từ bên trong tuyển chọn một cái ra sao? Nói thật, Đỗ Long thật đúng là không nguyện ý lựa chọn loại này không hoàn mỹ âm dương truyền thừa bí cảnh, không nghĩ vì vậy mà lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Cái này bạn nhất nếu là vì vậy mà đi vào kỳ đồ, đến lúc đó lại nghĩ sửa đổi tới coi như khó a. Mang theo dạng này một cái lòng thấp thỏm bất an tình, Đỗ Long rốt cục đến một cái mục tiêu cuối cùng chỗ Huyền Thiên Hỗn Độn bí cảnh, sau đó không chút do dự lách mình hướng tiến vào thời không thông đạo. Thời không thông đạo mặt khác, chính là Đỗ Long chuyến này mục tiêu cuối cùng bí cảnh thời không. Khi hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt lúc, đáy lòng không khỏi cảm giác được vì đó chấn động, trực tiếp bị trước mắt nhìn thấy quen thuộc hình tượng cho rung động đến. Vì ngài cung cấp đại thần giật mình Long Huyền Thiên Long Tôn đổi mới nhanh nhất, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất, làm ơn tất bảo tồn sách hay ký. Chương 3262, bất đắc dĩ lựa chọn chương 3262, bất đắc dĩ lựa chọn một âm ở dương, to lớn bí cảnh không gian nội bộ, phảng phất có thể trông thấy âm dương thái cực đồ án vắt ngang trong hư không. Đây chính là Đỗ Long ở trước mắt cái này Huyền Thiên Hỗn Độn bí cảnh thế giới nội bộ, chỗ nhìn thấy quen thuộc hình tượng. Sở dĩ nhắc tới bên trong hình tượng quen thuộc, chủ yếu cũng là bởi vì ở trong cơ thể hắn âm dương huyền thiên đại thế giới, cũng là như thế này một cái cùng loại âm dương thái cực đồ án huyền thiên đại thế giới. Hai cái to lớn âm dương ngư mắt, cộng thêm một âm một dương hai cái thế giới khác nhau cấu tạo, cái này không phải liền là trong cơ thể hắn âm dương thế giới cơ bản nhất cấu tạo sao? Âm dương huyền thiên đại thế giới chỗ còn sót lại cuối cùng mảnh này huyền thiên bí cảnh. Trước mắt cái này âm dương sáng thế bí cảnh, cùng mình chỗ đi âm dương sáng thế con đường vô song tương tự, lại như cũng còn không có đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới a. Không có đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới, như vậy liền tất nhiên sẽ có một ít không biết thiếu hụt, mình chẳng lẽ muốn ở chỗ này bế quan cảm ngộ thần tướng cảnh âm dương sáng thế đại đạo. Một đường này đi xuống, mình không ít từng tiến vào số lượng đông đảo âm dương huyền thiên bí cảnh, chỉ có trước mắt cái này âm dương sáng thế bí cảnh, cùng mình âm dương sáng thế con đường phi thường phù hợp. Liền xem như cường đại vô cùng tiền sử văn minh thế giới, muốn gặp được một vị vĩnh hằng thần vương cấp bậc đại năng cường giả, đoán chừng cũng là một chuyện vô cùng khó khăn a. Đỗ Long Lăng không hư lập, yên lặng đánh giá trước mắt mảnh này huyền thiên bí cảnh thế giới, trong miệng tại lẩm bẩm tự nói. Có thể nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này có một ít xoắn xuýt, hiển nhiên là không cách nào làm ra một cái lựa chọn chính xác nhất. Có thể nhìn ra, trước mắt cái này âm dương sáng thế bí cảnh, hẳn là đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh đỉnh phong cảnh giới. Cũng không biết nó có hay không đạt tới chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng thần tướng đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Trước đó tu di sáng thế phân thân, có thể ngay lập tức tiến vào tu di thần vương còn sót lại tu di bí cảnh, đó là bởi vì có Bồ Đề sư tôn chỉ dẫn. Mà mình âm dương sáng thế phân thân, tuy có Hỗn Nguyên đạo tổ tiền bối chỉ dẫn, lại như cũng chỉ tìm đến trước mắt tòa này thần cấp bậc tướng âm dương huyền thiên bí cảnh. Từ khi đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới về sau, Đỗ Long Tam đại phân trong thân thể đều đã vượt qua 10 triệu trăm triệu tế bào bản nguyên phân thân. Giờ này khắc này, hắn vô số tế bào bản nguyên phân thân, toàn bộ đều tại kia trong lặng lẽ tự hỏi việc này. Hắn cần từ đó làm ra một cái lựa chọn chính xác nhất, ai cũng không dám cam đoan ở trước mắt mảnh này có được đại lượng huyền thiên hỗn độn bí cảnh giữa hư không, phải chăng còn sẽ có đạt tới thần vương cảnh âm dương huyền thiên bí cảnh. Đến cùng là đem đại lượng thời gian hao phí tại thế giới bên ngoài, cuối cùng đạt được một sai lầm kết quả tiến tới không công lãng phí hết nhiều thời gian như vậy. Vẫn là phải kịp thời dừng tổn hại, ngoan ngoãn lựa chọn ngốc ở trước mắt cái này âm dương huyền thiên bí cảnh nội bộ, cố gắng cảm ngộ tu luyện nơi này vĩnh hằng thần tướng cảnh âm dương sáng thế đại đạo ảo diệu đâu. Chẳng có sáng đục cho khuyết, đại đạo cũng có khuyết điểm. Một mực truy cầu cực hạn hoàn mỹ vô khuyết chưa hẳn chính là chuyện tốt, gặp cảnh như nhau đến một ít khuyết điểm chưa hẳn chính là chuyện xấu. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Thôi thôi, đã thượng tiên để cho ta tới đến tòa này âm dương huyền thiên bí cảnh nội bộ, vậy liền lấy nó làm cơ sở triển khai toàn diện cảm nộ cùng tu hành đi. Nếu mày trầm ngâm sau một lát, Đỗ Long rốt cục làm ra cuối cùng lựa chọn, quyết định muốn lưu ở trước mắt tòa này vĩnh hằng thần tướng cảnh âm dương huyền thiên bí cảnh nội bộ bế quan khổ tu. Đem mình tình huống bên này, lấy dạng tin phương thức báo cho mặt khác hai đại bản nguyên phân thân về sau, hắn lúc này mới lách mình xâm nhập đến âm dương huyền thiên bí cảnh chỗ sâu nhất. Làm vì một cái đồng dạng đi âm dương sáng thế con đường tồn tại, mà lại thể nội âm dương huyền thiên đại thế giới đồng dạng giống âm dương thái cực đồ án tu sĩ. Đỗ Long đấy lòng phi thường rõ ràng, trước mắt cái này âm dương huyền thiên bí cảnh nội bộ, chỗ nào ẩn chứa có nồng nặc nhất âm dương sáng thế đại đạo ảo diệu. Lựa chọn của hắn phi thường minh xác, đó chính là ở trước mắt cái này âm dương thái cực đồ án âm dương ngư mắt ở trong. Đứng tại âm dương thái cực cá dương mắt bên ngoài, Đỗ Long nhíu mày nhìn về phía xa xa âm mắt chỗ phương vị, hắn tại suy nghĩ rốt cuộc muốn trước từ dương cực hay là âm cực triển khai cảm ngộ tu hành. Thôi, Đỗ Long cũng không do dự quá lâu, rất nhanh liền trịnh trọng làm ra quyết định, âm dương không thể mất cân đối, đã như vậy mình chỉ có thể đem âm dương sáng thế phân thân một phân thành hai, đồng thời đối âm dương hai cực tiến hành cảm ngộ tu hành. Siêu. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy có một cái khác Đỗ Long hướng ra ngoài thân thể, thẳng đến xa xa cái kia âm cực chi nhãn điện bắn đi. Hai cái âm dương sáng thế phân thân, phân biệt chiếm cứ một nửa tế bào bản nguyên phân thân, mỗi cái bản nguyên phân trong thân thể đều có được vượt qua 5 triệu trăm triệu cái tế bào bản nguyên phân thân. Phụ trách lưu tại dương cực chi nhãn bên trong bế quan tu hành phân thân, cũng không cùng một cái khác phân thân đến mục tiêu cho âm cực chi nhãn, liền trực tiếp lách mình hướng tiến vào dương cực chi nhãn nội bộ. Âm dương lưỡng cực chi nhãn, từ chỗ xa xa nhìn lại chính là hai cái tiểu tiểu âm dương ngư mắt. Nhưng chân chính đưa thân vào âm dương lưỡng cực chi nhãn trước mặt, liền sẽ phát hiện thể tích của nó tuyệt đối phải so lớn nhất tiên phàm đại thế giới, còn muốn càng lớn hơn vô số lần. Âm dương lưỡng cực chi nhãn nội bộ, đồng dạng là từ từ nhìn như không có giới hạn hư không. Chỉ bất quá một bên ẩn chứa thế gian bản nguyên nhất dương cực năng lượng, một bên khác lại ẩn chứa thế gian bản nguyên nhất âm cực năng lượng. Làm thể nội đi chính là âm dương sáng thế con đường, đồng thời còn thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh sơ kỳ Đỗ Long. Hắn đối với âm dương lưỡng cực chi nhãn cấu thành hết sức quen thuộc, tự nhiên cũng đối trước mắt hai cái này âm dương lưỡng cực chi nhãn nội bộ hết sức quen thuộc, cơ hồ xem như xe nhẹ đường quen địa liền hướng phía lưỡng cực chi nhãn hoạch tâm mà tới. Lưỡng cực chi nhãn hoạch tâm chi địa. Dương cực là một viên vô song to lớn, vô song nóng bỏng siêu cực hành tinh. Tại viên này siêu cực hành tinh mặt ngoài cháy hừng hực cũng không phải là phổ thông phàm hỏa, mà là âm dương huyền thiên sáng thế hai loại sáng thế hỏa diễm một trong, huyền hoàng chi hỏa. Âm cực là một viên vô song to lớn, vô song rét lạnh siêu cấp băng tinh. Tại viên này siêu cấp băng tinh mặt ngoài cũng tương tự đang thiêu đốt hừng hực lấy phun màu lam âm dương huyền thiên sáng thế hỏa diễm thứ hai, hàn trụ chi diễm. Hai loại huyền thiên sáng thế ngọn lửa đang cháy hừng hực, bọn chúng chính là âm dương sáng thế đại đạo vật dẫn, gánh chịu lấy âm dương sáng thế đại đạo vô thượng ảo diệu. Dưới tình huống bình thường, phổ thông huyền thiên sáng thế cảnh giới tu sĩ, căn bản là không cách nào đến lưỡng cực chi nhãn. Đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh hai loại huyền thiên sáng thế hỏa diễm, sẽ nháy mắt đem bọn hắn cho thiêu đến hôi phi yên diệt vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng mà, đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới Đỗ Long, đặc biệt còn là đồng dạng đi loại này âm dương huyền thiên sáng thế con đường Đỗ Long, lại có thể không nhìn trước mắt hai loại khủng bố sáng thế hỏa diễm. Đỗ Long bọn thẳng tiến vào lưỡng cực chi nhãn hoạch tâm chi địa, phân biệt tiến vào âm dương lưỡng cực chi nhãn hoạch tâm siêu cấp hàng tình cùng băng tinh phía trên. Sau đó cứ như vậy ngồi xếp bằng ở trong đó, bắt đầu yên lặng cảm ngộ lên, trung quanh vô song nồng đậm âm dương sáng thế đại đạo ảo diệu. Cháy hừng hực hai loại sáng thế hỏa diễm, ẩn chứa vô cùng vô tận vĩnh hằng thần tướng cảnh âm dương sáng thế đại đạo ảo diệu, trực tiếp đem Đỗ Long hai đại phân thân triệt để bao trùm bao phủ lại. Lúc này, cho dù có huyền thiên sáng thế đại thần từ phụ cận đi ngang qua, cũng vô pháp dò xét đến Đỗ Long hai đại phân thân tại sáng thế ngọn lửa nội bộ vùi đầu khổ tu thân ảnh. Cũng chỉ có Đỗ Long loại này đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới tu sĩ, mới có thể thoải mái mà đem thần thức dọc theo đi. Hắn hai đại bản nguyên phân thân thần thức giao hội, có thể cùng hưởng đến lẫn nhau các loại tu hành cảm ngộ, sau đó lẫn nhau nghiệm chứng cũng cuối cùng thu hoạch được cộng đồng tiến bộ. Rầm rầm rầm. To lớn vô cùng siêu cấp hàng tinh cùng băng tinh mặt ngoài, lửa nóng hừng hực chỉ có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung. Khắp nơi có thể thấy được cao đạt trăm triệu 10.000 trượng lửa nóng hừng hực, Đỗ Long hai đại bản nguyên phân thân đặt mình vào trong đó, liền cùng mặt trời mặt ngoài xuất hiện hai con kiến nhỏ không có gì khác biệt. Thương thử bắt đầu cảm ngộ tu luyện một đoạn thời gian ngắn về sau, Đỗ Long đối ở trước mắt bế quan hoàn cảnh phi thường hài lòng, lúc này mới bắt đầu tại lưỡng cực chi nhãn siêu cấp hạch tâm tinh cầu bên trên, phân biệt thành lập được một cái thời gian gia tốc 1 triệu lần pháp trận. Tu vi cảnh giới đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng về sau, hắn lại đến bố trí loại này pháp trận trở nên càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Theo hai cái đạt tới 1 triệu lần thời gian gia tốc pháp trận thành lập, hắn rốt cục có thể an tâm điệu tiến vào bế quan khổ tu trạng thái, không suy nghĩ thêm nữa cái khác dư thừa vấn đề. Ngay tại âm dương sáng thế phân thân, rốt cục bắt đầu tiến vào bế quan tu luyện trạng thái về sau. Hắn chỗ cái này âm dương huyền thiên bí cảnh lưỡng cực chi nhãn nội bộ, có một đôi quỷ dị con mắt đột nhiên mở ra, như có điều suy nghĩ đánh giá chính đang vùi đầu khổ tu hai thân ảnh. Hô! Tam đại bản nguyên phân thân toàn bộ đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới, đồng thời toàn bộ đều tiến vào cảm ngộ vĩnh hằng thần tướng cảnh thiên nói ảo diệu bế quan khổ tu ở trong. Trước đó, tam đại phân thân lại còn đem khác biệt sáng thế đại đạo 22 lẫn nhau dung hợp, thậm chí đã đạt tới 22 dung hợp 6 thành tình trạng. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, thật rất chờ mong kẻ này thành công đem sáng thế đại đạo 22 dung hợp đạt tới 10 thành ngày đó a. Đại đạo dung hợp, đây là cỡ nào thiên tài ý nghĩ? Mấu chốt nhất đối phương lại còn thành công dung hợp chừng 6 thành a. Bởi vì đại đạo lẫn nhau dung hợp có thành tựu nguyên nhân, trực tiếp dẫn đến hắn không nhìn trên việc tu luyện bình cảnh, thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới. Nếu không, vô luận hắn lại thế nào thiên tài, muốn để ba cái đi khác biệt sáng thế đại đạo phân thân, cùng một chỗ đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới, tuyệt đối sẽ bị kẹt tại bình cảnh bên trên vô tận tuế nguyệt mới có thể đột phá a. Dù sao, thế gian này nhưng không có đồng dạng địch nhân cường đại cung cấp hắn chiến đấu cảm ngộ cũng đột phá, muốn tại hòa bình tu hành quá trình bên trong đột phá cuối cùng bình cảnh, quả thực chính là khó hơn lên trời đồng dạng a. Tạo hóa trêu ngươi. Nguyên bản còn cảm giác mình không còn sống lâu nữa, đều đã chuẩn bị muốn từ bỏ chống lại. Nhưng lại tại vô song tuyệt vọng bên trong, lại toát ra dạng này một cái yêu nghiệt nhân vật thiên tài. Ha ha ha. Một đôi quỷ dị con mắt tại kêu bên trong lẩm bẩm, có thể từ lời của nó ở trong nghe ra rất nhiều tin tức. Đương nhiên, làm bị nghị luận người trong cuộc, Đỗ Long hoàn toàn nhìn không thấy đôi mắt này, tự nhiên cũng không nghe thấy nó nói ra lời nói này. Tại từng đợt đã hưng phấn vừa thương xót lạnh trong tiếng cười lớn, cặp kia quỷ dị con mắt lại lần nữa đóng lại. Âm dương lưỡng cực chi nhãn chỗ trong hư không, căn bản cũng không có nhìn thấy có một đôi mắt xuất hiện qua bất cứ dấu vết gì cùng năng lượng ba động. Không biết chút nào Đỗ Long còn tại lưỡng cực chi nhãn khu vực trung tâm vùi đầu khổ tu, hắn cũng không biết mình lần này cảm ngộ tu luyện vĩnh hằng thần tướng cảnh sáng thế đại đạo ảo diệu, rốt cuộc muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, hắn vẫn phân ra mấy chục cái tế bào bản nguyên phân thân, lưu tại thể nội âm dương thế giới ở trong bồi bản thân bằng hảo hữu nhóm. Trừ phi tu luyện đạt tới thời khắc mấu chốt không cách nào phân tâm, nếu không hắn đều rất tình nguyện phân ra chút ít tế bào bản nguyên phân thân đi làm bạn mọi người trong nhà. Tại thể nội âm dương thế giới bên trong, thân bằng hảo hữu nhóm vô ưu vô lự sinh hoạt, mà Đỗ Long tam đại bản nguyên phân thân lại đều tại 1 triệu lần thời gian gia tốc phía dưới, không ngừng mà cảm ngộ vĩnh hằng thần tướng cảnh giới các loại thiên đạo ảo diệu. Tam đại bản nguyên phân thân nhận thấy ngộ thiên đạo ảo diệu, mỗi giờ mỗi khắc đều tại lấy tốc độ khủng khiếp tại thu hoạch được tăng trưởng, không ngừng mà hướng phía vĩnh hằng thần tướng cảnh giới đỉnh phong cực hạn trước tiến vào. Nếu như tam đại bản nguyên phân thân có thể tiến hành ký ức cùng hưởng, liền sẽ phi thường kinh ngạc phát hiện âm dương sáng thế phân thân mặc dù trễ nhất bắt đầu bế quan tu hành, nhưng hắn tu hành tốc độ tăng lên lại là nhanh nhất một cái. Từ đó không khó coi ra, một cái thích hợp tu hành hoàn cảnh, đối với tu vi cảnh giới tăng lên trọng yếu bao nhiêu. Đương nhiên, duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này âm dương huyền thiên bí cảnh nội bộ, vốn có âm dương sáng thế đại đạo ảo diệu không biết là có hay không đạt tới vĩnh hằng thần tướng đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Tam đại bản nguyên phân thân đang không ngừng cảm ngộ vĩnh hằng thần tướng cảnh thiên nói ảo diệu quá trình bên trong, nó thể nội tế bào bản nguyên phân thân số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Vĩnh hằng chân thần cảnh đột phá 1 triệu tế bào bản nguyên phân thân cực hạn ràng buộc, đạt tới dọa người 10 triệu 100 triệu cái tế bào bản nguyên phân thân cực hạn số lượng. Vĩnh hằng thần tướng cảnh thì là đột phá 100 tỷ bản nguyên phân thân cực hạn ràng buộc, đạt tới càng thêm dọa người 100 triệu 100 triệu cái tế bào bản nguyên phân thân cực hạn số lượng. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long tam đại bản nguyên phân thân không chỉ là lý luận cảm ngộ cảnh giới đang không ngừng thu hoạch được tăng lên, nó thể nội tế bào bản nguyên phân thân số lượng cũng đang hướng phía gấp 10 mạnh tăng. Chương 3263, đồng bộ tu hành chương 3263, đồng bộ tu hành thời gian nhiễm. Tại 1 triệu lần thời gian gia tốc phía dưới, Đỗ Long chọn vẹn tu luyện 10 triệu năm hiện thực thời gian, kỳ thật cũng liền tương đương với 10 cái kỷ nguyên năm hiện thực thời gian. Mà 1 triệu lần thời gian gia tốc về sau, thì là đạt tới dọa người 10 triệu cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Đương nhiên, cái này chút thời gian so ra mà nói, vẹn vẹn chỉ là hắn 22 dung hợp đại đạo thời gian tu hành một cái số lẻ thôi. Tại hao phí 10 triệu năm hiện thực thời gian về sau, âm dương sáng thế phân thân cuối cùng từ vĩnh hằng thần tướng sơ kỳ cảnh giới, một đường tu luyện tăng lên đạt tới hậu kỳ đỉnh phong cực hạn lý luận cảnh giới. Không sai, âm dương sáng thế phân thân cực kỳ may mắn địa ngay lập tức thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng đỉnh phong cực hạn lý luận cảnh giới. Hô, âm dương sáng thế phân thân trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí, cuối cùng từ vùi đầu khổ tu trạng thái chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt hơi có vẻ hỗn độn đánh giá trước mắt cái này một mảnh âm dương cực địa thế giới. Âm dương sáng thế phân thân hai cái bản nguyên phân thân tại hai cái âm dương cực địa hạch tâm chi địa nội bộ có thể thoải mái mà cùng hưởng đến lẫn nhau ký ức. Tự nhiên cũng liền phi thường rõ ràng, cả hai đều đã đem âm dương sáng thế đại đạo lý luận cảm ngộ đạt đến cực hạn. Âm dương sáng thế phân thân trễ nhất bắt đầu bế quan tu hành, nhưng vẫn không có thể tiếp thu được khác hai đại bản nguyên phân thân giặc tin, cũng không biết khác hai đại bản nguyên phân thân đến cùng tu luyện đạt tới cái nào tình trạng đây. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn tại âm dương cực địa lửa nóng hừng hực ở trong băng lên, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân trực tiếp gửi đi ra một đầu giặc tin, khác hai đại bản nguyên phân thân có thể ngay lập tức thu được giản trong thứ cho. Rất nhanh, hắn liền thu được khác hai đại bản nguyên phân thân hồi âm, khi nhìn rõ hồi âm nội dung về sau lập tức có chút mắt trợn tròn rơi. Không nghĩ tới, tu di sáng thế phân thân bèn bèn tu luyện đạt tới thần tướng cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đỉnh phong cực hạn còn có chừng một thành lý luận tri thức cần kế tiếp theo cảm ngộ tu hành. Đa chiều sáng thế phân thân thảm hại hơn, bèn bèn chỉ tu luyện đạt tới thần tướng cảnh giới hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách đỉnh phong cực hạn còn có gần 3 thành khoảng cách. Âm dương sáng thế phân thân thì thảo nói ra vừa lấy được kết quả, nói ra khác hai đại sáng thế phân thân tiến độ tu luyện. Cái này còn bèn bèn chỉ là lý luận cảm ngộ tu hành, sau đó còn cần tiến hành tam đại phân thân chiến đấu đối kháng tu luyện, tranh thủ để tam đại bản nguyên phân thân đều có thể đem tất cả lý luận cảm ngộ triệt để dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong đi. Đương nhiên, cái này cần khác hai đại bản nguyên phân thân trước đem lý luận cảm ngộ tu luyện đạt tới đỉnh phong cảnh giới cực hạn, nếu không nhất định đều là uổng công. Âm dương sáng thế, không nghĩ tới trước mắt cái này thần cấp bậc tướng âm dương sáng thế bí cảnh nội bộ, thế mà ẩn chứa thần tướng đỉnh phong cảnh giới cực hạn lý luận ảo diệu truyền thừa. Càng thêm để cho mình không có nghĩ đến chính là, âm dương sáng thế phân thân tại cái này bên trong bế quan cảm ngộ tu hành tốc độ, thế mà còn muốn so khác hai đại bản nguyên phân thân nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói, vẹn vẹn chỉ là bởi vì trước mắt cái này âm dương sáng thế bí cảnh thế giới, cùng mình âm dương sáng thế phương pháp cao độ tương tự sao? Thì thao thấp trong tiếng nói, Đỗ Long có chút hiếu kỳ đánh giá này trước mắt tòa này âm dương bí cảnh, tựa hồ nghĩ phải nghiêm túc phân tích một chút cái này âm dương huyền thiên bí cảnh, cùng mình khai sáng ra âm dương thế giới đến cùng có bao nhiêu tương tự độ.
A,
đến tuyệt đối ức kế tâm thần toàn lực vận chuyển lại, bắt đầu đối trước mắt âm dương huyền thiên bí cảnh triển khai toàn diện dò xét dưới, hắn rốt cục phát hiện một chút mánh khóe, mình tựa hồ có thể từ trước mắt cái này âm dương huyền thiên bí cảnh bên trong cảm nhận được ở khắp mọi nơi huyền thiên quyết công pháp vết tích. Huyền thiên quyết chính là Đỗ Long từ nhỏ lấy được một bộ tu luyện công pháp, đồng thời cũng là lúc trước bản cổ sáng thế đại thần cố ý truyền thụ cho hắn một bộ không chọn vẹn công pháp. Hắn cũng chính là thông qua bộ công pháp kia, một đường tu luyện đạt tới thần tôn cảnh giới. Cuối cùng tam đại bản nguyên phân thân mới từ cảnh giới này phân biệt đi đến ba loại khác biệt huyền thiên sáng thế con đường. Nói cách khác, tại đột phá đạt tới huyền thiên sáng thế đại thần cảnh giới trước kia, Đỗ Long tam đại bản nguyên phân thân kỳ thật đều là lấy huyền thiên quyết làm cơ sở tiến hành tu luyện. Chính vì vậy, hắn mới có thể đối huyền thiên quyết công pháp cực kỳ quen thuộc. Tại đối trước mắt cái này âm dương bí cảnh triển khai toàn diện dò xét về sau, rất nhanh liền phát hiện từng tu luyện qua huyền thiên quyết công pháp vết tích. Phát hiện này để hắn cực kỳ phân chân kích động, cũng là hắn đột phá đạt tới huyền thiên sáng thế cảnh giới về sau, lần thứ nhất tại thế giới bên ngoài phát hiện đồng dạng tu luyện qua huyền thiên quyết công pháp vết tích. Chẳng lẽ nói mình tu luyện huyền thiên quyết công pháp chính là từ cường đại vô cùng tiền sử văn minh thế giới lưu truyền tới nay sao? Trước mắt cái này âm dương bí cảnh chủ nhân đã từng cũng là tu luyện huyền thiên quyết công pháp, cũng một đường đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng đỉnh phong cảnh giới, chỉ bất quá lại bởi vì hắn đã vẫn lạc mới lưu lại cái này huyền thiên hỗn độn bí cảnh. Huyền thiên hỗn độn hư không ở trong cái này một mảng lớn huyền thiên bí cảnh, chẳng lẽ đều là tiền sử văn minh thế giới đông đảo vĩnh hằng cường giả tại vẫn lạc về sau chỗ còn sót lại từng tòa thể nội thế giới bí cảnh. Vĩnh hằng cảnh giới cũng sẽ tại trong chiến đấu bị ngoại địch đánh giết vẫn lạc, nhưng bọn hắn khai sáng ra vĩnh hằng đại thế giới lại cũng không triệt để tiêu vong, mà đây chính là vĩnh hằng hai chữ hàm nghĩa chân chính sao? Đỗ Long ánh mắt sáng ngời đánh giá trước mắt cái này âm dương huyền thiên bí cảnh, tuyệt đối trăm triệu phân tâm thần tại cao tốc tính toán phía dưới, cấp tốc tìm tới cái này đến cái khác cùng chân tướng sự thật rất gần kết luận. Đương nhiên, những này kết luận vẹn vẹn chỉ là hắn thông qua hiện hữu một chút tin tức tiến hành suy đoán, tối đa cũng chỉ có 99 trở lên tỷ lệ chuẩn xác, nhưng cũng không cách nào cam đoan 100 chuẩn xác. Dù sao, hiện hữu tin tức cũng không hoàn thiện, muốn từ không hoàn thiện tin tức ở trong suy đoán ra chân tướng, vẫn sẽ có nhất định phạm sai lầm xác suất. Siêu siêu. Hai đại âm dương sáng thế phân thân đối trước mắt âm dương bí cảnh triển khai một phen toàn diện dò xét về sau, rốt cục đồng thời lách mình xông ra âm dương lưỡng cực hạch tâm chi địa, hai đại bản nguyên phân thân nháy mắt tan hợp làm một thể. Tại thành công đem cái này âm dương bí cảnh nội tất cả sáng thế đại đạo ảo diệu cảm ngộ thấu triệt về sau, kế tiếp theo lưu lại cũng mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Siêu. Bốn phía dò xét một vòng về sau, hắn rốt cục lần nữa lách mình hướng lối ra thời không thông đạo tiến đến, rất nhanh liền thông qua thời không thông đạo xông ra cái này âm dương bí cảnh. Bí cảnh bên ngoài vẫn là các loại chí mạng hỗn độn năng lượng tứ ngược thế giới. Đỗ Long đơn giản xác định rõ phương hướng về sau, lập tức khóa chặt một phương hướng nào đó liền bỏ tới. Đã mặt khác hai đại bản nguyên phân thân, còn cần một đoạn không ngừng thời gian kế tiếp theo cảm ngộ tu hành, vậy cái này âm dương sáng thế phân thân cũng liền có một đoạn thời gian ở không. Dù sao, một khi tam đại phân thân nếu có cơ hội đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới về sau, đến lúc đó liền cần một cái thần vương cảnh giới truyền thừa bí cảnh, kế tiếp theo đi cố gắng cảm ngộ tu luyện thần vương cảnh giới lý luận ảo diệu. Thời gian kế tiếp theo tại năm qua năm không khô trôi qua lấy, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân tại mênh mông huyền thiên hỗn độn hư không ở trong vừa đi vừa về chạy bộ, không ngừng tiến vào cái này đến cái khác đã biết huyền thiên hỗn độn bí cảnh thế giới. Nhưng mà lần lượt đầy cõi lòng lấy hy vọng tiến vào những cái kia âm dương huyền thiên bí cảnh thế giới, lại lại một lần lần thất vọng mà ra. Sẽ xuất hiện loại tình huống này không có gì lạ, thử nghĩ một hồi nếu để cho người đi dò xét cái nào đó vũ trụ nội bộ tất cả tinh cầu, vẹn vẹn chỉ là lần lượt thời gian đi đường đều sẽ là cái thiên văn sổ tự. Liên tiếp không ngừng thất bại, Đỗ Long tại chết lặng về sau chỉ có thể lần nữa hướng Hỗn Nguyên đạo tổ xin giúp đỡ, sau đó lại từ Hỗn Nguyên đạo tổ kia bên trong cầm tới một chuỗi dài hư hư thực thực mục tiêu. Đợi đến hắn đem chỗ có khả nghi mục tiêu đều dò xét một lần về sau, cuối cùng cũng chỉ phát hiện bên trong có một ít vĩnh hằng thần tướng cảnh âm dương bí cảnh. Theo hắn đối âm dương thần tướng cảnh tất cả lý luận ảo diệu đều đã nắm giữ thấu triệt, chỉ cần vừa tiến vào những cái kia thần tướng cảnh âm dương bí cảnh nội bộ, lập tức liền có thể xác minh những cái kia âm dương bí cảnh đạt tới đẳng cấp gì. Dạng này một ta dò xét xuống tới mới phát hiện, tối cao cũng chỉ phát hiện một cái đạt tới vĩnh hằng thần tướng hậu kỳ âm dương bí cảnh, kết quả như vậy để Đỗ Long rất là phiền muộn. Thời gian kế tiếp theo đang không ngừng trôi qua, Đỗ Long một đường dò xét Hỗn Nguyên đạo tổ cung cấp tuyệt đại đa số mục tiêu về sau, lại vẫn chưa phát hiện bất kỳ một cái nào thần vương cảnh âm dương bí cảnh. Thần vương cảnh âm dương bí cảnh chính là tồn tại ở đông đảo chưa từng xác minh huyền thiên hỗn độn bí cảnh ở trong. Cái suy đoán này để Đỗ Long trong lòng buồn bực không thôi, cái kia cũng đại biểu cho một cái càng lớn mò kim đáy biển quá trình, ở trong có lẽ còn muốn nương theo lấy một loại nào đó sẽ nguy hiểm sinh mệnh mình an toàn khả năng. Cũng chính là bởi vì có loại này nguy hiểm sinh mệnh khả năng, Đỗ Long một mực không có đi dò xét những cái kia chưa hề bị dò xét qua bí cảnh thế giới. Tạm thời còn chưa tới cần hắn đi bước lên nguy hiểm tính mạng bất đắc dĩ thời khắc, các hai đại bản nguyên phân thân tu luyện cũng đã tiến vào hồi cuối, đặc biệt là tu di sáng thế phân thân mắt thấy liền muốn đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Ngay tại âm dương sáng thế phân thân trọn vẹn mò kim đáy biển hơn 1 triệu năm về sau, hắn rốt cục tiếp vào tu di sáng thế phân thân giản tin, cái này mới bất đắc dĩ kết thúc thời gian dài mò kim đáy biển hành trình. Âm dương sáng thế phân thân lần nữa đi tới cái kia tu di huyền thiên bí cảnh nội bộ, cùng tu di sáng thế bản nguyên phân thân chạm mặt. Cả hai tại tu di bí cảnh nào đó phiến không được chỗ, bố trí một cái thời gian gia tốc 1 triệu lần pháp trận về sau, rốt cục bắt đầu tiến vào chiến đấu cảm ngộ trạng thái tu luyện. Hai đại bản nguyên phân thân toàn bộ thi triển ra đại thừa thiên thủ thần thông, các loại thần binh lợi khí điên cuồng khuấy động một phương này hư không, một trận kịch liệt đại chiến cấp tốc bộc phát. Bởi vì bị 1 triệu lần thời gian gia tốc pháp trận bao phủ duyên cớ, trận này kịch liệt đại chiến từ pháp trận phạm vi bao trùm bên ngoài căn bản là nhìn không thấy. Hai loại khác biệt thời gian tốc độ chạy thời không, trong ngoài ở giữa sẽ tự nhiên hình thành một cái thời gian bình chướng, chỉ có người ngoài xông đi vào mới có thể chân chính thấy rõ ràng trận này đại chiến. Cứ như vậy, hai đại bản nguyên phân thân tại không có đụng phải bất kỳ quấy nhiễu nào tình huống dưới, trực tiếp trong hư không bộc phát một trận vô song chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu song phương đều đang tận lực khống chế tốt tổng chiến lược chuyển vận, tận lực lấy nhỏ nhất chiến lược chuyển vận đến tham chiến. Dạng này có thể cực đại tránh đối tu di bí cảnh tạo thành to lớn phá hư, đồng thời cũng có thể cực đại phòng ngừa 1 triệu gấp đôi nhanh pháp trận gặp phá hư. Dù sao, chiến đấu song phương vẹn vẹn chỉ là vì đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng bên trong, cũng không phải là vận dụng chiến lược chuyển vận càng mạnh lại càng tốt. Không thể không nói, thông qua cùng giai đại chiến đối kháng phương thức, mãi mãi cũng sẽ là tăng lên thực chiến ứng dụng trình độ phương thức cao nhất. Hai đại bản nguyên phân thân phối hợp ăn ý, đầu tiên là để tu di sáng thế phân thân tăng lên thực chiến ứng dụng trình độ, lại tới áp chế âm dương sáng thế phân thân giúp hắn nhanh chóng tăng lên thực chiến ứng dụng trình độ. Hai đại bản nguyên phân thân cứ như vậy tại giúp đỡ cho nhau phía dưới thực chiến ứng dụng trình độ tại không ngừng tăng lên đi lên. Đại khái chỉ hao phí hiện thực thời gian không đủ 500.000 năm, hai đại bản nguyên phân thân toàn bộ đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới đỉnh phong cực hạn. Không sai, cái này đã không chỉ là lý luận đỉnh phong cực hạn, mà là bao hàm thực chiến ứng dụng chân chính đỉnh phong cực hạn chiến lược. Thẳng đến hai đại phân thân tất cả đều đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng đỉnh phong cực hạn chiến lược về sau, đa chiều sáng thế phân thân vẫn không thể nào đem lý luận cảm ngộ tu luyện đạt tới đỉnh phong cực hạn. Hai đại bản nguyên phân thân cũng không có khả năng làm trở lấy hắn đến, trực tiếp trở lại tu di thần sơn bên trên, tiếp tục bắt đầu tiến hành hai đại đạo dung hợp cảm ngộ tu hành. Lúc trước cái này tu luyện kẹt tại dung hợp 6 thành đại đạo cảnh giới, bởi vì đối thần tướng cảnh sáng thế đại đạo cảm ngộ không đủ, tam đại phân thân mới không thể không trước lựa chọn tách ra, riêng phần mình đi cảm ngộ tu luyện lẫn nhau sáng thế đại đạo lý luận ảo diệu. Hiện nay, tu di cùng âm dương sáng thế phân thân toàn bộ đều tu luyện đạt tới vĩnh hằng thần tướng đỉnh phong cực hạn chiến lực, tự nhiên cũng liền có thể tiếp tục bắt đầu tu luyện hai đại đạo dung hợp. Hai đại phân thân tại 1 triệu lần thời gian gia tốc dưới, bắt đầu đều đâu vào đấy triển khai tu hành, hai đại đạo dung hợp lần nữa có nhất định hiệu suất tiến cảnh. Ngay tại hai đại phân thân hai dung hợp tu hành mấy trăm ngàn năm hiện thực thời gian về sau, đa chiều sáng thế phân thân rốt cục đem lý luận cảm ngộ tu luyện đạt tới đỉnh phong cảnh giới cực hạn, đồng thời ngay lập tức đổi tới tu di bí cảnh. Âm Dương cùng tu di sáng thế phân thân phi thường dứt khoát tạm thời từ bỏ dung hợp tu luyện, ngược lại liên thủ đối đa chiều sáng thế phân thân triển khai công kích, toàn lực trợ giúp đa chiều sáng thế phân thân mau chóng đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng. Đỗ Long Tam đại bản nguyên phân thân cứ như vậy lấy tối cao hiệu suất đang trợ giúp lẫn nhau tăng cao tu vi, cấp tốc trợ giúp đa chiều sáng thế phân thân đem tất cả lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng. Khi về sau, tam đại bản nguyên phân thân rốt cục lại một lần nữa đồng bộ tiến vào hai đại đạo dung hợp thời gian dài khổ tu trạng thái. Hai đại đạo dung hợp tu hành càng đi về phía sau độ khó cũng sẽ càng cao. Đỗ Long Tam đại phân thân đấy lòng đều phi thường rõ ràng, như muốn tu luyện đạt tới đỉnh phong cảnh giới cực hạn, tuyệt đối cần hao phí một đoạn mình từ lúc chào đời tới nay dài đằng đẵng nhất tu hành tuế nguyệt. Chương 3264, muốn phát tài. Chương 3264, muốn phát tài. Thời gian cực nhanh. Đỗ Long Tam đại bản nguyên phân thân lần nữa tề tụ tại tu di trên ngọn thần sơn liên hợp cảm ngộ tu hành. Đa chiều cùng tu di, Âm Dương cùng tu di sáng thế phân thân ở giữa đều có một đầu đại đạo có thể lẫn nhau dung hợp. Mà loại này sáng thế đại đạo quá trình dung hợp cực kỳ hao tổn tốn thời gian, không chỉ là bởi vì quá trình dung hợp cực kỳ khó khăn, trọng yếu nhất một nguyên nhân khác chính là cần dung hợp đại đạo dài đằng đẵng. Không sai, bất luận cái gì một đầu đại đạo, vẹn vẹn chỉ là từ đầu tới đuôi điệu bình thường cảm ngộ tu luyện đều vô cùng dài, huống chi là loại này phi thường chật vật hai dung hợp tu hành. Đỗ Long tu hành thiên phú mọi người đều biết, thế nhưng là đại đạo dung hợp tu hành nhưng không có đường tắt, đây cũng là một đầu cực tỷ lệ lớn là xưa nay chưa từng có con đường tu hành. Nhưng vô luận con đường này có bao nhiêu gian nan, tam đại bản nguyên phân thân hai đại đạo dung hợp tu hành cũng tại đều đâu vào đấy đẩy về phía trước tiến vào. Lúc trước hai dung hợp tu hành trong lúc đó, mỗi tăng lên dung hợp một thành cần thiết thời gian hao phí, đại khái cần hiện thực thời gian 100 cái kỷ nguyên năm tả hữu. Hiện nay, theo độ khó khăn tăng gấp bội, nghĩ muốn tăng lên dung hợp một thành cần thiết hao phí hiện thực thời gian thì là đạt tới 200-300 cái kỷ nguyên năm hiện thực thời gian. Tại 1 triệu lần thời gian gia tốc phía dưới, chỗ thời gian hao phí cũng đạt tới càng thêm dọa người tình trạng. Đương nhiên, chỉ cần không phải nhất định cần tất cả tế bào bản nguyên phân thân đều ở đây tình huống dưới, Đỗ Long luôn luôn sẽ sai phái ra mấy chục đạo tế bào bản nguyên tiểu phân thân, tại nó thể nội âm dương huyền thiên lớn thế giới nội bộ làm bạn mọi người trong nhà. Có phân thân của hắn làm bạn, vô luận tuế nguyệt như thế nào trôi qua, đông đảo thân bằng hảo hữu nhóm cũng không cảm giác được thời gian trôi qua. Thể nội âm dương huyền thiên đại thế giới đầy đủ to lớn. Theo Đỗ Long tam đại bản nguyên phân thân toàn bộ đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới, mỗi cái phân trong thân thể tế bào bản nguyên phân thân số lượng cũng đều đạt tới đến gần vô hạn 100 triệu trăm triệu khủng bố số lượng. Như thế đông đảo tế bào bản nguyên phân thân tổng lượng, vẻn vẹn chỉ là để trong đó mấy chục cái tế bào bản nguyên phân thân đi làm bạn mọi người trong nhà, đối với hắn cảm ngộ tu hành cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Từ đó cũng không khó coi ra đến một vấn đề, đó chính là tế bào bản nguyên phân thân số lượng tăng trưởng gấp 10 tả hữu, nhưng sáng thế đại đạo 22 dung hợp tốc độ lại không tăng phản giảm. Trên thực tế, cũng không phải là dung hợp tốc độ không có tăng trưởng, mà là tăng trưởng tốc độ không đổi kịp tăng trưởng độ khó thôi. Nếu như Đỗ Long Tam đại bản nguyên phân thân không có gia tăng gấp 10 tế bào bản nguyên phân thân tổng lượng, như vậy mỗi tăng lên một thành độ dung hợp cần thiết hao tổn tốn thời gian, tuyệt đối còn muốn gia tăng gấp mấy lần. Giờ này khắc này, Đỗ Long Tam Đại bản nguyên phân thân, giống như ba đại ủng có đến gần vô hạn 100 triệu hạch tâm siêu máy tính, mà lại Tam Đại phân thân hay là tính lực toàn bộ triển khai, trường kỳ ở vào đỉnh phong nhất tính toán trạng thái phía dưới, không ngừng mà từ vô số cái góc độ đối sáng thế đại đạo dung hợp tiến trình triển khai thôi diễn cùng tính toán. Hiện thực thời gian hao phí hơn 200 kỷ nguyên năm sau một ngày nào đó, 22 dung hợp đột phá đạt tới 7 thành cảnh giới. 500 cái kỷ nguyên năm tả hữu thời gian, 22 dung hợp đột phá đạt tới 8 thành cảnh giới. Hơn 700 cái kỷ nguyên năm, 22 dung hợp đột phá đạt tới 9 thành cảnh giới. Đến một bước này về sau, Đỗ Long phát hiện 22 dung hợp độ khó lần nữa mạnh tăng, hiệu suất lần nữa trượt đến trước đó hiệu suất khoảng 1/3. Nói cách khác, nghĩ phải hoàn thành cuối cùng cái này một thành dung hợp tu hành, cần thiết thời gian hao phí sẽ là trước đó 3 thành tổng cộng. Có cái này suy tính kết quả về sau, Đỗ Long cũng chỉ còn lại có lắc đầu cười khổ phần. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, mà là kế tiếp theo liên hợp Tam Đại bản nguyên phân thân cảm ngộ tiếp tục tu hành. Chỉ cần phía ngoài trời không có sụp đổ xuống, hắn liền sẽ kế tiếp theo thời gian dài ở chỗ này bên trong liên thủ khổ tu, thẳng đến một đường tu luyện đạt tới 22 dung hợp đỉnh phong cảnh giới cực hạn mới thôi. Thời gian tại năm qua năm không ngừng mà trôi qua, mỗi cái kỷ nguyên năm hiện thực thời gian chính là 1 triệu năm lâu dài rằng giặc hiện thực tuyến nguyệt. Mà Đỗ Long Tam Đại bản nguyên phân thân 22 đại đạo dung hợp tu hành, lại cần hao phí hàng trăm hàng ngàn cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Từ dung hợp 7 thành đến 9 thành cảnh giới, chọn vẹn hao phí hơn 700 gần 800 cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Sau đó dung hợp thứ 9 thành mãi cho đến 9 thành đỉnh phong cực hạn, hắn lại hao phí hơn 900 cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Nguyên bản dựa theo hắn tính toán chỉ cần hao phí 7-800 cái kỷ nguyên 5 liền đủ rồi, nhưng cuối cùng đạt tới đỉnh phong cực hạn kia một đoạn ngắn đại đạo dung hợp, chỗ thời gian hao phí lại một lần vượt chỉ tiêu. Nói tóm lại, vẹn vẹn từ dung hợp 6 thành sơ kỳ một đường đến 9 thành đỉnh phong cực hạn, liền dòng giá hao phí hơn 1700 cái kỷ nguyên 5 hiện thực thời gian. Cái này nếu là lại nhân với 1 triệu lần thời gian gia tốc, quỷ biết tổng cộng hao phí cỡ nào dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt. Dựa theo một viên hàng tinh tại dưới tình huống bình thường, chỉ có thể có được chục tỷ năm tả hữu sinh mệnh chu kỳ đến tính toán. Đỗ Long lần này vùi đầu khổ tu thời gian, đã đạt tới vô số lần hàng tinh sinh mệnh chu kỳ. Tu di trên ngọn thần sơn, Tam Đại bản nguyên phân thân gần như đồng thời mở hai mắt ra, sau đó có chút bất đắc dĩ lẫn nhau liếc nhau một cái. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh cấp tốc tới gần, toàn bộ đi tới tu di sáng thế phân thân chôn núi vàng phía trên. Ai? Đa Triều sáng thế phân thân có chút tiếc nuối than thở một tiếng nói, rõ ràng đã đem 22 đại đạo dung hợp tu luyện đạt tới đỉnh phong cảnh giới cực hạn, làm sao Tam Đại bản nguyên phân thân lại vô vừa đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới? Chẳng lẽ muốn đem 22 đại đạo dung hợp đột phá đạt tới đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, đến lúc đó chúng ta mới có thể đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới? Âm Dương sáng thế phân thân hơi có vẻ khó hiểu nói, hẳn không phải là nguyên nhân này. Tu Di sáng thế phân thân lắc đầu phủ định nói, ta đã có thể cảm giác được đột phá thần vương cảnh thời cơ, mà cái này đột phá hẳn là cùng 22 dung hợp không quan hệ. Không quan hệ? Âm Dương sáng thế phân thân nhíu mày hỏi ngược lại, kia lại cùng phương diện kia có quan hệ đâu? Ha ha. Tu Di sáng thế phân thân gợn sóng cười nói, từ khi chúng ta lẫn nhau quan bế ký ức cùng hưởng, đến lẫn nhau chiến đấu tăng lên thực chiến ứng dụng năng lực về sau, tựa hồ cũng không quá quen thuộc sự tình gì đều ký ức cùng hưởng a. Đúng vậy a. Đa Triều sáng thế phân thân bùi ngùi mãi thôi nói, tế bào bản nguyên phân thân số lượng càng ngày càng nhiều, ký ức tin tức cũng càng ngày càng khổng lồ, chứ không tất yếu đều có chút không quá nghi tùy tiện mở ra ký ức cùng hưởng nữa nha. Cái này chín tòa kim sơn bên trên bích họa cùng điêu tượng. Âm Dương sáng thế phân thân tò mò nhìn về phía chín tòa kim sơn bên trên, kia lít nha lít nhít đông đảo bích họa điêu tượng, trời điện lao tổ đã từng nói có thể thông qua cái này bên trong cấp tốc đột phá, chẳng lẽ hắn cũng không có nói ngoa? Hẳn không có. Tu Di sáng thế phân thân lắc đầu tiếu đáp nói, từ khi có lao đầu kia nhắc nhở về sau, ta sau đó cảm ngộ tu hành bên trong, cố ý phân ra một tiểu bộ phân tâm thần dùng để lĩnh hội những này bích họa điêu tượng. Kết quả, thật đúng là bị ta phát hiện một chút tin tức vô cùng trọng yếu, tin tưởng chỉ cần cho ngươi thêm thời gian nhất định, liền nhất định có thể đột phá đạt tới tu di vĩnh hằng thần vương cảnh. Tốt. Đa Triều sáng thế phân thân trịnh trọng gật đầu tiếu đáp nói, không nghĩ tới, chúng ta cái này Tam Đại phân thân cuối cùng vẫn là tu di sáng thế phân thân, có so sánh tỷ lệ lớn sẽ trước một bước đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới a. Không sai. Âm Dương sáng thế phân thân một lần nữa tập trung ý chí nói, đã như vậy, kia tu di sáng thế phân thân liền kế tiếp theo lưu lại tu hành, hai ta lại là đến ứng nên rời đi thời điểm. Không sao cả. Đa Triều sáng thế phân thân nhẹ nhàng khoát tay nói, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, có lẽ không được bao lâu thời gian tiền sử chiến trường di tích liền lại một lần mở ra đây. Ừm, cũng chỉ có thể như thế. Tam Đại bản nguyên phân thân cấp tốc hoàn thành đối thoại, Âm Dương, Đa Triều sáng thế phân thân cứ vậy rời đi tu di huyền thiên bí cảnh, phân biệt đạp lên riêng phần mình khác biệt hành trình. Đa Triều sáng thế phân thân trực tiếp chạy về trước đó bế quan cái kia Đa Triều sáng thế bí cảnh, về phần Âm Dương sáng thế phân thân thì là chỉ có thể kế tiếp theo bất đắc dĩ lại nắm mỏ kim đáy biển cũ nghiệp. Huyền Thiên Hỗn Độn hư không ở trong, Âm Dương sáng thế phân thân không ngừng mà tại cái này đến cái khác đã biết Âm Dương bí cảnh thế giới ở giữa buôn ba dò xét, một lần lại một lần thất bại vẫn chưa vượt quá Đỗ Long ngoài ý liệu. Như thế cầm tiếp theo buôn ba nhiều năm về sau, hắn rốt cuộc quyết định không còn giống như vậy lãng phí thời gian đi mỏ kim đáy biển. Hắn trực tiếp cho Bồ Đề Sư Tôn cùng Hỗn Nguyên Đạo Tổ các gửi đi một cái tin tức, đó chính là lấy từng cái Phật đạo hai môn danh nghĩa, đối ngoại phát ra một cái trọng kim treo thưởng nhiệm vụ. Huyền Thiên Hỗn Độn hư không bên trong, có được vô cùng vô tận Huyền Thiên Hỗn Độn bí cảnh. Trong đó tuyệt đại đa số Huyền Thiên Hỗn Độn bí cảnh đều là không người dò xét qua bí cảnh, ai cũng không biết trong đó đến cùng là một cái dạng gì sáng thế bí cảnh. Nhưng mà, mới văn minh thế giới thế lực khắp nơi, đều có trong bóng tối dò xét qua một chút huyền thiên hỗn độn bí cảnh, sau đó vẫn chưa đem mình dò xét kết quả công bố ra. Nói cách khác, rất nhiều thế lực thậm chí là một chút phổ thông mạo hiểm tiểu đội trong tay, đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít hoàn toàn mới bí cảnh tin tức trọng yếu. Hắn cho cái này treo thưởng nhiệm vụ thiết trí mấy cái cánh cửa, đó chính là cung cấp vĩnh hằng thần cấp bậc tướng âm dương bí cảnh người, có thể thu hoạch được số lượng nhất định tài nguyên ban thưởng. Một khi cung cấp âm dương bí cảnh, là một cái đạt tới vĩnh hằng âm dương bí cảnh cấp bậc, như vậy đem sẽ có được ban thưởng sẽ để cho cấp cao nhất thế lực đều điên cuồng trình độ. Phải biết, Đỗ Long đã từng đi qua tiền sử chiến trường di tích, đồng thời còn từ đó thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Vẹn vẹn chỉ cần xuất ra cực tiểu bộ phân tài nguyên, là đủ rung động cấp cao nhất thế lực. Rất nhanh, treo thưởng nhiệm vụ liền bị phát đưa ra ngoài. Các lớn thế lực nhỏ phản ứng vẫn chưa vượt quá Đỗ Long ngoài ý liệu, đối mặt Phật đạo hai môn nguyện ý cung cấp hải lượng tài nguyên, toàn bộ mới văn minh thế giới cũng vì đó triệt để hành động. Phải biết, Đỗ Long cung cấp ban thưởng, liền xem như rất nhiều mạo hiểm tiểu đội bước lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào rất nhiều bí cảnh cũng chưa chắc liền có thể có lớn như vậy thu hoạch. Hiện nay, vẹn vẹn chỉ cần cung cấp một cái âm dương sáng thế bí cảnh tọa tiêu tin tức, chỉ muốn cái kia âm dương sáng thế bí cảnh có thể đạt tới ban thưởng yêu cầu, liền có thể thu hoạch được như thế phần thưởng phong phú. Đây tuyệt đối là một kiện rất hấp dẫn người ta sự tình, thế lực khắp nơi cùng giải rác mạo hiểm tiểu đội, nhao nhao bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cái này treo thưởng nhiệm vụ. Nói tóm lại, Phật đạo hai môn làm trạm trung chuyển, cấp tốc thu được thế lực khắp nơi gửi đi rất nhiều bí cảnh tọa tiêu. Mà Đỗ Long cũng rất nhanh liền thu được rất nhiều bí cảnh tọa tiêu tin tức, sau đó bắt đầu nhắm vào những cái kia tọa tiêu triển khai dò xét. Mặc dù cuối cùng dò xét kết quả cho thấy, tuyệt đại đa số tọa tiêu có lẽ cũng còn không có đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh, nhưng tối thiểu nhất xuất hiện vĩnh hằng thần cấp bậc tướng âm dương bí cảnh xác suất đang không ngừng đề cao. Mà Đỗ Long cũng đang không ngừng loại bỏ lấy cái này đến cái khác âm dương bí cảnh, đối với những cái kia cung cấp thần tướng cảnh bí cảnh nhân viên hoặc thế lực, hắn cũng sẽ để Phật đạo hai môn thực hiện ban thưởng hứa hẹn. Tuyệt đại đa số chỉ đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh âm dương bí cảnh, hắn tự nhiên sẽ không cho bất kỳ ban thưởng. Cung cấp tọa tiêu người nếu như đối này có dị nghị, có thể tìm Phật đạo hai môn người cùng nhau tiến đến dò xét nghiệm chứng, tự nhiên không tồn tại bị lừa gạt khả năng. Cứ như vậy, Đỗ Long không còn độc từ mò kim đáy biển địa dò xét lấy cái này đến cái khác âm dương bí cảnh, thời gian cũng tại một ngày không ngừng mà trôi qua. Để hắn cảm thấy buồn bực là, theo thời gian chuyển rời cung cấp tin tức người càng ngày càng ít. Tu Di cùng đa chiều sáng thế phân thân, lúc nào cũng có thể đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh. Liên ở đấy lòng hắn cảm thấy vô song phiền muộn thời khắc, huyền thiên hỗn độn hư không nơi nào đó có một chi mạo hiểm tiểu đội, mới vừa từ cái nào đó nhìn như cũng không đáng chú ý thời không thông đạo bỏ ra. Quả nhiên là suối quậy. Rõ ràng là một cái phi thường cường đại huyền thiên bí cảnh, nội bộ lại ngay cả nửa điểm cơ duyên đều không có cho chúng ta lưu lại. Đúng vậy a. Đây cũng là một cái âm dương bí cảnh thế giới, từ âm dương lượng cực chỗ phóng xuất ra khí tức khủng bố, liền có thể cảm nhận được nó chủ nhân trước nhất định là cái phi thường cường đại đại năng cường giả. Ai? Như thế tồn tại cường đại, lại ngay cả nửa điểm cơ duyên đều không có cho chúng ta lưu lại, đây cũng quá không may đi. Mạo hiểm tiểu đội một đoàn người hùng hùng hổ hổ rời xa tòa kia thời không thông đạo, chính chẳng có mục tiêu hướng phía trước bay vút đi. Kelly, ngươi làm sao dừng lại à nha? Chẳng lẽ còn không bỏ được rời đi cái địa phương quỷ quái này sao? Mạo hiểm tiểu đội trưởng phát hiện dị thường của nàng, lập tức có chút không vui mở miệng truy vấn. Đội trưởng, chúng ta giống như muốn phát đại tài a. Chương 3265, hai nữ chi tranh chương 3265, hai nữ chi tranh phát đại tài. Ngươi cũng không phải là muốn phát tài nghĩ điên rồi đi. Mạo hiểm tiểu đội trưởng vốn là một bụng lửa giận, khi nghe thấy dưới tay mình cái kia nữ đội viên Ellie không giải thích được ngữ về sau, hồi phục ngữ khí tự nhiên lộ ra cực không khách khí. Hừ, muốn tin hay không? Đã đội trưởng không tin vậy coi như. Cảm nhận được mạo hiểm tiểu đội trưởng cái kia bất thiện ngữ khí, nữ đội viên Ellie tại chỗ liền trở mặt. Nàng nguyên vốn còn muốn đây là mình toàn bộ mạo hiểm tiểu đội tất cả mọi người liều mạng đạt được tình báo, nếu như có thể mà nói tốt nhất vẫn là có thể cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Chưa từng nghĩ, hảo tâm của mình thế mà bị đội trưởng xem như lòng lang dạ thú rồi. Ellie, liên tại mạo hiểm tiểu đội trưởng có chút không biết nên đối phó thế nào làm tiểu tính tình Ellie lúc, một bên một vị khác nữ tính đội viên hợp thời mở miệng nói ra, đến cùng là dạng gì phát đại tài cơ hội. Mau nói ra để mọi người cùng nhau chia sẻ đi. Cái khác đồng đội cũng đều mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía Ellie, đều muốn làm rõ nàng vừa mới câu nói kia là có ý gì. Nhưng mà, Ellie tử vừa lấy được cái kia tình báo lúc hưng phấn, dần dần bắt đầu bình tĩnh lại. Liên tưởng đến trong tình báo nâng lên kinh người treo thưởng, nàng phát hiện mình vừa rồi biểu hiện hay là quá là hấp tấp. Chứ không phải nàng có nguyện ý hay không cùng đội viên khác nhóm chia sẻ cái này khen thưởng vấn đề, một khi chuyện này bị tất cả đồng đội được biết về sau, quỷ biết thực lực cường đại nhất đội trưởng là không sẽ động tâm tư khác. Tỷ như, vì một mình chiếm hữu tất cả treo thưởng ban thưởng, hắn có thể hay không tại trên đường trở về đột nhiên hung ác hạ sát thủ, đem bao quát mình ở bên trong tất cả đồng đội chém tận giết tuyệt đâu. Một liên tưởng đến khả năng này về sau, Ellie đáy lòng không khỏi vì đó dùng mình một cái. Ta lại có thể có cái gì phát đại tài cơ hội đâu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa Ellie tại chỗ cải biến tâm ý, quyết định không đem mình vừa lấy được tình báo chia sẻ ra ngoài, ta chỉ là cùng mọi người mở cái tiểu trò đùa thôi. Ha ha ha. Mạo hiểm tiểu đội mọi người nhao nhao trợn mắt, từng cái nhìn về phía Ellie ánh mắt có vẻ hơi mại. Ngớ ngẩn. Mạo hiểm tiểu đội trưởng hẳn là bị tức giận đến không nhẹ, trực tiếp mở miệng phun ra hai cái này tràn ngập vũ nhục tính chất chữ. Ellie tự nhiên cũng nghe thấy đội trưởng đục mắng mình lời nói, đấy lòng âm thầm may mắn mình không có đem tình báo này chia sẻ ra ngoài, lớn như vậy ban thưởng căn bản cũng không hẳn là chia sẻ cho như thế không có tố chất hỗn đản. Mạo hiểm tiểu đội kế tiếp theo đạp lên trở về, tuyệt đại đa số người đều không có đem vừa mới phát sinh tiểu nháo kịch để ở trong lòng. Chỉ có mặt khác cái kia duy hai nữ đội viên dù, thỉnh thoảng nhìn về phía Ellie ánh mắt mang theo dò xét cùng nghi hoặc. Lấy nàng đối Ellie hiểu rõ, đối phương cũng không phải là một cái thích nói hiệu nói vượn nữ nhân. Dưới tình huống bình thường, nàng không nên sẽ tại mọi người tâm tình đều thật không tốt thời điểm, nói ra như thế một phen rõ ràng sẽ tìm mắng trò đùa lời nói mới đúng. Nhưng mà, bởi vì mạo hiểm tiểu đội trưởng mở miệng bất thiện duyên cớ, trực tiếp dẫn đến Ellie đem nguyên vốn chuẩn bị lời nói ra cho nuốt trở vào. Điều này cũng làm cho dù không có cam lòng, luôn cảm giác Ellie hẳn là giấu giếm vốn nên thuộc về mạo hiểm tiểu đội trọng đại tình báo, cái này khiến nàng đấy lòng một mực có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Mạo hiểm tiểu đội cứ như vậy một đường hướng phía Hạch Tâm Văn Minh thế giới chỗ không vực tốc độ cao nhất đuổi trở về, trải qua dài một đoạn thời gian đi đường rốt cục đến Hạch Tâm Văn Minh thế giới không vực. Cứ như vậy, chi này mạo hiểm tiểu đội thành viên riêng phần mình nói một tiếng liền rời đi, trong đó còn bao gồm nữ đội viên Ellie cùng dù. Ellie, dù trực tiếp dính lên Ellie nói, ta bây giờ đi về cũng không có chuyện gì, không bằng liền theo ngươi trở về đi dạo một vòng đi. Ellie giờ phút này sớm đã là lòng chỉ muốn về, lại nơi nào có công phu đi tiếp đãi đồng đội dù. Hôm nào đi? Ellie trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, thật vất vả trở về một chuyến, ta có chút việc tư muốn trước xử lý một chút. Việc tư? Dù ra vẻ không vui nói, ngươi sẽ không phải là có cái gì phát đại tài kế hoạch, cái này là chuẩn bị vứt xuống những người khác một mình phát tài à? Chớ nói lung tung. Ellie sắc mặt biến hóa, tại chỗ phủ định nói, ta chỉ là hẹn một cái bằng hữu khác phái, cần một cái tư nhân không gian, hy vọng dù ngươi có thể lý giải. Úc. Dù mặc dù trong lòng không tin, ngoài miệng lại y nguyên vẫn là cố ý biểu hiện ra một bộ thì ra là thế bộ dáng nói, nguyên lai ngươi đây là nghĩ thôn, muốn tìm khác phái bạn lữ à? Ngậm miệng. Ellie ra vẻ thẹn thùng trạng thấp giọng quát trách mắng, ngươi cái này đã nói qua trên trăm cái khác phái bạn lữ người, căn bản không có tư cách đến trò cười ta. Cái này liền tức giận à nha. Dù ra vẻ bất đắc dĩ nói, người ta chỉ là chỉ đùa với ngươi thôi, người nữ nhân này lúc nào trở nên như thế giả mồm à nha. Hai nữ một bên treo chọc một bên rời đi, rất nhanh liền đi tới cái nào đó có được siêu viễn trình truyền tống trận đại huyền thiên lớn thế giới nội bộ. Sau đó dù ra vẻ rất tùy ý cùng Ellie tách ra, nàng biểu thị muốn tại cái này huyền thiên lớn thế giới nội bộ trước đi dạo một vòng lại rời đi. Thành công đưa tiễn rủ về sau, Ellie đấy lòng rốt cục nặng nề mà thở dài một hơi. Đang nhìn đưa dụ thân ảnh biến mất tại xa xôi sâu trong hư không, nàng lúc này mới quay người chạy tới cái kia có được siêu viễn trình truyền tống trận đài địa phương. Xa xôi nào đó phiến tinh không bên trong, dù mặt ngoài đang theo lấy càng xa khu vực điện bắn đi, trên thực tế thần trí của nàng ngay tại thời khắc lưu ý lấy siêu viễn trình truyền tống trận đài bên kia. Đây cũng là nàng nhất chỗ thông minh, nếu như trực tiếp khóa chặt tại Ellie trên thân, kia cũng rất dễ dàng bị đối phương phát hiện dị thường. Nhưng nếu là giống nàng dạng này, vẹn vẹn chỉ là đem toàn bộ truyền tống trận đài bao trùm tiến vào thần thức dò xét đang tra, kia liền sẽ không khiến cho Ellie cảnh giác. Rất nhanh, Ellie liền không phát giác gì địa đến siêu viễn trình truyền tống trận đài chỗ, bắt đầu dùng tiền làm siêu viễn trình truyền tống nhiệm vụ. Có thể theo đội ra ngoài huyền thiên hỗn độn hư không chỗ sâu mạo hiểm sông sáo, Ellie bản thân cũng là một vị đạt tới cựu tinh hậu kỳ chiến lược đại năng cường giả. Cùng loại nàng loại này cựu tinh đại năng cường giả, trên cơ bản đều có được ưu sử dụng trước siêu viễn trình truyền tống trận quyền lực. Hiện tại Ellie liền là thông qua cựu tinh đại năng cường giả đặc quyền, không cần xếp hàng trực tiếp ưu sử dụng trước siêu viễn trình truyền tống trận đài. Nương theo lấy từng đợt truyền tống trận văn điện điểm mà qua, Ellie thân ảnh cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ hồ ngay tại nàng truyền tống rời đi nháy mắt, một thân ảnh trực tiếp thuấn di đi tới truyền tống trận đài bên cạnh, đồng dạng sử dụng siêu viễn trình truyền tống đặc quyền không cần xếp hàng, hướng thẳng đến Ellie rời đi phương hướng truyền tống tiến đến. Sớm tại truyền tống trước kia, Dũ liền đã biến ảo dung mạo của mình cùng linh hồn khí tức, biến thành vì một cái tới dung mạo khí tức hoàn toàn khác biệt trung niên nữ nhân. Đương nhiên, trên người nàng phục sức cũng toàn bộ đều bị đổi hết, tuyệt đối sẽ không lưu giữ bất luận một cái nào có thể chứng minh thân phận của mình đồ trang sức. Ông, truyền tống trận đài quang mang lần nữa điện tiềm mà qua, Dũ trực tiếp xuất hiện tại siêu viễn cự ly một tòa khác truyền tống trận trên đài. Sự xuất hiện của nàng lập tức gây nên mới vừa đi ra truyền tống trận đài đến đứng, đã đi tới xuất phát đứng một tòa khác truyền tống trận trên đài Ellie chú ý đương nhiên, Ellie vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Cùng loại này truyền tống trận đài sử dụng tần suất phi thường cao, chỉ cần không có gặp phải người quen đi theo mình là được. Nàng cũng nhìn không ra, theo sát phía sau truyền đưa tới cái kia lão bà, lại chính là nguyên bản tướng mạo cực kỳ ngọt ngào đồng đội dù. Ellie cấp tốc thu hồi ánh mắt, một lần nữa đạp lên xuất phát đứng truyền tống trận đài, bằng vào không cần xếp hàng ưu tiên đặc quyền lần nữa truyền tống rời đi. Mà dù lại tại nàng truyền tống rời đi về sau, kế tiếp theo cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức, lần này nàng trực tiếp biến hóa thành một người nam tử hình tượng, sau đó mới lợi dụng truyền tống đặc quyền cấp tốc theo sát phía sau truyền tống rời đi. Cứ như vậy, dù toàn bộ hành trình không thèm đếm xỉa đến từng cái điểm truyền tống phụ cận, những cái kia đối với mình trước mặt mọi người cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức dị dạng ánh mắt, đi sát đằng sau tại Ellie sau lưng không ngừng truyền tống đi xa. Dưới tình huống bình thường, giống các nàng loại này lệch người phương Tây dung mạo tập tính, sẽ rất ít đi tìm phương Đông gương mặt bằng hữu khác phái. Huống chi, mọi người đều biết Phật tu một đạo tuyệt đại đa số cựu tinh cường giả, trên cơ bản đều thuộc về loại kia sẽ không tìm khác phái đạo lữ khổ hành tăng. Lấy nàng đối Ellie hiểu rõ, đối phương coi như chọn tìm một cái khác phái bạn trai, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tìm ra vàng người đông phương. Coi như nàng sẽ không kỳ xem phương Đông nam nhân, cũng sẽ không bạn bên trong xa xôi địa chạy đến Phật tu thế giới, đến tìm một cái Phật tu tăng nhân đương đạo lữ à. Nói tóm lại, dù cứ như vậy ôm nghiêm trọng hoài nghi tâm tính, một đường đi theo Ellie đi tới vạn Phật giới. Vạn Phật giới, bồ đề lớn thế giới nội bộ. Dù tận mắt nhìn thấy Ellie một mình bước vào Phật tu một đạo phụ trách đối ngoại tiếp đãi bộ môn, đến tận đây rốt cuộc minh bạch Ellie cái gọi là phát đại tài, khẳng định cùng trước mắt Phật tu một đạo có quan hệ. Sau đó, dù cũng không có kế tiếp theo đi theo Eli tiến vào Phật tu đối ngoại tiếp đại bộ môn. Từ đó không khó coi ra, cái gọi là phát đại tài hẳn không phải là một kiện rất chuyện bí ẩn. Khi nàng nghe nói Phật đạo hai môn, ngay tại trọng kim treo thưởng tốt hơn khác âm dương bí cảnh về sau, sắc mặt của nàng nháy mắt liền biến. Cùng loại này treo thưởng, giống nhau bí cảnh tọa tiêu nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một lần, nói cách khác ai trước hướng Phật môn cung cấp cái kia bí cảnh tọa tiêu, vậy thì có ưu tiên thu hoạch được treo thưởng quyền lực. Đáng ghét. Eli, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình cao như thế chán treo thưởng sao? Ngươi liền không sợ ăn quá no bụng bị cho ăn bể bụng sao? Tại làm rõ ràng Eli dị thường hành vi phía sau chân tướng về sau, dù cơ hồ là cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Nhìn Phật môn nơi tiếp đại đại môn, nàng cố nén xông đi vào xúc động, mà là rất có kiên nhẫn đứng tại dưới một cây đại thụ chờ đợi Eli xuất hiện. Eli cũng không có để nàng lâu các loại, cũng không lâu lắm liền từ nơi tiếp đãi cửa chính đi ra. Vừa mới lúc đi ra nàng sẽ còn cẩn thận địa bốn phía liếc nhìn một vòng, tại không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ về sau, lúc này mới cười híp mắt đi hướng một cái liên tiếp nơi tiếp đãi đại tiểu lâu. Dù toàn bộ hành trình đều chú ý tới nhất cử nhất động của nàng, khi nhìn đến nàng tiến vào một tiểu lâu về sau, khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh ý cười, lập tức nhấc chân đi hướng kia một tiểu lâu. Tiểu lâu lầu 2 đại sảnh lầm cửa sổ vị trí, Ellie cực kỳ hào phóng địa điểm thật nhiều đặc sắc món ngon, sau đó còn điểm một bình giá bán cực kỳ đắt đỏ rượu ngon. Chỉ cần có thể đạt được kia phần treo cao nhất thưởng, cùng loại này tiêu phí đối nàng mà nói quả thực chính là chín châu một bao thôi. Đang lúc nàng vừa thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ, bên cạnh yên lặng chờ đợi rượu ngon món ngon đưa lên thời điểm, một cô gái xa lạ đột nhiên đi tới nàng ngồi chỗ ngồi cùng dừng đứng lại, nhìn tư thế cũng không có muốn định rời đi. Ngươi là người phương nào? Ellie có chút cảnh giác nhìn về phía cái này người xa lạ, ta giống như cũng không nhận biết ngươi đi. Ha ha. Một trận tiếng cười quen thuộc vang lên theo, ngay sau đó đã nhìn thấy nữ nhân xa lạ dung mạo cùng linh hồn khí tức, tất cả đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ellie, cái này mới tách ra không bao lâu liền không biết ta sao? Du, Ellie tại chỗ bị kinh ngạc đến ngây người, ngươi đây là một đường đi theo ta đi tới bổ đề đại thế giới sao? Khôi phục chân thực dung mạo khí tức dù, không khách khí chút nào ngồi xuống, cứ như vậy dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Ellie. Lộ, Du. Ellie bị đối phương thấy toàn thân không được tự nhiên, một mặt thấp thỏm kế tiếp theo mở miệng nói ra, ngươi một đường này cùng đi theo ta đến bồ đề đại thế giới, có vấn đề gì sao? Ha ha. Dù lần nữa bị nàng kia vụng về biểu diễn làm cười, Ellie, chúng ta đã nhận biết thời gian dài như vậy, ngươi cũng không phải là một cái am hiểu nói láo người. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất chính là hai người chúng ta bình phân Phật đạo hai môn treo thưởng ban thưởng, thứ nhì chính là ta đem việc này nói cho đội trưởng bọn hắn, kết quả cuối cùng chính là toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người cùng đi bình phân phần này treo thưởng ban thưởng. Ngươi đều biết à nha? Ellie lắc đầu cười khổ nói, nhưng ta cũng không cho rằng mình có nghĩa vụ đem phần này treo thưởng lấy ra bình phân cho cái khác người. Úc. Dù hình như có chút ngoài ý muốn kéo dài thanh âm nói, rất tốt. Ta biết lựa chọn của ngươi, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đem việc này lập tức truyền tin nói cho đội trưởng bọn hắn. Phần thưởng phân phối. Dù khỏe miệng hơi nết lên một nụ cười đắc ý, ngươi nghĩ muốn làm sao phân phối? Rất đơn giản. Ellie hơi trầm ngâm một chút, lập tức làm ra quyết định, người ba ta bảy, dạng này thu hoạch của ngươi cũng muốn so tiểu đội 6 người bình phân nhiều hơn rất nhiều. Không được. Lộ kia không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói, nhiều nhất ngươi 5/5. Ta chỉ cần 4/5 liền đủ. Lớn không được ta tìm gia tộc bên kia hỗ trợ, đem 4 nên đưa cho ngươi 3/3 treo thưởng ban thưởng đưa cho gia tộc. Tĩnh. Dù ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương, hiển nhiên là bị Ellie trả lời chắc chắn cho làm khó. Dưới tình huống bình thường, Ellie khẳng định sẽ biết sợ gặp đội trưởng đám người trả thù, nếu không cũng sẽ không cùng mình đảm nhiều như vậy. Nhưng nếu là đem nàng bức cho gấp, thật là có thể sẽ bởi vậy dẫn tới phía sau nàng gia tộc thế lực, đến lúc đó mình có khả năng thật ngay cả nửa điểm chỗ tốt đều lấy không đến tay. Chương 3266 hai nữ liên thủ tiếp chương 3266, hai nữ liên thủ tiếp lúc đều không cho phép đối phương rời đi tầm mắt của mình. Vô luận phát tin còn là nhận được tin tức, toàn bộ cũng phải làm cho dù nhìn một chút mới yên tâm. Khi nhìn đến Phật môn bên kia trả lời chắc chắn về sau, dù lòng nghi ngờ mới hơi giảm xuống không ít, chỉ là nhìn chằm chằm Ellie hành vi lại không có chút nào thư giãn. Đáng ghét. Phật môn bên kia hiệu suất làm việc cũng quá thấp đi. Rõ ràng chỉ là dò xét một cái bí cảnh tọa tiêu điểm, lại vì cái gì lãng phí nhiều thời gian như vậy cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Bọn hắn nên sẽ không muốn dựng nợ chứ? Đây là xác định chúng ta cung cấp bí cảnh tọa tiêu chính là bọn hắn muốn tìm bí cảnh, sau đó không có ý định muốn cho ta nhóm treo thưởng bàn thưởng sao? Ai? Ellie có chút bất đắc dĩ thay Phật môn bên kia giải thích nói. Hướng Phật đạo hai môn cung cấp bí cảnh tọa tiêu người lại không chỉ có chúng ta một cái, đối phương muốn dò xét số lượng đông đảo tọa tiêu tin tức, tự nhiên cần hao phí thời gian nhất định mới có thể có kết quả. Nhưng này thời gian cũng quá lâu đi. Dù vẫn không thể nào tiếp thu được lời giải thích này nói, ngươi phải hiểu được một điểm, đó chính là thời gian một khi kéo quá lâu, đội trưởng bọn hắn đến lúc đó sợ rằng cũng phải phát hiện vấn đề này à? Ellie thân thể khẽ run lên, hiển nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy, nàng đấy lòng phi thường rõ ràng người đội trưởng kia cường đại cỡ nào, một khi bị đối phương phát hiện việc này cũng bị tìm tới cửa sẽ có hậu quả gì không. Bởi vì cái gọi là càng sợ một việc thời điểm, thường thường chuyện kia liền có cực tỷ lệ lớn tìm tới cửa. Hai nữ nhân chính đang lo lắng chuyện này, Ellie rất nhanh liền thu được mạo hiểm tiểu đội trưởng gửi thư. Ellie, ngươi về đến nhà sao? Ta có chút sự tình muốn tìm ngươi gặp mặt nói một chút. Khi nhìn đến gửi thư nháy mắt, Ellie lập tức bị dọa đến cầm trong tay truyền tin trận thạch đều bước bỏ. Du. Đội trưởng quả nhiên gửi thư, hắn nói có chút việc muốn tìm gặp mặt ta nói một chút. Eli cuốn quýt hướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dù xin giúp đỡ nói, chúng ta bây giờ phải làm sao? Xem ra xấu nhất tình huống hay là xuất hiện. Dù sắc mặt có chút khó coi địa xoắn lại tóc của mình nói, đội trưởng cũng không phải là thật sự có sự tình muốn tìm ngươi đàm, tin tức này khẳng định là đang thử thăm dò thái độ của ngươi. Kia bây giờ nên làm gì? Ta muốn làm sao trả lời vấn đề của hắn? Eli đầu óc tuyệt đối không bằng dù thông minh, chỉ có thể lần nữa hướng nàng xin giúp đỡ nói. Ngươi liền nói cho hắn mình bây giờ không tiện gặp mặt, để hắn có chuyện gì trực tiếp truyền tin câu thông. Dù suy nghĩ sau một lúc lâu rốt cục trả lời. Tốt. Eli có chút chân tay luống cuống địa đáp ứng một tiếng, lúc này mới dựa theo nàng nhắc nhở cho đội trưởng về tin tức. Ngươi có thể có chuyện quan trọng gì? Thế mà ngay cả cùng ta gặp một lần thời gian đều không có a. Đội trưởng bên kia cơ hồ là dây hồi âm hơi thở, trong lời nói tràn ngập chất vấn. Nữ nhân chúng ta nhà biệt tư, ngươi một đại nam nhân lại như thế nào có thể hiểu? Eli cấp tốc lại dựa theo rủ cung cấp lời nói hồi âm nói, nếu như ngươi không có việc lớn gì vậy liền chờ ta có rảnh bàn lại đi. Eli, bên kia tin tức lần này mặc dù không có dây về, nhưng cũng rất nhanh liền lại truyền đưa tới. Ngươi biết từ Phật đạo hai môn ban bố cái kia trọng kim treo thưởng nhiệm vụ sao? Tĩnh. Khi nhìn đến tin tức này thời điểm, coi như đáy lòng đã có chuẩn bị, Eli lại uy nguyên vẫn là cảm giác được mình cả người đều có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Đã từng tổ đội qua rất nhiều lần cùng một chỗ ra ngoài mạo hiểm sông sáo nàng, đáy lòng đối người tiểu đội trưởng này ôm lấy xuất phát từ nội tâm chỗ sâu ý sợ hãi. Cái gì trọng kim treo thưởng nhiệm vụ? Ta cũng không biết việc này a. Tại dù nhắc nhở dưới, Eli lần nữa làm ra trả lời chắc chắn. Eli, bên kia đội trưởng lần này lại là dây trả lời, ta mặc kệ ngươi đến cùng có biết hay không việc này, hiện tại chính thức đối ngươi phát ra mạo hiểm tiểu đội lệnh triệu tập. Lần trước tổ đội tất cả đội viên ai nếu như không dám tới, đó chính là vụng trộm đem mạo hiểm tiểu đội thành quả nuốt một mình tội nhân, ngươi hẳn phải biết ta sẽ xử lý như thế nào loại người này a. Tại thu được tin tức này về sau, hai nữ nhân lần nữa không biết nên nói cái gì tốt. Đội trưởng, hai nữ trải qua một phen thương nghị về sau, cuối cùng chỉ có thể kiên trì hồi âm nói, ta thật không biết ngài đang nói cái gì, gần nhất khoảng thời gian này ta thật không có thời gian, cùng làm xong gần sau này hay nói đi. Tới hay không tùy ngươi. Đội trưởng hồi âm rất nhanh liền truyền đưa tới, dù sao ai không dám hiện thân đó chính là mạo hiểm tiểu đội kẻ thù sống còn, hơn nữa còn là không chết không thôi kia một loại, mình hảo hảo cân nhắc một chút đi. Ném câu nói này về sau, hắn cũng không còn cho Eli truyền tin, một bên dù rất nhanh cũng thu được đội trưởng lệnh triệu tập. Bởi vì đã cùng Eli là buộc chặt tại cùng một sợi dây thường bên trên châu chấu, nàng cũng chỉ có thể tùy tiện tìm cái cơ cự tuyệt tiếp nhận mạo hiểm tiểu đội lệnh triệu tập. Mà mạo hiểm tiểu đội trưởng một cách tự nhiên nhớ tới, lúc trước mạo hiểm trong tiểu đội hai cái nữ đội viên cùng rời đi, đây rõ ràng là liên thủ muốn hố mạo hiểm tiểu đội tập thể thành quả tiết đâu a. Chương 3267, chuẩn bị lĩnh thưởng tiếp chương 3267, chuẩn bị lĩnh thưởng tiếp bọn hắn mặc dù đều là kẻ ngoại lai, nhưng thủy chung là hai cái đạt tới cựu tinh cảnh giới đại năng cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận biết một chút Phật môn cựu tinh đại năng bằng hữu. Thằng nếu muốn mời Phật môn bằng hữu âm thầm ra tay hỗ trợ, để mình có thể đạt được một ít trong tiểu điểm ở khách bộ phân tin tức, coi như không cách nào làm cho chỗ có tiểu điểm đều đồng ý giúp đỡ, chỉ cần có một bộ phân chịu phối hợp vậy thì có thành công tìm tới hai nữ nhân cơ hội. Nhưng mà, bọn hắn hiển nhiên hay là đánh giá thấp hai nữ nhân, cũng không nghĩ tới các nàng đã cân nhắc đến khách sạn không đủ an toàn, đã ở bên ngoài mua một tòa phủ đệ cũng vào ở trong đó. Ngay tại hai người thông qua các loại thủ đoạn, không ngừng mà đối từng gian khách phòng triển khai dò xét thời khắc, ở tại tòa nào đó phủ đệ ở trong hai nữ nhân lại giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng gấp đến độ xoay quanh. Cùng loại này tọa tiêu tin tức, bọn hắn chỉ phụ trách ghi chép cũng hoạch nghiệm có hay không lặp lại các loại vấn đề, sau đó liền sẽ thượng chuyển cho Phật môn nhân viên cao tầng, lại chuyển giao cho thế giới này chủ nhân Bồ Đề cổ Phật. Cuối cùng mới có thể từ Bồ Đề cổ Phật gửi đi cho Đỗ Long, từ Đỗ Long tự mình đi dò xét nghiệm chứng từng cái tọa tiêu bí cảnh. Quá trình này tuyệt đối là phi thường hao tổn thời gian, đệ tử Phật môn chỉ có thể để Eli kiên nhận chờ đợi, chỉ cần vừa có tin tức liền sẽ lập tức truyền tin báo cho. Nhưng mà, Eli lại cũng không có vì vậy mà dừng lại, mỗi cách một đoạn thời gian y nguyên vẫn là sẽ chủ động truyền tin quá khứ truy hỏi kết quả. Kể từ đó, đệ tử Phật môn cảm thấy không kiên nhẫn dưới ngữ khí liền trở nên có chút bất thiện, mà Eli thì là tại dù suối dục dưới thái độ cũng biến thành cực kỳ cứng ngạnh. Nàng thậm chí nói ra hoài nghi Phật môn tín dự, là không là bởi vì chính mình cung cấp tọa tiêu đạt tới lĩnh linh phong phú ban thưởng tiêu chuẩn, Phật môn liền cố ý kéo dài thời gian không nguyện ý cho ban thưởng vân vân. Nàng còn nói nếu như Phật môn không có tín dự, liền muốn đem việc này trắng trợn tuyên dương ra ngoài, để toàn thế giới thế lực khắp nơi đều nhìn Phật môn trò cười. Sau đó lại thông qua cấp trên chụp tầng báo cáo, cuối cùng tức thì bị chuyển đến Bồ Đề cổ Phật trong hai. Nghe tới tin tức này, Bồ Đề cổ Phật đấy lòng không khỏi lộ bộ một chút, hắn cũng cảm giác được Đỗ Long bên kia có chút dị thường. Lần trước cho những cái kia tọa tiêu số lượng cũng không nhiều, theo lý mà nói Đỗ Long hẳn là đã sớm dò xét qua, nhưng qua thời gian dài như vậy lại vẫn luôn còn không có tin tức. Bồ Đề cổ Phật cũng không nóng nảy, cách một đoạn thời gian liền lại chuyển tin một lần, có đôi khi Đỗ Long tiến vào cái nào đó bí cảnh dò xét không thu được tin tức cũng rất bình thường. Bồ Đề cổ Phật đang chờ đợi một đoạn thời gian về sau, rốt cục nhịn không được cho Đỗ Long truyền tống một đầu giản tin. Sư đổ giữa hai người lưu cho lẫn nhau đặc thù truyền tin tài nguyên cũng không nhiều, trừ phi tình huống đặc biệt nếu không Bồ Đề cổ Phật cũng sẽ không dễ dàng tiêu hao. Đỗ Long, ngươi tìm tới Vĩnh Hằng Thần Vương cảnh âm dương sáng thế bí cảnh sao? Vượt thời không giản tin truyền tống ra ngoài về sau, Đỗ Long hồi âm rất nhanh liền tới. Phải. Sư tôn. Mặc dù chỉ là một đầu giản tin, nhưng Bồ Đề cổ Phật tại nhìn thấy về sau lại hưng phấn đứng lên. Tuy nói âm dương Vĩnh Hằng Thần Vương cảnh sáng thế bí cảnh, đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, nhưng cũng tại vì đệ tử của mình cảm thấy phi thường vui vẻ. Đem cái kia âm dương bí cảnh tọa tiêu tin tức phát tới, có cái cung cấp tọa tiêu tin tức người đang làm ở Mỹ, nếu như là đối phương cung cấp tọa tiêu vậy sẽ phải thực hiện treo thưởng ban thưởng. Cưỡng chế nội tâm kích động, Bồ Đề của Phật lần nữa truyền tống ra một đầu dài giản tin, bởi vì cao hứng lần này giản trong thư cho liền dài một chút. Ma phiền sư tôn đời đệ tử thực hiện cái này ban thưởng đi. Đối phương cung cấp vĩnh hằng thần vương cảnh âm dương sáng thế bí cảnh phi thường trọng yếu. Đỗ Long rất nhanh liền đem tọa tiêu tin tức truyền đưa tới, đồng thời còn nhiều bổ sung hai câu. Tốt. Bồ Đề của Phật trực tiếp về một chữ hào, sau đó trùng điệp thở ra một hơi mới ngồi trở lại dưới cây Bồ Đề. Rất nhanh, Ellie liền thu được đến từ đệ tử Phật môn trả lời chắc chắn, nói cho nàng thành công thu hoạch được treo cao nhất thưởng ban thưởng, có thể tùy thời tới nhận lấy ban thưởng. Thu được tin tức hai nữ nhân tại trong phủ đệ nhảy cẫng hoan hô không thôi, sau đó liền bắt đầu cân nhắc muốn làm sao đi lĩnh thưởng vấn đề. Liên quan tới như thế nào lĩnh thưởng vấn đề, hai nữ kỳ thật đã sớm đang chờ đợi trong lúc đó thương lượng qua. Chỉ bất quá, sự đáo lâm đầu, các nàng hay là phải gấp bội chú ý cẩn thận một chút, lại nhiều suy tính một chút khẳng định không có sai. Trải qua một phen tự nhận là kín đáo cân nhắc về sau, hai nữ rốt cục cùng nhau đi ra phủ đệ, sau đó xài bước hướng lấy Phật môn đối ngoại nơi tiếp đãi chạy tới. Vô luận dung mạo còn là linh hồn khí tức toàn bộ đại biến dạng hai nữ, dù thậm chí còn biến ảo thành vì một cái nam nhân hình tượng, hai người giả trang một đôi tình lữ muốn man thiên quá hải. Chương 3268, tìm kiếm che chở. Chương 3268, tìm kiếm che chở Bồ Đề đại thế giới. Chủ thân giới tinh cầu, chuyên thuộc về Phật môn trong thành trì. Một nam một nữ hai người tay trong tay đi hướng Phật môn nơi tiếp đãi, lập tức gây nên trong thành trì không ít thế lực chú ý. Đương nhiên, trừ Phật môn nơi tiếp đãi bên ngoài, đạo môn bên kia nơi tiếp đãi cũng không có bỏ qua, khác hai tên đội viên thì là chờ đợi ở bên kia. Đội trưởng, lại có một nam một nữ đi tiến vào nơi tiếp đãi. Ừm. Đội mạo hiểm dài khi nghe thấy đồng đội nhắc nhở về sau, lập tức trả lời, thời khắc chú ý bọn hắn động tĩnh, đặc biệt là Phật môn bên kia treo thưởng nhiệm vụ trạng thái biến hóa. Vâng. Đội trưởng. Hai cái đội viên rất nhanh hoàn thành đối thoại, bắt đầu châm đối vừa mới đi vào hai người triển khai toàn phương vị mật thiết chú ý, đặc biệt là tại thời khắc lưu ý lấy treo thưởng nhiệm vụ trạng thái biến hóa. Một khi nên nhiệm vụ tại hai người ra vào nơi tiếp đãi về sau, liền từ chính tại chấp hành trạng thái bị triệt tiêu rơi, kia liền có thể nói rõ treo thưởng nhiệm vụ đã bị hoàn thành, hai người kia hiểm nghi tất nhiên cũng sẽ phi thường lớn. Đội trưởng, Phật môn cái kia treo thưởng nhiệm vụ trạng thái phát sinh cải biến, đã từ chính tại chấp hành trạng thái thay đổi vì đã hoàn thành trạng thái. Rất nhanh, thủ ở bên ngoài đội mạo hiểm dài liền nghe tới đồng đội tiếng kinh hô, cái kia đồng đội một mực ở tại Phật môn nhiệm vụ thu phát chỗ, có thể ngay lập tức nhìn thấy cái nào đó nhiệm vụ trạng thái biến hóa. Hẳn là vừa mới vừa đi vào hai người kia có vấn đề. Bọn hắn hẳn là cải biến dung mạo khí tức về sau, vụ trộm chạy đi vào lĩnh thưởng kia hai cái thối đồng hồ tử. Đội mạo hiểm dài cắn răng nghiến lợi trả lời. Đội trưởng, vậy chúng ta bây giờ ứng nên làm thế nào cho phải? Dựa theo kế hoạch đã định chấp hành, nhất định phải đợi đến kia hai cái thối đồng hồ tử rời đi Bồ Đề đại thế giới về sau, chúng ta mới có thể tìm cơ hội độc thủ. Đội mạo hiểm dài vô song tỉnh táo trả lời. Vâng. Đội trưởng, sớm lúc trước bọn hắn liền đã định ra tốt kế hoạch hành động, tuyệt đối không thể đủ tại Bồ Đề lớn thế giới nội bộ độc thủ, như thế sẽ chỉ dẫn tới Bồ Đề của Phật lửa giận cùng đàn áp. Phật môn nơi tiếp đãi. Ellie cùng dù hai nữ mặc dù đang cực lực che giấu nội tâm hưng phấn, nhưng cặp mắt của các nàng bên trong vẫn không tự chủ được địa toát ra dị dạng kích động thần thái. Ellie, chúng ta đã đem treo thưởng ban thưởng theo tỷ lệ phân phối hoàn tất, tiếp xuống liền muốn dựa theo kế hoạch đã định đường ai nấy đi, lộ chút thanh âm tại Ellie trong đầu đột nhiên vang lên. Ừm. Ellie thần sắc có chút ngưng trọng nói, dù, ngươi nói đội trưởng bọn hắn có thể hay không đã thủ ở phụ cận đây đây. Mọi loại đều có thể. Dù trịnh trọng đáp, nói tóm lại, tiếp xuống khắp nơi đều là nguy cơ, hai người chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc a. Ellie trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào, thành công nhận lấy đến trọng thưởng để nàng cảm thấy hưng phấn không thôi, đồng thời, một loại cực độ cảm giác bất an cũng đưa nàng triệt để bao phủ. Hai người dựa theo kế hoạch đã định trở lại các nàng ở lại phủ đệ, vẹn vẹn hơi làm dừng lại về sau liền có một thân ảnh từ đó đi ra, thẳng đến siêu viễn trình truyền tống trận đài chạy tới. Đạo thân ảnh kia đổi tới siêu viễn trình truyền tống trận đài về sau, cũng không có sử dụng bất kỳ ưu tiên truyền tống quyền hạn, mà là yên lặng ở trong đám người xếp hàng chuẩn bị truyền tống rời đi. Đại khái qua một khắc đồng hồ tả hữu, mặt khác một thân ảnh cũng từ trong phủ đệ đi ra, cũng tương tự thẳng đến siêu viễn trình truyền tống trận đài bên kia chạy tới. Hai cái dung mạo khí tức đều phi thường thân ảnh xa lạ, cứ như vậy yên lặng chờ tại truyền tống trận phía dưới đài, thẳng đến phiên trong đó người đầu tiên leo lên truyền tống trận đài, toàn bộ hành trình đều nhìn không ra có bất kỳ dị dạng. Siêu, nương theo lấy từng đợt kim sắc truyền tống trận văn điện thiểm mà qua, nó bên trong một thân ảnh cứ như vậy bị cấp tốc truyền tống rời đi. Ngay tại đạo thân ảnh kia bị truyền tống rời đi thời điểm, lập tức liền có một cái cựu tinh đại năng cường giả thông qua ưu tiên truyền tống đặc quyền truyền tống rời đi, mà lại đối phương truyền tống tiến về vị trí cùng lúc trước cái kia vừa rời đi hoàn toàn giống nhau. Trong phủ đệ, Ellie cùng dù toàn bộ đều nhìn thấy màn này hình tượng, hai nữ sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Vì cái gì đối phương sớm khỏi phải truyền tống đặc quyền muộn khỏi phải, hết lần này tới lần khác lựa chọn tại cái kia mình hai người sai phái ra phụ thân ảnh truyền tống rời đi về sau, lập tức liền đuổi theo. Dù, vừa mới cái kia truy người trong quá khứ, có phải hay không là mạo hiểm tiểu đội viên a? Ellie có chút thất kinh hướng bên người dù truy vấn. Có khả năng. Dù ra vẻ tỉnh táo gật đầu đáp ứng nói, yên tâm tốt. Liền xem như đội trưởng bọn hắn dù sao cũng là nhân số có hạn, chúng ta hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người hết thể hấp dẫn ra. Ừm. Hai nữ đơn giản đối thoại qua đi không bao lâu, rất nhanh liền đến phiên phái đi ra người thứ hai truyền tống rời đi. Quả nhiên, lập tức liền có một người nương tựa theo cựu tinh đặc quyền lần nữa đổi tới. Một màn này hình tượng thẳng thấy hai nữ nhân hãi hùng kiếp vía, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Rất hiển nhiên, mình hai người thành công nhận lấy kết xù treo thưởng phần thưởng một chuyện, khẳng định đã bị ngoại giới phát hiện ra. Du, hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Chúng ta rất rõ ràng là bị người phát hiện a. Ellie thất kinh địa mở miệng nói ra. Thử. Du hơi híp cặp mắt nói, xem ra chúng ta sự tình đã bại lộ, nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh chạy đi, nếu không sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều cường giả nghe hỏi chạy đến đuổi giết chúng ta. Nguyên bản liền bị dọa đến hoang mang lo sợ Ellie, nghe tới nàng lời nói này sau càng là không biết nên làm thế nào cho phải. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể mượn nhờ cựu tinh đặc quyền ưu tiên truyền tống rời đi, chỉ cần có thể thành công thoát khỏi địch nhân truy tung, đến lúc đó liền có thể nương tựa theo thực lực bản thân, thông qua thuấn di phương thức rời đi. Cứ như vậy, tại dù đề nghị dưới, liên tiếp không ngừng mà có người bị sai phái ra đi. Ngươi là muốn đi trước, hay là nghĩ chờ ta trước rời đi về sau mới lên đường a? Du cười híp mắt mở miệng dò hỏi. Còn là ngươi đi trước đi. Ellie vẫn có chút lo lắng bất an nói, ta sẽ sau đó tìm một cơ hội rời đi. Tốt a. Du một mặt trịnh trọng nói, vậy ta liền đi trước một bước, ngươi nhưng tuyệt đối không được do dự, như thế sẽ chỉ làm ngươi bỏ lỡ sau cùng thoát đi cơ hội. Thoại âm rơi xuống, cũng không cùng Ellie trả lời, Du liền một mình rời đi phủ đệ, thẳng đến truyền tống trận đài bên kia chạy tới. Nàng cũng không có sử dụng ưu tiên đặc quyền truyền tống rời đi, mà là phi thường an tĩnh đứng xếp hàng. Mặt ngoài nhìn như đạm định dù, đáy mắt cũng không ngừng sẽ có một tia lanh mang hiện lên, nàng tại thời khắc lưu ý lấy tòa phủ đệ kia động tĩnh, nhưng vẫn không có nhìn thấy dù ra thân ảnh. Hai anh! Đáng chết ngu xuẩn! Xem ra ngươi đây cũng là không tín nhiệm ta a. Chỉ tiếc, ngươi đã là cá trong chậu, vô luận sớm tối rời đi đều khó thoát khỏi cái chết a. Dù trong mắt lanh mang chớp động, trong lòng sát ý uy nghiêm, hiển nhiên là đối Ellie ôm lấy tất sát chi tâm. Lấy nàng tham lam cùng tâm cơ, lại có chịu cam tâm bẹn bẹn đạt được ba thành treo thưởng trọng thưởng. Đã sớm đang chờ đợi quá trình bên trong, đem phía sau gia tộc dòng chính thành viên cho gọi qua. Chỉ có thể nói Ellie quá ngu. Lúc trước dù để nàng phát hạ linh hồn lợi thể, khi lấy được Phật môn treo thưởng trọng thưởng về sau, nhất định phải xuất ra một phân cho dù. Nhưng nàng lại không hiểu được yêu cầu đối phương cũng phát hạ linh hồn lợi thể, tỉ như tuyệt đối sẽ không mời ngoại nhân đến cướp đoạt trên người mình treo thưởng trọng thưởng. Không có bất kỳ ước thúc phía dưới, dù cái này tâm cơ nữ nếu như còn bất động ý đồ xấu, kia mới gọi làm trò cười cho thiên hạ a. Lúc này Ellie, đáy lòng xác thực cũng không tin dụ các loại an bài, cũng đang âm thầm hối hận lúc trước phạm vào cái kia sai lầm lỗ thủng. Chỉ tiếc, nàng hiện tại cũng không có khả năng để dụ phát lại bổ sung linh hồn lợi thể, tiếp xuống phải nhờ vào chính nàng đến đối mặt hết thảy khó khăn. Trong phủ đệ, Ellie yên lặng chú ý truyền tống trận đài tình huống bên kia, tận mắt nhìn thấy dụ biến ảo ra đạo thân ảnh kia truyền tống rời đi. Đương nhiên, lần này dụ rời đi, cũng không có cái khác cựu tinh đại năng thông qua ưu tiên truyền tống đặc quyền truy tung quá khứ. Dưới tình huống bình thường, Ellie tại nhìn thấy màn này về sau, hẳn là sẽ ngay lập tức cũng chạy tới truyền tống trận đài bên kia mới đúng. Nhưng mà, nàng cũng không có cứ như vậy chạy tới truyền tống trận đài, đáy lòng bất an không để cho nàng dám có bất kỳ vọng động. Bồ đề lớn thế giới nội bộ cái này siêu viễn trình truyền tống trận đài, có khả năng truyền tống đến vị trí cũng không phải là không hạn chế, tối đa cũng chỉ có thể truyền tống tiến về mấy chục cái vị trí. Mà cái này mấy chục cái vị trí, sớm đã bị dù an bài tốt nhân thủ nhìn chằm chằm. Coi như Ellie truyền tống rời đi thời điểm không ai ở phía sau đi theo, nàng cũng có thể tại tất cả có thể truyền tống đến địa phương nhìn chằm chằm, không cho Ellie bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Thời gian tại một phân không giây không khô trôi qua lấy, đợi đến dù truyền tống rời đi mười mấy phút về sau một đoạn thời khắc. Ellie, ta đã an toàn thoát khốn, ngay tại huyền thiên hỗn độn hư không ở trong tốc độ cao nhất rời xa vạn vật giới, ngươi bên kia là tình huống như thế nào? Du, Ellie chậm rãi từ tình trạng khẩn trương tỉnh táo lại, cân nhắc nửa ngày cuối cùng cũng đã truyền tin trả lời, không phải đã nói, chúng ta đường ai nấy đi về sau tạm thời không muốn liên lạc với sao? Ta đây không phải quan tâm an nguy của ngươi mà. Du rất nhanh liền có hồi âm. Ha ha, Ellie lập tức trở về tín đạo, ngươi mẹn mẹn chỉ là quan tâm an nguy của ta sao? Tại sao ta cảm giác ngươi càng thêm quan tâm trên người ta treo thưởng trọng thưởng đâu? Một bên khác dù tại thu được tin tức này lúc, tại chỗ liền bạo thô giận mắng mấy câu, hiển nhiên là hận cực đột nhiên biến thông minh đồng đội Ellie. Ellie, mặc dù vừa mới đem Ellie tổ tông 18 đời đều chào hỏi một lần, nhưng dù lại uy nguyên vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng hồi âm nói, ngươi đây là đang lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, đã ngươi đem ta nghĩ đến không chịu được như thế, vậy ngươi coi như cầu nhiều phúc đi. Hy vọng còn có thể sau này còn gặp lại. Truyền tống ra cái tin này về sau, dù liền không có đoạn sau, mà Ellie càng là ngay cả hồi âm đều chẳng muốn về. Đem truyền tin trận thạch trực tiếp thu hồi về sau, Ellie lúc này lách mình đi ra phủ đệ, đương nhiên dung mạo của nàng khí tức cũng lần nữa phát sinh cải biến, ngoại nhân căn bản là không cách nào đánh giá ra có phải là bản thân nàng. Siêu siêu siêu. Vừa đi ra khỏi phủ đệ không bao lâu, Ellie trực tiếp ra tốc phóng tới Phật môn nơi tiếp đãi, sau đó tại rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú hướng tiến vào Phật môn kiến trúc. Ta là vừa vận nhận lấy treo thưởng ban thưởng tu sĩ, hiện chính đụng phải một ít người ngấp nghé, hy vọng có thể đạt được Phật môn che chở. Không sai. Cái kia, ta trước đó cung cấp cái kia bí cảnh tọa tiêu đối Phật môn hẳn là phi thường trọng yếu a. Nếu không các ngươi cũng sẽ không xuất ra như thế phần thưởng phong phú đến treo thưởng. Đã như vậy, Phật môn liền có nghĩa vụ muốn che chở tốt thu hoạch được treo thưởng ban thưởng tu sĩ, đây cũng là Phật môn ứng tận nghĩa vụ. Khi nhìn đến cái kia đệ tử Phật môn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn bộ dáng, Ellie chỉ có thể kế tiếp theo bổ sung nói. Mọi người đều biết, Phật đạo hai môn luôn luôn lấy tuân thủ tín dự lấy sừng, việc quan hệ Phật đạo hai môn trọng kim treo thưởng sau tiếp theo, bọn hắn hẳn là sẽ đáp ứng che chở yêu cầu của mình a. Vị này nữ thí chủ xin cùng, ta cái này liền hướng lên phía trên phản ứng việc này. Cái kia đệ tử Phật môn trả lời, để Eo Ly đáy lòng mánh nhưng dâng lên một chút hy vọng, chỉ cần đối phương không có trực tiếp tự tuyệt mình coi như thành công một nửa. Bồ đề của Phật rất nhanh liền làm ra hồi phục, đó chính là tại Vạn Phật Học Cung bên trong cho Eo Ly an bài một cái chỗ ở, tin tưởng thế giới này không có người dám can đảm ở Vạn Phật Học Cung bên trong làm càn. Đạt được phản hồi, Eo Ly vô cùng kích động, vì biểu đạt cảm tạ của mình chi tình, thế mà trực tiếp tại Phật môn nơi tiếp đãi liền hướng phía bầu trời quỳ xuống lại, trong miệng càng là không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cảm tạ Phật tổ lời nói. Cứ như vậy, nguyên bản tại rũ bọn người trong mắt vô song ngu xuẩn Eo Ly, vậy mà lựa chọn đi đến một đầu làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt sinh lộ. Tin tức truyền ra về sau, bao quát dù ở bên trong rất nhiều người đều mắt trợn tròn rơi. Nguyên vốn thuộc về Eo Ly khủng bố áp lực, cấp tốc liền chuyển rời đến rũ trên thân, bởi vì nàng đã từ Eo Ly tay bên trong phân đi ba thành treo thưởng phần thưởng. Tâm cơ thâm trầm rũ lại há lại không biết đạo lý này, nàng cũng không dám cơi chuyển tống trận rời đi, trực tiếp lách mình phóng tới Huyền Thiên Hỗn Độn hư không, muốn lấy mình lực lượng vượt ngang Hỗn Độn hư không chạy thoát. Chương 3269, Hỏa Thủy lẫn nhau dẫn. Chương 3269, Hỏa Thủy lẫn nhau dẫn rủ. Người đem bên trong gia tộc nhiều như vậy tộc nhân gọi qua hỗ trợ, kết quả vừa nhìn thấy tình huống không ổn lập tức một mình thoát đi là có ý gì? Mên Ngông Huyền Thiên Hỗn Độn hư không nội bộ, dù sắc mặt vô song khó coi điệu tra xét trong tay truyền tin trận thạch. Đây là nàng chỗ ở gia tộc một vị nào đó trưởng bối gửi thư, khi nhìn đến đầu này gửi thư về sau nàng quả thực muốn đem ruột cho hối hận thành. Nguyên vốn còn muốn không thể để cho Eo Ly lấy đi bảy thành treo thưởng ban thưởng, căn cứ phù sa không lưu ruộng người ngoài ý nghĩ, âm thầm hướng bên trong gia tộc tìm xin giúp đỡ. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là Phật môn lại còn đáp ứng nàng che chở thỉnh cầu. Cuối cùng, nàng là bình yên vô sự địa ẩn nút đến Phật môn nơi ẩn nút bên trong đi, mình lại bởi vì dẫn sói vào nhà hiện tại cũng không biết nên như thế nào đem trong tộc các trưởng bối cho đưa tiễn rồi. Tam thúc, vô luận dù trong lòng có nhiều phiền muộn, lại cũng không dám không trở về nhà mình trưởng bối gửi thư, tin tưởng ngài hẳn là cũng minh bạch, ta cái này cũng đều là vì mọi người tốt ta. Ngươi cũng khỏi phải giải thích quá nhiều, mọi người đấy lòng đều rất rõ ràng cái này là chuyện gì xảy ra. Tam thúc cấp tốc dây trả lời, vô luận như thế nào, gia tộc nhiều như vậy trưởng bối cũng không thể một chuyến tay không, ngươi như trong lòng không thẹn cũng sẽ không một mình thoát đi à. Trong lòng ta có cái gì thẹn? Dù thẹn quá thành giận nói, ta vì gia tộc trưởng bối môn có thể thu hoạch được Eo Ly trong tay treo thưởng trọng thưởng, hiện tại thất bại chẳng lẽ hết thảy đều muốn trách tội đến trên người của ta sao? Không ai trách tội đến trên người ngươi. Tam thúc trầm giọng trả lời, nhàn thoại nói, trên người ngươi có ba thành treo thưởng trọng thưởng, chỉ muốn xuất ra hai thành đến cho chúng ta tự hành phân phối liền đủ. Dựa vào cái gì? Dù lần nữa giận dữ hét, chẳng lẽ gia tộc trưởng bối môn chính là như vậy đối đãi một cái van bối sao? Ta không phục. Dù Tam thúc ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì vẫn lưu ở nội bộ gia tộc trí thân các tộc nhân suy nghĩ một chút ta. Tĩnh. Huyền Tiên Hỗn Độn hư không bên trong, dù sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Nàng hiện tại vô song hối hận mình tại sao phải nhiều chuyện như vậy, vì phù sa không lưu ruộng người ngoài thiết kế muốn hãm hại Eo Ly, kết quả bây giờ lại luân lạc tới mời thần dễ dàng tiễn thần khó hoàn cảnh. Tam thúc uy hiếp trực tiếp đánh trúng nàng uy hiếp, bởi vì cái gọi là thoát được hòa thượng thoát không được miếu, coi như mình có thể thoát khỏi gia đình mọi người truy sát, nhưng những cái kia sinh hoạt tại gia tộc chỗ ở thế giới bên trong tinh vực trí thân các hảo hữu nhưng như thế nào cho phải. Tam thúc, ngươi biết không biết mình uy hiếp như vậy bản tộc cựu tinh tộc nhân, sẽ để cho người đối với gia tộc có bao nhiêu thất vọng à? Dù giận dữ chi lực, có chút nản lòng thoái chí địa hồi âm hỏi. Ha ha. Tam thúc cười khẽ đáp, dù ngươi cũng biết gia tộc có bao nhiêu cần khoản này treo thưởng trọng thưởng a. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra hai thành, toàn cả gia tộc nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, từ một cái bất nhập lưu gia tộc thế lực nhỏ thành công chen người trở thành tam lưu gia tộc thế lực. Dù ta biết vừa rồi như thế uy hiếp có chút bất cận nhân tình, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch tam thúc cũng là vì toàn cả gia tộc tốt. Huyền Thiên Hỗn Độn hư không ở trong. Đối mặt uy bức lợi dụ cảm thấy có một chút tâm mệt mỏi, sự tình đã phát triển nàng không cách nào khống chế cục diện. Trừ phi nàng có thể tự tư đến từ bỏ tất cả trí thân hảo hữu tình trạng, nếu không liền nhất định phải đụng phải tam thúc uy hiếp. Nhưng mà, dù hiển nhiên không cách nào làm được như thế vô tình vô nghĩa. Nàng có thể đối cái khác các đội hữu vô tình, có thể đối Eo Ly làm được vô nghĩa, cần phải để nàng từ bỏ dưỡng dục cha mẹ của mình trí thân nhóm lại không cách nào làm được. Dù từ nhỏ đã là trong gia tộc một thiên tài nữ tu sĩ, tại phụ mẫu cùng nó trí thân toàn lực trợ giúp dưới, nàng mới có thể một đường đột phá đạt tới cựu tinh cảnh giới. Nhưng vì ủng hộ nàng cái này một thiên tài tu sĩ, trong nhà trí thân nhóm đã không có quá nhiều tài nguyên dùng đến tăng cao tu vi. Dù nhất định phải cầm phần này treo thưởng trọng thưởng trở về nhà bên trong, sau đó dùng bọn chúng đi trợ giúp trí thân mọi người trong nhà tăng lên thực lực tổng hợp, để gia tăng bọn hắn ở nội bộ gia tộc quyền lên tiếng. Tam thúc. Trong đầu. Chương 3270, Hỏa Thủy lẫn nhau dẫn. Chương 3270, Hỏa Thủy lẫn nhau dẫn hiện lên vô số loại suy nghĩ. Dù cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, ta nguyện ý đem hai thành treo thưởng trọng thưởng giao cho gia tộc, nhưng ta cũng có hai cái phi thường yêu cầu hợp lý. Rất tốt. Tam thúc liền biết ngươi sẽ là một cái lấy gia tộc làm trọng hảo hải tử. Dù rất nhanh liền thu được Tam thúc phát đưa tới câu buồn nôn ngữ. Thứ nhất, muốn đem ta xuất ra cái này hai thành treo thưởng trọng thưởng tin tức ở nội bộ gia tộc thông cáo ra, đồng thời dùng cái này nặng cống hiến lớn đến để thăng nhà ta mạch này ở gia tộc khi bên trong quyền lên tiếng. Dù cấp tốc đem điều yêu cầu thứ nhất nói ra. Không có vấn đề. Tam thúc cấp tốc đáp ứng yêu cầu của nàng nói, ngươi yêu cầu này hợp tình hợp lý, tin tưởng toàn cả gia tộc đều sẽ đáp ứng yêu cầu này, Tam thúc lấy gia tộc trưởng lão sẽ danh nghĩa cam đoan có thể tại ngươi bên ngoài, tại trưởng lão hội nội bộ gia tăng một cái các ngươi nhất mạch kia trưởng lão danh lệch. Thứ hai, dù cấp tốc nói ra bản thân yêu cầu thứ hai, trong tay của ta còn lại một thành treo thưởng trọng thưởng, trừ một bộ phân muốn dùng đến để thăng tu vi của mình bên ngoài. Còn lại treo thưởng phần thưởng sẽ dùng đến để thăng chúng ta mạch này chí thân tộc nhân thực lực, gia tộc cao tầng không được lại lấy bất kỳ cớ gì hướng ta yêu cầu những này phần thưởng. Có thể. Tam thúc y nguyên rất nhanh liền có hồi âm nói, cái này yêu cầu thứ hai cũng rất hợp tình hợp lý, Tam thúc cam đoan toàn bộ trưởng lão hội cũng sẽ không phản đối. Được. Dù cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm nói, vậy bây giờ liền mời Tam thúc dẫn đầu ở nội bộ gia tộc tuyên bố thông cáo, lập tức đem việc này nói cho gia tộc chỗ có thành viên đi. Tốt. Cuối cùng, dù cùng giữa gia tộc hay là lấy thỏa hiệp với nhau mà kết thúc. Nàng bởi vì đối Eo Ly trong tay trọng thưởng sinh lòng tham nghiệm, kết quả ăn trộm gà bất thành ngược lại thực một lớn đem mét. Cuối cùng phương án giải quyết ngược lại cũng coi là tại nàng phạm vi chịu đựng trong vòng, xuất ra 2/3 trọng thưởng dùng đem đổi lấy bên trong gia tộc quyền nói chuyện, còn có thể tăng lên gia tộc thực lực tổng hợp, cũng là một cái kết quả không tệ. Một bên khác, mạo hiểm tiểu đội trưởng cùng đồng đội cắt truy tung một mục tiêu rời đi Bồ Đề đại thế giới về sau, bọn hắn rốt cục tại rời xa Bồ Đề đại thế giới cái nào đó huyền thiên đại thế giới độc thủ. Nhưng mà, khi bọn hắn phát hiện mình đau khổ truy tung thật lâu mục tiêu, cũng chỉ là một cái không đủ tam tinh cảnh giới tu sĩ về sau, lập tức liền rõ ràng chính mình bị hai nữ nhân kia cho đùa nghịch. Du, các ngươi hai cái này thối đồng hồ tử rất tốt, lại dám như thế trêu đùa lão tử. Rất tốt, từ nay về sau ngươi ta ở giữa chính là không chết không thôi cục diện, hy vọng các ngươi hai vĩnh viễn cũng đừng rơi vào trong tay của ta. Mạo hiểm tiểu đội trưởng đầu tiên truyền tin cho Du, đơn giản chính là thả một chút ngoan thoại loại hình buồn nôn đối phương thôi. Đội trưởng, nguyên bản liền trong lòng đối Eo Ly hận thấu xương Du cấp tốc có hồi âm, nói thật cho ngươi biết đi. Lần này treo thưởng trọng thưởng quả thật bị hai chúng ta cho nhận lấy, nhưng ta cũng chỉ là từ Eo Ly trong tay phân đến 3 thành phần thưởng. Du cấp tốc đem tiền căn hậu quả, 1 năm 1 10 địa truyền tin nói cho mạo hiểm tiểu đội trưởng. Đồng thời cũng đem mình bị gia tộc cho bày một đạo, hiện trong tay chỉ còn lại một thành treo thưởng phần thưởng cũng chi tiết thuật nói một lần. Nàng sở dĩ sẽ nói rõ sự thật, đơn giản cũng chính là muốn đem họa thủy đông dẫn thôi. Chính là muốn để mạo hiểm tiểu đội trưởng cùng người biết Eo Ly hành tung, sau đó để bọn hắn đem tất cả lửa giận toàn bộ đều phát tiết đến Eo Ly trên người. Mà sự thật cũng đúng như nàng mong muốn. Mạo hiểm tiểu đội trưởng tại xác định Eo Ly đạt được Phật môn che chở, lúc này chính trốn ở vạn Phật học cung nội bộ tị nạn về sau, lập tức liền tin tưởng Eo Ly giải thích. Một cách tự nhiên, bọn hắn đem tất cả lửa giận đều phát tiết tại Eo Ly trên thân đi, tiểu đội 4 tên nam đội viên nhao nhao hướng phía Bồ Đề đại thế giới hội tụ tới. Eo Ly, sự tình tiền căn hậu quả, chúng ta đều nghe rủ giải thích qua. Trong tay ngươi khoảng chừng 7 thành treo thưởng ban thưởng, chỉ cần ngươi chịu xuất ra 5 thành giao cho chúng ta, kia ân oán giữa chúng ta như vậy xóa bỏ, trái lại chính là không chết không thôi. Khi mạo hiểm tiểu đội trưởng đến Bồ Đề đại thế giới về sau, lập tức liền cho Eo Ly truyền tin uy hiếp nói. Vạn Phật học cung bên trong, Eo Ly có chút xoắn xuýt mà nhìn xem truyền tin trận trong đá bộ tin tức, nàng biết mạo hiểm tiểu đội trưởng hiển nhiên không có bịa đặt đến lừa gạt mình, nếu không cũng sẽ không rõ ràng như vậy mình cùng Du ở giữa phân phối tỷ lệ. Đội trưởng, nội tâm xoắn xuýt hồi lâu về sau, Eo Ly rốt cục có hồi âm, kỳ thật tại vừa lúc bắt đầu, ta nguyên bản liền muốn cùng mọi người cùng nhau cùng hưởng phần này treo thưởng phần thưởng. Ta biết, đều là đội trưởng sai. Lúc ấy không tin như lời ngươi nói phát đại tài, mới có thể nói ra những cái kia để ngươi sinh khí lời nói. Ta tại cái này bên trong trịnh trọng xin lỗi ngươi. Vì trọng thưởng, mạo hiểm tiểu đội trưởng cơ hồ ngay cả mặt mũi đều không cần. Đội trưởng, Eo Ly lần nữa hồi âm nói, là ta xuất phát hiện ra trước Phật đạo hai môn ban bố treo thưởng nhiệm vụ. Dựa theo chúng ta chi này, mạo hiểm tiểu đội nương tựa theo riêng phần mình độ cống hiến phân phối phần thưởng nguyên tắc, ta cũng không có khả năng chỉ cầm tới 2 thành phần thưởng a. Phải biết liền ngay cả dù đều cầm tới 3 thành ban thưởng a. Tĩnh, mạo hiểm tiểu đội trưởng tại chỗ mắt trợn tròn rơi. Hắn lãnh đạo chi này mạo hiểm tiểu đội, cho tới nay xác thực đều theo chiếu cống hiến đến phân phối chiến lợi phẩm. Nhưng kia là xây dựng ở ngày thường bên trong mạo hiểm quá trình bên trong, thực lực mình cường đại nhất thường thường cống hiến đều sẽ nhiều nhất tình huống dưới. Đội trưởng, còn không cùng đội mạo hiểm dài nghĩ đến trả lời như thế nào thời khắc, Eo Ly nhưng lại đoạt trước nói, ta cũng không nghĩ quá tham lam dựa theo cống hiến phân phối phần thưởng ta chỉ cần 3 thành hẳn là không quá mức a. Về phần còn lại kia 7 thành phần thưởng nha. Liên từ các ngươi 5 người bình quân phân phối xong, các ngươi muốn thế nào đi hướng dụ đòi hỏi nàng trong tay 3 thành phần thưởng, vậy liền cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Eo Ly có thể tu luyện đạt tới cựu tinh cảnh giới, nàng tuyệt đối không phải một cái chân chính người ngu. Phát hiện dù tại thành công lấy đi 3 thành phần thưởng về sau, thế mà còn dám trong bóng tối bày mình một đạo về sau, nàng ấy lòng tự nhiên không muốn để dù tốt qua. Đã dù thích họa thủy đông dẫn, vậy mình liền lấy đạo của người trả lại cho người đi. Đem mình phân phối yêu cầu nói ra về sau, Eo Ly liền yên lặng chờ đợi đội mạo hiểm giải trả lời chắc chắn. Nói thật, yêu cầu của nàng thật không quá mức, nếu như dạng này đội mạo hiểm lớn lên bên cạnh đều không thể nào tiếp thu được, vậy cũng đừng trách mình một điểm phần thưởng đều không giao cho bọn hắn. Rất nhanh, mạo hiểm tiểu đội 4 tên nam đội viên liền đạt thành chung nhận thức, đều nguyện ý tiếp nhận Eo Ly đưa ra yêu cầu này. Eo Ly thì là đề nghị tại vạn Phật trong thâm cung, tại Phật môn cường giả chứng kiến dưới định ra phân phối hiệp nghị, lẫn nhau đều muốn phát hạ linh hồn lợi thể vân vân. Nói tóm lại, Eo Ly tuyệt đối sẽ không tái phạm dưới chi lúc trước cái loại này sai lầm cấp thấp, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một ít người lòng tham lam. Rất nhanh, mạo hiểm tiểu đội trưởng một đoàn người liền đến vạn Phật thâm cung chỗ tinh cầu, sau đó tại một vị Phật môn cường giả chứng kiến dưới ký tên hiệp nghị, đồng thời phân biệt phát hạ riêng phần mình linh hồn lợi thể. Mà Eo Ly cũng rất dứt khoát lại giao ra 4 thành phần thưởng, cuối cùng trong tay nàng hay là chỉ để lại 3 thành phần thưởng. đây cũng là nàng nắm bắt tới tay bên trong không còn có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng trọng thưởng. Cứ như vậy, mạo hiểm tiểu đội 4 tên nam đội viên rốt cục cầm tới thuộc về bọn hắn kia một phần trọng thưởng, còn lại liền muốn xem bọn hắn còn muốn hay không tìm dụ đòi hỏi thuộc về mình kia phần thưởng. Mà bọn hắn tự nhiên không cam tâm muốn nên thuộc về mình kia phần thưởng, bị dụ trô gia tộc sở chiếm cứ. Mạo hiểm tiểu đội 4 tên nam các đội viên, đáy lòng đã đối Ellie không còn ôm có bất kỳ oán hận, trực tiếp đem oán hận mục tiêu chuyển rời đến dụ trên thân. Dụ, chúng ta đã cùng Ellie đạt thành chung nhận thức. 4 tên nam đội viên trải qua một phen thương lượng, cuối cùng quyết định việc này không thể như vậy từ bỏ ý đồ, nhất định phải để dụ cái này tâm cơ đưa trả giá đắt. Khi dù thu được mạo hiểm tiểu đội trưởng truyền đưa tới tin tức về sau, lập tức liền bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người. Nàng vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, Ellie thế mà lại như thế dứt khoát cầm trong tay 4 thành ban thưởng lộ ra. Càng thêm không có dự liệu được, Ellie sẽ thừa cơ phản bày mình một đạo, dùng một bộ phi thường hợp lý phân phối phương án, đem mình đẩy đưa đến bị tất cả đội mạo hiểm bạn nhóm đoán hận vị trí. Đội trưởng, dù nội tâm lên cơn giận dữ, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hồi âm đáp, kia chỉ là các ngươi ở giữa đặt thành chung nhận thức, ta chưa tham dự cũng không tiếp thụ cái này phân phối phương án. Huống chi, trong tay của ta 3 thành phần thưởng bị gia tộc lấy đi 2 thành, hiện trong tay ta phần thưởng cũng chỉ còn lại có 1 thành, cùng các ngươi cơ bản không có khác biệt. Ha ha. Đội mạo hiểm dài cười lạnh nói, vậy rất đơn giản a. Chúng ta yêu cầu cũng bất quá. Phần, ngươi đã giao cho gia tộc 2 thành thì thôi, chỉ cần đem trong tay ngươi còn lại này 1 thành giao ra thì thôi. Tĩnh. Dù trực tiếp liền bị đội mạo hiểm dài yêu cầu này cho kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ nói, tất cả mọi người cùng một chỗ bận rộn thời gian dài như vậy về sau, liền chỉ có tự mình một người muốn lấy giọ chúc mà múc nước công giá chẳng sao? Đây không có khả năng. Dù rất nhanh liền tỉnh táo lại, tại chỗ tiêm hô thất thanh nói, dựa vào cái gì ta một điểm chỗ tốt cũng không có được. Ta tuyệt đối sẽ không lại cầm trong tay cái này một thành phần thưởng giao ra. Giao không giao tùy ngươi. Mạo hiểm tiểu đội trưởng lạnh lẽo đáp, thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Hy vọng ngươi cùng người nhà ngươi huyền thiên đại thế giới, có thể hư không tiêu thất tại huyền thiên hỗn độn đại thế giới đứng giữa không trung. Vô sai đổi mới chương 3271, Vĩnh Hằng Thần Vương chương 3271, Vĩnh Hằng Thần Vương A. Mên ngông hỗn độn hư không bên trong, dù đột nhiên phát ra một trận gần như nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tiếng thét chói tai. Luôn luôn lấy tâm cơ thâm trầm chứ danh nàng, lần này thật xem như ăn trộm gà bất thành bị thực một nắm gạo. Nếu như tay bên trong có được đại lượng tài nguyên, nàng sẽ còn vì những cái kia tài nguyên mà đi liều mạng. Coi như mạo hiểm tiểu đội trưởng muốn uy hiếp mình huyền thiên đại thế giới, còn có thể phải đến gia tộc trợ giúp mà khỏi phải lo lắng quá mức. Nhưng mà, hiện trong tay 3 thành phần thưởng bị gia tộc cho phân đi 2 thành, ngay cả cuối cùng cái này 1 thành còn muốn bị mạo hiểm tiểu đội trưởng bọn người ngấp nghé. Các loại âm mưu quỷ kế đuổi nghịch xuống tới, vốn nên là chết được thảm nhất Ellie, ngược lại biến thành vì người thắng cuối cùng. Cố nén đem truyền tin trận thạch vứt bỏ xúc động, Ellie cấp tốc hướng phía gia tộc mình sở tại địa đuổi trở về. Một bên tốc độ cao nhất đi đường, nàng còn tại cho Tam Thúc truyền tin báo cho việc này. Hy vọng gia tộc có thể đối với mình trí thân mạch này huyền thiên đại thế giới, triển khai toàn lực che chở. Nhưng mà, khi nàng thu được Tam Thúc hồi âm, biểu thị loại này che chở cần nàng lại trả giá nửa thành phần thưởng về sau, dù rốt cục triệt để bị chọc giận. Nàng chắc lần này báo tố, đi ngang qua nào đó cái cấp thấp huyền thiên đại thế giới liền gặp tai bạn, trực tiếp bị giận không kềm được dù cho tại chỗ banh bạo. Vô duyên vô cớ banh bạo một cái huyền thiên đại thế giới về sau, dù cuối cùng từ trạng thái điên cuồng tỉnh táo lại, bốn phía liếc nhìn một vòng về sau cuống quýt lách mình bỏ trốn mất dạng. Tuy nói đây chẳng qua là một cái nhỏ yếu đê giai huyền thiên đại thế giới, nhưng ai cũng không dám cam đoan kia là thế lực nào thủ hạ, cái này vạn nhất nếu là bị người phát hiện ra liền nguy hiểm. Dù chỗ tại gia tộc thế lực, căn bản là không thể thừa nhận ở một ít thế lực lớn áp lực, một khi tiết lộ ra là nàng hủy diệt cái kia huyền thiên đại thế giới, đến lúc đó ai cũng bảo đảm không được nàng. Cứ như vậy, dù vừa sợ vừa giận điệu tốc độ cao nhất chạy về nhà trở về, nàng nhất định phải mau chóng bảo đảm mình cùng chí thân người nhà huyền thiên đại thế giới an toàn không ngại. Nói tóm lại, vẻn vẹn chỉ là Đỗ Long thả ra ngoài một cái treo thưởng nhiệm vụ, phía sau liền dẫn tới các loại mâu thuẫn tranh đấu. Mà đây mới là toàn bộ văn minh thế giới trạng thái bình thường, bên ngoài cơ thể sáng thế thoát được hòa thượng thoát không được miếu tệ nạn, từ chuyện này ở trong cũng triển lộ không bỏ sót. Tu Di huyền thiên hỗn độn bí cảnh nội bộ. Đỗ Long Tu Di sáng thế phân thân chính xếp bằng ở Tu Di trên ngọn thần sơn, đang không ngừng tìm hiểu cái này bí cảnh thế giới chủ nhân trước, chỗ còn sót lại đông đảo bích họa pho tượng. Dựa theo tổ chim bí cảnh thế giới cái kia trời điện lão tổ lời nói, những này bích họa pho tượng là một vị nào đó Tu Di sáng thế thần vương lưu lại nặng muốn truyền thừa, đã từng bồi dưỡng được mấy vị Tu Di sáng thế thần vương. Từ đó không khó coi ra, những này bích họa pho tượng truyền thừa trọng yếu bao nhiêu. Sớm tại Tam Đại Bản Nguyên phân thân 22 đại đạo dung hợp đột phá đạt tới đỉnh phong cực hạn về sau, Đỗ Long Tu Di sáng thế phân thân liền mơ hồ cảm giác được đột phá kia một tia thời cơ. Ông, một cỗ cường hành tuyệt luân khí tức bắt đầu từ trên người hắn khuyết tán ra đến, cỗ khí tức này nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ Tu Di bí cảnh tất cả ngõ ngách. Ngay sau đó, Đỗ Long hướng trên đỉnh đầu hư không phảng phất bị xé nứt mở một cái cửa sổ nhỏ, tại cái kia cửa sổ nhỏ bên ngoài thì là Bản Nguyên Tiên Đạo Ông Dương Đại Hải. Bản Nguyên Tiên Đạo, đó chính là một mảnh vô cùng vô tận Ông Dương Đại Hải. Giờ phút này, Đỗ Long bản nguyên linh hồn tựa hồ tại phát sinh một trận thuế biến. Trận này thuế biến căn nguyên, ngay tại ở hướng trên đỉnh đầu kia phiến Bản Nguyên Tiên Đạo Ông Dương Đại Hải. Dầm dầm, vô sai đổi mới. Ngay sau đó, Bản Nguyên Tiên Đạo Ông Dương Đại Hải nước biển bắt đầu chảy ngược mà xuống, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời đồng dạng không ngừng mà rơi vào Đỗ Long Tu Di sáng thế phân trong thân thể. Quần quần không dứt Bản Nguyên Tiên Đạo nước biển, mỗi một giọt đều là từ vô cùng vô tận thiên đạo trật tự dây xích trận văn tạo thành, đều ẩn chứa vô song cao thâm thiên đạo ảo diệu. nương theo lấy bản nguyên tiên đạo thế giới mở ra, Đỗ Long tu di sáng thế phân thân toàn thân trên dưới kim quang long lánh, không ngừng có các loại thiên đạo trật tự dây xích tại tràn ra, sau đó lại bị hút vào trong cơ thể hắn tuần ma phủ. Bắt đầu, trong cơ thể hắn thế giới bên trong, giờ phút này khoảng chừng 100 triệu cái tế bào bản nguyên phân thân, mỗi cái tế bào bản nguyên phân thân nội bộ đều ẩn chứa một cái tiên phàm thế giới. 100 triệu cái tế bào bản nguyên phân thân tiên phàm thế giới, bao quanh vây quanh một cái vô song to lớn huyền thiên đại thế giới tại vận chuyển. Vô luận là tiên phàm thế giới hay là huyền thiên lớn thế giới nội bộ, tất cả đều có một cái tu di thần sơn dừng lại ở thế giới khu vực trung tâm, giờ phút này đang không ngừng hấp thụ lấy đến từ bản nguyên tiên đạo trật tự dây xích nước biển. Kia là bản nguyên nhất trời đạo năng lượng, là chỉ có đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới tu sĩ mới có thể trực tiếp hấp thu vào thể nội thế giới. Đang không ngừng hấp thu bản nguyên trời đạo năng lượng quá trình bên trong, Đỗ Long toàn thân trên dưới 100 triệu cái tế bào bản nguyên phân thân, cũng đều tại phát sinh lấy một lần sinh mệnh bản nguyên bên trên thuế biến cùng thăng hoa. Loại này thuế biến cùng thăng hoa quá trình, muốn so phổ thông phàm phu tục tử lột đi nhục thân phàm thai, thành tựu tiên thần chi thân còn muốn cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Nương theo lấy Đỗ Long tu di sáng thế phân thân thành công phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới, lấy tu di bí cảnh làm trung tâm xuất hiện lần nữa bao trùm toàn bộ huyền thiên hỗn độn đại thế giới thiên địa dị tướng. Lần này thiên địa dị tướng muốn so trước đó đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần, vĩnh hằng thần tướng cảnh giới, chỗ sinh ra lực ảnh hưởng muốn càng mạnh mẽ vô số lần. Giữa thiên địa các loại tường thụy dị tướng là một chuyện, loại kia nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn chỗ sâu nhất rung động, mới là để vô số tu sĩ kinh hãi nhất tồn tại. Bản nguyên tiên đạo mở ra, một tên vĩnh hằng thần vương đại năng đột phá, loại kia nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn chỗ sâu nhất áp lực, để vô số sinh linh đều không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất. Toàn bộ huyền thiên hỗn độn đại thế giới toàn bộ sinh linh bên trong, vẹn vẹn chỉ có đạt tới cựu tinh cảnh giới đại năng cường giả còn có thể miễn cưỡng gánh vác áp lực bên ngoài, nó hơn bắt tinh trở xuống huyền thiên sáng thế đại thần cùng toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Lao tổ, đây rốt cuộc lại là thần thánh phương nào đột phá đạt tới cảnh giới gì a? Trời điện thánh tinh phía trên, trời điện chi chủ thanh thức cưỡng ép gánh vác nghị phải quỳ lệ khủng bố áp lực, hướng một bên trời điện lao tổ run giọng hỏi. Tinh hoa, thư các vô sai xuất ra đầu tiên cái này, chẳng lẽ là có người đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới? Từ kia cố thiên đạo bản nguyên áp lực truyền đến phương hướng nhìn, hẳn là nguồn gốc từ tòa kia tu di bí cảnh một vùng. Quả nhiên không hổ là từ tiền sử văn minh còn sống sót lao yêu quái, trời điện lao tổ vậy mà chuẩn xác không sai lầm đánh giá ra thiên đạo bản nguyên áp lực nơi phát ra, đến từ tu di bí cảnh. Chẳng lẽ nói, trời điện chi chủ một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ là lúc trước cái kia nhẹ nhõm đánh bại lao tổ cường giả bí ẩn, thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới? Không nên a. Trời điện lao tổ phảng phất không có nghe thấy mình tôn nhi lời nói, nhíu mày lẩm bẩm, đối phương cũng mới đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới không bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới đâu? Lao tổ, trời điện chi chủ trầm giọng nói, ngài lúc trước không phải nói, cái kia tu di bí cảnh nội bộ bích họa pho tượng có thể trợ giúp đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới sao? Đúng vậy a. Trời điện lao tổ lắc đầu thở dài nói, cũng không biết kia vị đại năng cường giả lúc nào mới sẽ rời đi tu di bí cảnh nội bộ ngọn thần sơn kia a. Lúc trước Đỗ Long đã từng nói cho trời điện lao tổ, biểu thị chỉ cần mình kết thúc tu luyện rời đi về sau, cũng sẽ không ngăn cản trời điện lao tổ lợi dụng cái kia tu di thần sơn truyền thừa chi địa tiến hành tu luyện. Nhưng cho đến ngày nay, dòng dã quá khứ hàng trăm hàng ngàn cái kỷ nguyên năm hiện thực thời gian, Đỗ Long lại vẫn không có phải kết thúc tu luyện dấu hiệu. Cái này làm sao không để trời điện lao tổ lòng ngứa ngáy khó chịu? Lao tổ cứ việc yên tâm tốt. Trời điện chi chủ tiếu đã nói, ta đã an bài nhân thủ thời khắc chú ý tu di bí cảnh động tĩnh, chỉ cần tu di trên ngọn thần sơn pháp trận rút đi về sau, tại xác định kia bên trong không có người tu luyện lập tức liền sẽ truyền tin nói cho chúng ta biết. Tốt. Bồ đề đại thế giới, bồ đề dưới cây cổ thụ. Bồ đề của Phật tự nhiên cũng ngay lập tức bị cái này bao trùm toàn bộ huyền thiên hỗn độn đại thế giới tường thụy dị tướng, còn có loại kia kinh khủng bản nguyên thiên đạo uy áp cho rung động đến. Đây là tu di sáng thế phân thân đột phá đạt tới thần vương cảnh giới sao? Chắc không được, trước đó muốn hao phí trọng kim treo thưởng tìm một cái vĩnh hằng thần vương cảnh giới bí cảnh, hắn đây là muốn để tam đại phân thân cùng một chỗ đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới sao? Tu di sáng thế phân thân đã đột phá, khác hai đại phân thân cơ hội đột phá chẳng lẽ còn sẽ xa sao? Bồ đề của Phật đã không cách nào bảo trì bình tĩnh, hiển nhiên là bị đệ tử của mình kinh khủng như vậy tu hành thiên phú cho triệt để rung động đến tột đỉnh. Hôn nguyên đạo giới, hôn nguyên đại thế giới. Hôn nguyên đạo tổ một mình xếp bằng ở đạo cung đỉnh núi tòa nào đó trong động phủ, giờ phút này cũng ngay tại hai mắt sáng lên nhìn chăm chú lên giữa thiên địa ở khắp mọi nơi tường thụy dị tướng. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được kia cố vô song cường hoành thiên đạo bản nguyên chi lực, đáy lòng cũng đang âm thầm đoán có phải là Đỗ Long cái nào đó phân thân lại đột phá. Theo hắn biết, Đỗ Long tam đại phân thân tất cả đều đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới, cái này nếu là lại đột phá vậy coi như là trong truyền thuyết vĩnh hằng thần vương cảnh giới a. Cái này không quá hợp lý a. Vĩnh hằng chân thần cảnh giới đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới, kia còn có thể nói là tương đối dễ dàng một chút. Nhưng cái này vĩnh hằng thần cảnh cảnh giới, coi như phóng tới tiền sử văn minh trong thế giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại a. Tiểu tử này làm sao vô luận chân thần hay là chân thần, đến sau cùng cái này thần vương cảnh giới, tựa hồ cũng không tồn tại bất kỳ tu hành bình cảnh đồng dạng. Hôn Nguyên đạo tổ cũng tại kia bên trong suy đoán lung tung lấy, hắn thật làm không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, giống Đỗ Long như thế đem hai đại đạo lẫn nhau dung hợp phương thức tu luyện, tuyệt đối là một loại xưa nay chưa từng có tồn tại. Hai đại đạo dung hợp, để hắn tại đụng phải tu luyện bình cảnh thời điểm, liền muốn so người khác càng nhanh đột phá cái kia bình cảnh. Đương nhiên, muốn hai đại đạo lẫn nhau dung hợp tu hành, nhất định phải có hắn loại này tại trận văn đại đạo bên trên, có thể có được Bồ Đề nói cây tán thành thiên phú người, mới có cơ hội học có thành tựu. Nếu không, phổ thông tu sĩ ngay cả những cái kia trận văn đều không cảm ứng được, liền xem như muốn đi cảm ngộ tu luyện cũng không thể nào hạ thủ. Mới văn minh thế giới thế lực khắp nơi, toàn bộ đều bị che kín toàn bộ huyền thiên hỗn độn đại thế giới tường thụy dị tướng, cộng thêm loại kia có thể áp chế phải làm cho bắt tinh trở xuống tu sĩ quỷ sát thiên đạo bản nguyên chi lực cho rung động đến. Các lớn đỉnh cấp thế lực tầng cao nhất cũng đều tại hạ khiến âm thầm dò xét gần nhất không ngừng xuất hiện thiên địa dị tướng căn nguyên. Chỉ tiếc, cùng loại chuyện này trừ phi Đỗ Long cùng nhân sĩ biết chuyện chủ động lộ ra, nếu không muốn dò xét chân tướng nhưng không có dễ dàng như vậy. Tu Di bí cảnh, Tu Di thần sơn bên trên, Đỗ Long Tu Di sáng thế phân thân, triệt để hóa thành một tôn kim quang lóng lánh kim cương chiến thần. Tại trong thân thể của hắn bộ 100 triệu cái tế bào bản nguyên phân thân, toàn bộ đều tại bản nguyên thiên đạo không ngừng quán chú phía dưới, thu hoạch được một lần trên bản chất thuế biến. Tại thuế biến quá trình bên trong, hắn thử nghiệm muốn gia tăng tế bào bản nguyên số lượng, kết quả lại kinh ngạc phát hiện vô luận nhục thân hay là thần hồn bản nguyên, toàn bộ đều đã đạt tới cực hạn. Khoảng chừng đấy lòng tính toán một lần qua đi, hắn liền phát hiện trong cơ thể mình tế bào tổng lượng liền kém một cái đạt tới 100 triệu, nếu muốn dùng số lượng đến đại biểu chính là 999. Nói cách khác, từ hắn đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới về sau, nó tế bào thân thể tổng lượng liền cố định xuống. Từ nay về sau, hắn tế bào bản nguyên số lượng đem không cách nào lại tăng thêm một cái, điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được chính là số lớn nhất hàm nghĩa chân chính. Trên đỉnh đầu, cái kia thiên đạo bản nguyên cửa sổ dần dần co lại nhỏ, cái này cũng đại biểu cho Đỗ Long lần này đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới thuế biến, chính đang chậm rãi kết thúc. Thẳng đến một đoạn thời khắc, thông hướng thiên đạo bản nguyên cửa sổ cuối cùng khép lại biến mất, có thể nhìn thấy Đỗ Long cái trán bộ vị có bao nhiêu điện điểm mà qua, một cái kim sắc tu di sơn cứ như vậy khắc ấn tại trán của hắn ở giữa bộ vị. Đỗ Long trên thân kim quang dần dần tan đi, cuối cùng chỉ còn lại có hắn cái trán kia đạo kim sắc tu di sơn ấn ký. Hô, thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới tu di sáng thế phân thân thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó mở ra một mực đóng chặt vô tận tuế nguyệt hai mắt, lập tức có thể trông thấy có hai đạo kim quang từ hắn trong hai mắt bắn ra. Cái này chính là vĩnh hằng thần vương cảnh giới sao? Thì thao thấp trong tiếng nói, Đỗ Long trực tiếp một bước ra ngoài, cả người nháy mắt liền xuất hiện tại tu di bí cảnh bên ngoài huyền thiên hỗn độn đại thế giới. Soạt, cương hành tuyệt luân thần thức từ hắn cái trán kim sắc tu di sơn ấn ký ở trong khuyết tán ra đến, trong nháy mắt công phu liền đem toàn bộ bí cảnh thế giới không một triệt. Ngọn nguồn bao trùm đi vào. Tại đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới trước kia, thần trí của hắn nhiều nhất chỉ có thể bao trùm mảnh hỗn độn này hư không bộ phân khu vực, vì đi đường dò xét từng tòa bí cảnh còn muốn hao phí rất nhiều thời gian. Hiện nay, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể nháy mắt đến mảnh hỗn độn này hư không bất luận cái gì một cái bí cảnh. Siêu, hướng phía một phương hướng nào đó một bước ra ngoài, hắn nháy mắt đi tới âm dương sáng thế phân thân đang lúc bế quan cái kia âm dương sáng thế bí cảnh bên ngoài, lại một bước phóng ra liền tiến vào bên trong. Âm dương sáng thế bí cảnh bên trong, hai đại bản nguyên phân thân cấp tốc cùng hưởng lẫn nhau ký ức, nháy mắt liền bạch lẫn nhau tu luyện đạt tới trình độ nào. Tu di sáng thế phân thân cũng không có mở miệng nói chuyện, trực tiếp lại một bước phóng ra rời đi âm dương sáng thế bí cảnh, sau đó lại một bước phóng ra liền đi tới cái nào đó đa chiều sáng thế bí cảnh bên trong. Chương 3272, thứ hai thần vương chương 3272. Thứ hai thần vương tu di trên ngọn thần sơn. Đỗ Long tu di sáng thế phân thân bèn bèn ra ngoài dạo qua một vòng, cùng hai cái khác bản nguyên phân thân gặp mặt một lần về sau, lại lần nữa trở lại tu di bí cảnh tu di thần sơn bên trên. Hắn tại tu di bí cảnh tu hành còn chưa kết thúc, coi như đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới, vẫn là có thể kế tiếp theo cảm ngộ nơi này tu di vĩnh hằng sáng thế đại đạo. Dù sao, hắn hiện tại cũng bèn bèn chỉ là một cái vừa mới đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới tu sĩ, khoảng cách vĩnh hằng thần vương cảnh đỉnh phong cực hạn còn rất xa đường muốn đi. Xếp bằng ở một tòa kim sơn phía trên, Đỗ Long cũng không đội lấy tiến vào vùi đầu khổ tu trạng thái, mà là tại yên lặng thể ngộ lấy, mình đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới về sau rất nhiều biến hóa. Vĩnh hằng thần vương cảnh tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ là cái nào đó đơn giản cảnh giới tu hành. Hắn có thể cảm nhận được mình vô luận là nhục thân còn là bản nguyên linh hồn, toàn bộ đều đạt tới một loại nào đó cực kỳ cao thâm huyền diệu giá trị cực hạn. Tỷ như, nhục thân tế bào tổng lượng đạt tới 99.999, kém một chính là dòng giá 100 triệu khủng bố trị số. Cùng tế bào tổng lượng xứng đôi bộ là bản nguyên linh hồn, cũng tương tự đạt tới kém một chính là dòng giá 100 triệu khủng bố trị số. Không chỉ có như thế, hắn tất cả tế bào cùng bản nguyên linh hồn chi kiếm, toàn bộ đều tại bản nguyên thiên đạo quán chú đạt đến cực hạn cường độ. Giờ này khắc này, hắn coi như đứng tại kêu bên trong tùy ý cựu tinh đỉnh phong cảnh huyền thiên sáng thế đại thần toàn lực công kích, đối phương chỉ sợ ngay cả hắn một tế bào bản nguyên phân thân phòng ngự đều không thể công phá. Những này là thể hiện tại hắn tế bào cùng bản nguyên linh hồn cường độ thuế biến bên trên. Trừ cái đó ra tại trán của hắn ở giữa bộ vị, còn nhiều ra một cái tu di sơn kim sắc ấn ký. Đừng xem thường đạo này tu di sơn kim sắc ấn ký, cái này chính là đi tu di sáng thế đại đạo thành tựu vĩnh hằng thần vương cảnh trời đạo ấn ký. Cái gọi là trời đạo ấn ký, nói đơn giản đến chính là đạt được thiên đạo tán thành một loại thần thánh ấn ký, là mỗi cái thần vương đại năng cường giả thân thể biểu tượng. Trừ thân phận tượng trưng bên ngoài, cái này tu di sơn ấn ký còn có thể câu thông thiên nói bản nguyên chi địa, với cái thế giới này các loại đẳng cấp thời không có không cùng luân so thân hòa độ. Loại này thân hòa độ trực tiếp nhất biểu hiện, chính là Đỗ Long có thể không cần thông qua thời không thông đạo, liền có thể nhẹ nhõm xông tiến vào những cái kia huyền thiên bí cảnh nội bộ. Đương nhiên, tại thời điểm chiến đấu loại này thời không thân hòa độ, còn có thể đối với địch nhân tạo thành cực lớn áp bách cùng tổn thương. Nói ngắn gọn, nếu như là trong cái thế giới này bộ cùng ngoại tộc cường giả chiến đấu, Đỗ Long sẽ chiếm cứ phi thường to lớn thượng phong. Tinh hoa, Thư Các vô sai xuất ra đầu tiên núi vàng phía trên. Đỗ Long nghiêm túc nghiên cứu mình đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới về sau, tự thân rất nhiều cải biến cùng tăng lên, khóe miệng không tự chủ được hiện ra nụ cười hài lòng. Hô, yên lặng nghiên cứu hồi lâu về sau, hắn lúc này mới thở phào một hơi, sau đó quay đầu bốn phía liếc nhìn một vòng mới một lần nữa hai mắt nhắm lại, tiến vào vĩnh hằng thần vương cảnh giới cảm ngộ tu hành trạng thái. Trước mắt tu di bí cảnh, chính là tiền sử văn minh thế giới một vị nào đó đỉnh phong cảnh giới tu di thần vương, khai sáng ra tu di đại thế giới di tích. Trong này ẩn chứa vĩnh hằng thần vương cảnh sáng thế đại đạo ảo diệu, tuyệt đối đã đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới đỉnh phong cực hạn, đầy đủ Đỗ Long tu di sáng thế phân thân kế tiếp theo cảm ngộ tiếp tục tu hành. Mà lần này cảm ngộ thời gian tu hành nhất định sẽ không quá ngắn, hắn trực tiếp gạt bỏ rơi hết thể tạp niệm, đem đến gần vô hạn 100 triệu phân tâm thần toàn bộ vùi đầu vào vùi đầu tu hành ở trong. Vĩnh hằng thần vương cấp bậc âm dương sáng thế bí cảnh bên trong. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân, chính một phân thành hai đưa thân vào âm dương hai đại cực địa khu vực hạch tâm nội bộ vùi đầu khổ tu. Không thể không nói, hắn cái này âm dương sáng thế phân thân, trải qua tam đại bản nguyên phân thân càng nhiều khó khăn chắc trở về sau mới tìm được nơi đây. Phải biết, coi như cùng thuộc âm dương sáng thế con đường nội bộ, y nguyên sẽ còn bị chia làm vì vô số khác biệt sáng thế con đường. Cùng loại bọn hắn loại này lấy âm dương lưỡng cực làm trung tâm, khai sáng ra một cái cùng loại âm dương thái cực đồ án âm dương huyền thiên đại thế giới, số lượng thật đúng là không tính quá nhiều. Đương nhiên, cái này cũng là chính hắn ý nghĩ, sở dĩ sẽ như thế may mắn phía sau, còn có một đôi con mắt thần bí trong bóng tối yên lặng hỗ trợ. Hỗn độn sơ khai phân âm dương, Càn Khôn bắt đầu điện hóa lưỡng nghi, địa hỏa nước gió tứ tự tụ, phong vân mưa điện chấn Càn Khôn, biển hồ ngưng hiện trạch hậu thổ, có cây mới sinh linh bắt đầu sinh. Âm dương hai đại cực địa nội bộ. Đỗ Long một phân thành hai cái âm dương sáng thế phân thần, chính đang yên lặng nghiên cứu như thế nào đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới thời cơ. Hắn đã thành công tu luyện đạt tới âm dương sáng thế vĩnh hằng thần tướng đỉnh phong cảnh giới cực hạn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới. Mà cái này một tia thời cơ đột phá, rất nhiều người cuối cùng sức lực cả đời cũng chưa chắc có thể đột phá. Nhưng tại có trước mắt tòa này âm dương sáng thế bí cảnh làm tham khảo về sau, hắn mặc dù không dám hứa chắc 100 có thể đột phá, nhưng cũng gia tăng không ít đột phá lòng tin. Hắn phát hiện mình khi còn nhỏ tu luyện Huyền Thiên Quyết công pháp, mặc dù chỉ là một bộ tại khá thấp cảnh giới tu hành công pháp tu hành, lại như cũ đối giờ này khắc này tu hành cũng có tham khảo tác dụng. Mơ hồ ở giữa, Đỗ Long cảm giác Huyền Thiên Quyết công pháp hẳn là một bộ phi thường thích hợp dùng để đi âm dương sáng thế con đường công pháp cơ bản. Nhưng mà, coi như biết rõ đây là một cái trọng yếu đột phá khẩu, có thể nghĩ muốn từ đó chân chính thu hoạch được đột phá cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Thời gian kế tiếp theo đang không ngừng trôi qua. Tại 1 triệu lần thời gian gia tốc phía dưới, Đỗ Long triệt để bung xuống đột phá thành tiểu âm dương vĩnh hằng thần vương cấp bách cảm giác, ngược lại phóng bình tâm thái bên cạnh cảm ngộ chung quanh âm dương sáng thế đại đạo, bên cạnh cùng tự thân âm dương sáng thế đại đạo lẫn nhau nghiệm chứng. Thẳng đến một ngày nào đó, giống như đêm tối ở trong đột nhiên xuất hiện một đạo ánh dạng đông, lại giống là nay đã khai sáng ra đến huyền thiên đại thế giới, lại một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Ông, âm dương hai đại cực trên không trung xuất hiện lần nữa hai phiến thông hướng thiên đạo bản nguyên chi địa cửa sổ, vô số thiên đạo bản nguyên năng lượng không ngừng mà từ cửa sổ tràn vào, sau đó hướng phía Đỗ Long âm dương sáng thế phân trong thân thể huynh tiết mà vào. Trong chốc lát, lấy tòa này âm dương sáng thế bí cảnh làm trung tâm, liên quan đến toàn bộ huyền thiên hỗn độn đại thế giới thiên địa tường thụy dị tướng xuất hiện lần nữa. Loại kia nguồn gốc từ bản nguyên thiên đạo khủng bố bị áp, lại một lần nữa đem trừ cựu tinh đại năng cường giả bên ngoài toàn bộ sinh linh ép ngã xuống đất, từng cái toàn đều không cách nào khống chế địa nằm rạp trên mặt đất trên mặt run lẩy bẩy. Đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tướng biến hóa, lại một lần nữa rung động toàn bộ huyền thiên hỗn độn đại thế giới thế lực khắp nơi. Phải biết, thời gian này khoảng cách lần trước tu di phân thân đột phá thành tiểu vĩnh hằng thần vương cảnh giới, trước sau cũng chính là 7-8 cái kỷ nguyên năm hiện thực thời gian. Trước sau cách xa nhau như thế trong thời gian ngắn, liên tiếp có 2 lần đột phá vĩnh hằng thần vương cảnh thiên địa dị tướng hiện hiện, đây tuyệt đối đủ để hành động thế lực khắp nơi. Lão tổ, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần này thiên tướng uy áp cùng lần trước không kém bao nhiêu, chẳng lẽ nói, lại có người đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới sao? Trời điện chi chủ cảm thụ được trên thân không cách nào kinh khủng thiên địa uy áp, bên cạnh cực lực khống chế không để cho mình quỳ sát ngã xuống đất, bên cạnh run rẩy rẩy hướng nhà mình lão tổ truy vấn. Lúc này trời điện lão tổ cũng là một mặt rung động, hắn cũng không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hiện tại thế giới xuất hiện một tên vĩnh hằng thần vương cảnh đại năng tỷ lệ sẽ to lớn như thế? Cái này quá không hợp lý, lấy hắn đối tiền sử văn minh thế giới hiểu rõ, liền xem như tiền sử văn minh thế giới tồn tại trong lúc đó, mỗi một vị vĩnh hằng thần vương sinh ra đều không phải một kiện chuyện dễ a. Hắn chưa hề từng nghe nói qua, tiền sử văn minh cái kia thời gian đoạn, đã từng giống như bây giờ ngay cả tiếp theo xuất hiện qua 2 cái vĩnh hằng thần vương. Lần trước thiên địa uy áp đến từ tu di bí cảnh, đối phương hẳn là một vị đi tu di. Sáng thế đại đạo, đột phá thành tiểu vĩnh hằng thần vương đại năng cường giả. Lần này thiên địa uy áp đến từ một hướng khác, lại cũng thuộc về tu di bí cảnh cùng một mảnh bí cảnh thế giới không vực. Từ đây lần thiên đạo uy áp chỗ phóng xuất ra khí tức, có thể nhìn ra hẳn là một cái âm dương sáng thế đại năng, đột phá trở thành một tên âm dương sáng thế vĩnh hằng thần vương a. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trời điện lao tổ nương tựa theo kinh nghiệm của mình, cấp tốc suy đoán ra dạng này một cái rất gần chân tướng đáp án. Một cái tu di vĩnh hằng thần vương vẫn còn dễ lý giải, nhưng một cái khác âm dương vĩnh hằng thần vương lại là thế nào xuất hiện? Theo chúng ta thu thập được tình báo, phía ngoài mới văn minh thế giới trước đây căn bản là ngay cả một cái vĩnh hằng chân thần đều không có a. Trời điện chi chủ thần sắc xoắn xuýt địa thở nhẹ nói, vô sai đổi mới ai. Trời điện lao tổ thở dài một tiếng nói, từ khi tiền sử chiến trường di tích không gian mở ra về sau, cái này phía ngoài mới văn minh thế giới mới xuất hiện vĩnh hằng chân thần tung tích. Như thế xem ra, hai cái này đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới đại năng, có cực tỷ lệ lớn là từ tiền sử di tích văn minh nội bộ chạy đến a. Từ tiền sử di tích văn minh nội bộ chạy đến vĩnh hằng đại năng. Trời điện chi chủ giật mình gật đầu nói, như thế là như thế này kia liền có thể nói thông được. Vạn Phật giới, Hỗn Nguyên đạo giới. Bồ Đề cổ Phật cùng Hỗn Nguyên đạo tổ hai người, ngay tại cách không thông qua truyền tin trận thạch tiến hành liên lạc. Bồ Đề cổ Phật hiển nhiên đối với thiên địa tường thụy dị tướng phía sau nguyên nhân gây ra, muốn so Hỗn Nguyên đạo tổ càng rõ ràng hơn rất nhiều. Ai? Nghe xong Bồ Đề cổ Phật phỏng đoán về sau, Hỗn Nguyên đạo tổ rốt cục thở dài một tiếng nói, bần đạo đã sớm biết được Đỗ Long thiên phú cao bao nhiêu, làm sao trước đó rõ ràng hay là đánh giá thấp hắn a. Ha ha. Bồ Đề cổ Phật lắc đầu cười khổ nói, liền ngay cả ta cái này làm sư phụ, cũng không ngờ đến hắn thế mà lại nhanh chóng như vậy đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới. Trước sau cũng chưa qua đi bao lâu thời gian, liên tiếp có hai cái bản nguyên phân thân đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới, Bồ Đề, ta thật hối hận lúc trước không có mau chóng đem hắn âm dương sáng thế phân thân thu làm môn hạ a. Hỗn Nguyên đạo tổ lần nữa tràn ngập tiếc nuối thì thảo đáp. Ha ha. Bồ Đề cổ Phật trực tiếp bị chọc cho thoải mái cười to nói, mọi loại đều có nó nhân quả duyên phận, chỉ có thể nói ngươi cùng hắn hữu duyên vô phận đi. Phật đạo hai môn người cầm lái vật trong bóng tối thông qua truyền tin đàm luận việc này. Huyền Thiên Hỗn Độn đại thế giới chỗ sâu, lại có một đôi mắt chính đang yên lặng nhìn chăm chú lên tòa kia âm dương sáng thế bí cảnh. Ánh mắt của nó phảng phất có thể nhẹ nhõm xem thấu âm dương bí cảnh thế giới hàng rào, thành công rơi vào Đỗ Long âm dương sáng thế hai cái trên phân thân. Trước sau vẹn vẹn cách xa nhau không đủ 10 cái kỷ nguyên năm, liền liên tiếp có dâu gì, âm dương hai đại bản nguyên phân thân đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới. Kẻ này tu hành thiên phú, đã đủ để treo lên đánh toàn bộ tiền sử văn minh thế giới tất cả tu hành nhân vật thiên tài a. Tam đại bản nguyên phân thân, ba đầu khác biệt sáng thế con đường, nếu như ba đều có thể đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới, lại phối hợp hắn kia tam đại phân thân hai hai lẫn nhau dung hợp sáng thế đại đạo, có lẽ thật là có cơ hội có thể cứu vớt cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới cũng có nói. Cặp kia thần bí con mắt chủ nhân, cứ như vậy một mình tại kia bên trong tự mình lẩm bẩm, toàn bộ Huyền Thiên Hỗn Độn đại thế giới không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể nghe thấy thanh âm của nó. Âm dương sáng thế bí cảnh bên trong, Đỗ Long hai đại âm dương sáng thế phân thân, phân biệt đưa thân vào âm dương hai đại cực địa nội bộ. Đột phá thành tựu vĩnh hằng thần vương cảnh giới thiên tướng dị biến dần dần tiêu tán, thông hướng thiên đạo bản nguyên chi địa cửa sổ cũng theo đó chậm rãi khép kín. Hắn hai cái phân thân quang mang 10.000 trượng, các loại thiên đạo trật tự dây xích cũng đang chậm rãi co vào trở lại trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, thiên đạo trật tự dây xích quang mang bắt đầu co vào, cuối cùng tại hắn cái chán bộ vị hóa thành một đạo âm dương thái cực đồ án. Một màu lam nhạt âm ngư, một hỏa hồng sắc dương cá, hai đầu màu sắc khác nhau âm dương ngư ấn ký, cứ như vậy dừng lại tại chán của hắn ở giữa bộ vị, cuối cùng hóa thành hắn thành tựu âm dương sáng thế vĩnh hằng thần vương biểu tượng. Hô. Đợi đến hết thể dị tướng đều hoàn toàn biến mất về sau, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân lúc này mới thở phào một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, đồng thời có thể nhìn thấy hắn kia khỏe miệng mang theo một vòng cười nhạt ý siêu. Hai cái phân thân nháy mắt hợp mà bị một, sau đó trực tiếp hướng về phía trước phóng ra một bước, thân thể của hắn lập tức hư không tiêu thất vô tung, lại hiện thân đã đi tới âm dương sáng thế bí cảnh bên ngoài. Bốn phía liếc nhìn một vòng về sau, cặp mắt của hắn phảng phất có thể xuyên qua hai cái sáng thế bí cảnh thế giới hàng rào, trực tiếp nhìn thấy mình mặt khác hai cái bản nguyên phân thân. Hướng thẳng đến tu di sáng thế bí cảnh một bước bước ra ngoài, hắn lập tức đi tới tu di bí cảnh nội bộ, hai đại bản nguyên phân thân ký ức cấp tốc lẫn nhau cùng hưởng. Cả hai trên mặt đều có nụ cười vui vẻ, âm dương sáng thế phân thân cũng không nói chuyện, trực tiếp quay người cất bước rời đi. Hắn lại một lần nữa cất bước tiến vào cái kia vĩnh hằng thần vương cấp bậc sáng thế bí cảnh, nhìn thấy thần sắc có chút nhiều phức tạp duy sáng thế phân thân. Từng có lúc, vốn là tam đại bản nguyên phân thân bên trong tu vi cao nhất đa chiều sáng thế phân thân, kết quả lại biến thành vì cái cuối cùng còn chưa đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới tồn tại. Chương 3273, thứ ba thần vương chương 3273, thứ ba thần vương đa chiều sáng thế bí cảnh bên trong. Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân một mình xếp bằng ở chủ bí cảnh không gian nội bộ. Đa chiều sáng thế tiền kỳ tất đi một con đường, đó chính là đa chiều thời không song song đại đạo. Nói cách khác, trước mắt cái này đa chiều sáng thế bí cảnh nội bộ, đồng dạng cũng là từ vô số đa chiều thế giới tạo thành một cái song song bí cảnh thế giới. Đa chiều thời không song song bí cảnh thế giới, đông đảo thời không song song tầng tầng lớp lớp giao hội cùng một chỗ. Đây là đem thời không điệp ra giao hội một loại thủ đoạn đặc thù, cũng là đối thời không một đạo cảm ngộ cùng lý giải đạt đến cực hạn thể hiện. Mọi người đều biết, thời không đại đạo vẫn luôn thuộc về tốt hơn khác đại đạo, đối với thời không đại đạo cảm ngộ cùng lý giải, vẫn luôn muốn so cái khác đại đạo muốn khó khăn rất nhiều lần. Đây cũng là vì cái gì cực ít có người lựa chọn đi đa chiều thời không sáng thế đại đạo nguyên nhân chủ yếu, chân chính đối thời không đại đạo thiên phú cực cao tu sĩ cực kỳ thưa thớt. Chính là bởi vì thời không đại đạo khó mà cảm ngộ cùng tu hành, đa chiều thời không sáng thế đại đạo một khi có thể học có thành tựu, thường thường đều là cùng giai cảnh giới cơ hồ vô địch tồn tại. Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân, nương tựa theo tự thân từ khi còn bé liền có cường đại trận văn thiên phú, đối với đa chiều sáng thế đại đạo thiên phú tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Thời không đại đạo, nói đơn giản bắt đầu kỳ thật liền là thông qua các loại thiên đạo trận văn tổ hợp, cuối cùng hình thành cấp bậc cao hơn thời không đại đạo ảo diệu. Mở mà phương diện này thì là Đỗ Long am hiểu nhất ưu thế, hắn tại lúc còn rất nhỏ liền đạt được Bồ Đề nói cây tán thành, lúc ấy Bồ Đề nói cây cho hắn kim cương cái chính là thiên đạo trận văn một đạo. Sớm vào lúc đó, hắn chính là công nhận tu hành hiệu suất đem sẽ phi thường nhanh chóng tu sĩ, sau đó một đường trưởng thành đến nay cũng nghiệm chứng đây hết thảy. Đa chiều chủ bí cảnh trong không gian, Đỗ Long vừa mới tiếp đãi đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới âm dương sáng thế phân thân. Theo âm dương sáng thế phân thân rời đi, hắn bắt đầu sa vào đến thời gian hơi dài trạng thái yên lặng. Ánh mắt yếu ớt đánh giá chung quanh vĩnh hằng thần vương cấp đa chiều sáng thế bí cảnh, đáy lòng không khỏi vì đó âm thầm thở dài một tiếng. Ai? Nguyên bản còn đang lo lắng âm dương sáng thế phân thân sẽ tìm không thấy một cái vĩnh hằng thần vương cấp âm dương sáng thế bí cảnh, đến lúc đó âm dương sáng thế phân thân tất nhiên sẽ trở thành tam đại bản nguyên phân thân bên trong, cái cuối cùng đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới tồn tại. Không ngờ rằng, hắn lại thành công tìm được một cái phi thường thích hợp âm dương thần vương cảnh vĩnh hằng bí cảnh, ngược lại là mình vị trí cái này đa chiều sáng thế bí cảnh trở nên có một ít kéo hông a. Trước mắt cái này vĩnh hằng đa chiều sáng thế bí cảnh, đoán chừng tối đa cũng chỉ là đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh trung hậu kỳ, đồng thời còn không phải một cái đặc biệt thích hợp bản thân sáng thế bí cảnh. Dưới loại tình huống này, mình muốn thành công đột phá đạt tới đa chiều vĩnh hằng thần vương cảnh giới, đoán chừng còn cần dài một đoạn thời gian mới được a. Phân tâm đến gần vô hạn 100 triệu trăm triệu phần dưới, Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc phân tích ra mình trước mắt vị trí bất lợi cục diện. Cái này cũng chính những câu kia phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ rửa lời lẽ chí lý a. Nhưng mà, thường thường chính là cái này một bước nhỏ khoảng cách, sẽ đem tuyệt đại đa số tu sĩ thể tại nguyên chỗ cả một đời đều không thể đột phá. Đỗ Long nguyên vốn cũng có thể sẽ là bị kẹt tại nguyên chỗ tu sĩ kia, chỉ là bởi vì hắn tam đại bản nguyên phân thân 22 dung hợp đại đạo tu hành về sau, đột phá một bước cuối cùng kia tỷ lệ biến lớn hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy, hắn khác hai đại bản nguyên phân thân mới có thể tại so sánh trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới nguyên nhân chủ yếu. Mà giờ này khắc này đa chiều sáng thế phân thân thì là lần nữa tiến vào cảm ngộ tu hành trạng thái, mượn nhờ 22 đại đạo dung hợp đạt tới đỉnh phong cực hạn cơ sở làm tham khảo, cố gắng đang tìm đột phá thành tựu vĩnh hằng thần vương cảnh kia một tuyến thời cơ. Thời gian cứ như vậy kế tiếp theo, tại năm qua năm không ngừng mà trôi qua. Đỗ Long tâm tình từ vừa mới bắt đầu đội vàng, dần dần bị thời gian cho san bằng trở nên chết lặng, không còn đi nóng lòng muốn cầu thành đột phá thành tựu vĩnh hằng thần vương cảnh giới. Tại trong đầu của hắn bên trong, đến gần vô hạn 100 triệu trăm triệu phân tâm thần tại cao tốc vận chuyển, không ngừng mà đem mình đối đa triệu thời không đại đạo vĩnh hằng thần tướng trước kia tất cả cảm ngộ một lần nữa trải vớt một lần lại một lần. Đương nhiên, tại một lần nữa trải vớt quá trình bên trong, hắn sẽ còn đem nó lấy ra cùng 22 đại đạo dung hợp tương hỗ nghiệm chứng. 22 đại đạo dung hợp thành tựu, giống như một đem mở ra đột phá thành tựu vĩnh hằng thần vương chìa khóa, cũng là Đỗ Long có thể hay không đột phá thành tựu vĩnh hằng thần vương mấu chốt yếu tố. Ở phương diện này, hắn đã từ hai cái khác thành công đột phá bản nguyên phân thân kia bên trong, thu hoạch được phi thường trọng yếu kinh nghiệm thể ngộ. Bởi vì, tại cùng khác hai đại bản nguyên phân thân ký ức cùng hưởng về sau, hắn phát hiện hai đại bản nguyên phân thân sở dĩ có thể thành công đột phá, đều cùng 22 đại đạo dung hợp phương diện có cực kỳ trọng yếu liên quan tính. Thời gian cực nhanh. Tại âm dương sáng thế phân thân thành công đột phá, cũng thành tựu vĩnh hằng thần vương cảnh giới 5 cái kỷ nguyên năm hiện thực thời gian về sau. Một ngày này, đã sớm lâm vào chiều sâu bế quan tu hành trạng thái không minh đa chiều sáng thế phân thân khẽ run lên, phản phất có một đạo ánh dạng đông đột nhiên từ trong cơ thể hắn ức đạo tâm thần ở trong xẹt qua. Ông, có lẽ vẹn vẹn chỉ qua trong một chớp mắt công phu, có lẽ lại qua thời gian rất dài. Tương đối với tu hành vô tuế nguyệt Đỗ Long mà nói, lại vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc công phu, đã đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới. Đa chiều thời không sáng thế đại đạo, so sánh cái khác sáng thế đại đạo mà nói có càng thêm rõ ràng mạch lạc. 10 chiều thời không đại đạo ảo diệu, đại biểu cho vĩnh hằng chân thần cảnh giới đa chiều sáng thế đại đạo. 11 chiều thời không đại đạo ảo diệu, tự nhiên cũng liền đại biểu cho vĩnh hằng thần tướng cảnh giới đa chiều sáng thế đại đạo. Hiện nay, Đỗ Long tương đương với thành công đem 11 chiều thời không đại đạo triệt để cảm ngộ đạt đến cảnh giới đại viên mãn, một cách tự nhiên đột phá đạt tới thứ 12 duy thời không đại đạo cảnh giới. Lúc trước Đỗ Long tại Tuyên Long bí cảnh nội bộ, liền đã từng đi tu luyện qua một loại đa chiều thời không ba động ảo diệu, bên trong tối cao chỉ đạt tới 11 chiều đa chiều thời không ba động biến hóa. Tại thời điểm này, hắn còn tưởng rằng đa chiều thời không đại đạo tối đa cũng chỉ có thể đạt tới 11 chiều liền đỉnh thiên. Nhưng mà, theo hắn thành công đột phá 11 chiều thời không đại đạo ảo diệu, rốt cục nhìn thấy 12 duy thời không đại đạo ảo diệu. Loại này quá trình cực kỳ huyền diệu, liền phảng phất một cái phàm phu tục tử lột đi nhục thân phàm thai, thành tựu vô thượng tiên khu mới có cảm giác. Muốn nói vĩnh hằng chân thần cảnh giới là một đạo đại khảm, đột phá thành tựu vĩnh hằng chân thần cảnh giới chính là đông đảo huyền thiên sáng thế đại thần bên trong chân thần. Như vậy, đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới, tất cả vĩnh hằng chân thần cùng vĩnh hằng thần tướng trong mắt hắn, liền cùng phổ thông phàm phu tục tử không có khác gì. Đa chiều vĩnh hằng sáng thế bí cảnh nội bộ, thông hướng thiên đạo bản nguyên chi địa thời không cửa sổ lần nữa mở ra, đại lượng thiên đạo bản nguyên năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào Đỗ Long thể nội. Tại nó trong cơ thể, kém một chính là 100 triệu trăm triệu cái tế bào bản nguyên phân thân nhóm, toàn bộ đều đang điên cuồng hấp thu loại này đến từ thiên đạo bản nguyên chi địa cao cấp tinh khiết năng lượng. Vô cùng vô tận thiên đạo bản nguyên năng lượng không ngừng hội tụ tiến vào Đỗ Long đa chiều sáng thế phân trong thân thể, để nó thể nội ức nói tế bào thân thể phát sinh bản chất thuế biến cùng ngày lên. Vô sai đổi mới so với phổ thông phàm phu tục tử tế bào thân thể, cũng chỉ là một cái lại phổ thông bất quá tế bào thân thể. Mà tương đối Đỗ Long tế bào thân thể mà nói, mỗi một cái thân thể tế bào nội bộ chính là một cái cự đại tiên phàm thế giới. 100 triệu trăm triệu cái bản nguyên tế bào thể nội tiên phàm thế giới là khái niệm gì? Tùy tiện một cái tiên phàm thế giới, kia cũng là so địa cầu vị trí vũ trụ còn muốn lớn hơn vô số lần tồn tại. Mà bọn chúng giờ phút này lại tại đồng bộ đạt được thiên đạo bản nguyên quà tặng, từ bên trong ra ngoài địa cùng một chỗ đạt được chất thuế biến cùng ngày lên. Không chỉ là tế bào bên trên thuế biến cùng ngày lên, liên tính cả tăng đến gần vô hạn 100 triệu trăm triệu phần. Thân hồn bản nguyên chi kiếm cũng tại thiên đạo bản nguyên năng lượng quà tặng khi ở bên trong lấy được thuế biến. Khi hắn đột phá thành tựu đa chiều vĩnh hằng thần vương cảnh giới quá trình bên trong, lại là một trận lan đến gần toàn bộ huyền tiên hỗn độn đại thế giới các ngõ ngách tường thụy thiên địa dị tướng xuất hiện lần nữa. Đến, lại đến rồi. Bồ đề. Đây đã là lần thứ ba mạnh mẽ như thế bá đạo thiên địa dị tướng, chẳng lẽ nói, Đỗ Long tiểu tử kia tam đại bản nguyên phân thân toàn bộ đột phá thành tiểu vĩnh hằng thần vương cảnh giới. Liền xem như luôn luôn tâm như chỉ thủy hỗn nguyên đạo tổ, giờ phút này cũng không nhịn được hướng Bồ đề cổ Phật truyền tin, nói ra dạng này một phen không đạm định lời nói. Ha ha. Bồ đề cổ Phật tiếng cười to tùy theo truyền đến, trừ ta cái này hảo đồ đệ bên ngoài, thế gian này lại có ai có thể liên tiếp đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới? Ai? Hỗn Nguyên đạo tổ thở dài một tiếng nói, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy, kẻ này xem ra cần đảm đương lên chấn thủ thế giới này chức trách lớn a. Đến tại chúng ta những này tu hành tiến cảnh chậm chạp lao đầu tử, hay là sớm làm nằm ngựa là được rồi. Ha ha ha. Một bên khác tổ chim bí cảnh thế giới nội bộ, tổ tôn hai người lần nữa tề tụ một đường, hai cái người cũng đã hơi choáng, ngồi cùng một chỗ về sau cũng không biết muốn nói thêm gì nữa. Như thế cầm tiếp theo hồi lâu về sau, thẳng đến thiên địa dị tướng hoàn toàn biến mất vô tung về sau. Hô, trời điện chi chủ dẫn đầu thở phào một hơi, cuối cùng từ rung động trạng thái đi ra ngoài. Lao tổ, cái này chẳng lẽ lại có người đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới sao? Ai? Trời điện lao tổ lắc đầu than thở nói, mạnh mẽ như thế thiên đạo uy áp, lại có người đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới không thể nghi ngờ a. Chuyện này không có khả năng lắm a. Trời điện chi chủ mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói, trước sau ngay cả tiếp theo có 3 người đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới, lúc nào vĩnh hằng thần vương cảnh giới đột phá, tựa hồ còn muốn so đột phá trở thành vĩnh hằng chân thần cảnh giới càng nhanh a. Trời điện lao tổ lắc đầu không nói, hắn cũng không biết phải làm thế nào trả lời vấn đề này. Lúc trước tổ chim thế giới vừa mới bị truyền tống lúc đi ra, hắn còn đang vì này cảm thấy có chút hưng phấn, nghĩ đến rốt cục có thể đi tới một cái mới văn minh thế giới đại triển quyền cước. Không ngờ rằng, mình còn không có đại triển quyền cước trước hết bị người cho ép một đầu. Sau đó tại mình lần đầu ra ngoài tiến về tu di bí cảnh thời điểm, lại kém một chút liền có đi không về. Cái này bị dọa đến lùi về hang ổ không còn dám đi ra ngoài về sau, kia liên tiếp tiên địa tưởng thụy dị tướng không ngừng xuất hiện, lần nữa đã kích nghiêm trọng đến cái này vĩnh hằng chân thần cảnh giới lao ra hỏa. Hải tử, thế giới bên ngoài quá thần bí, cũng thật đáng sợ. Nhớ lấy muốn nước thúc tốt trời trong điện bộ chỗ có thành viên, tuyệt đối không được ở bên ngoài trêu chọc đến địch nhân cường đại. Nếu không, ai đắc tội phía ngoài địch nhân về sau, liền chớ hy vọng trời điện sẽ ra mặt thay bọn hắn chỗ dựa a. Trầm mặc thật lâu về sau, trời điện lao tổ rốt cục nói ra dạng này một phen có chút ủ rũ lời nói. Hắn nhưng không muốn bởi vì trời điện thành viên ở bên ngoài chiêu nhạ sự đoàn, sau đó liên lụy đến toàn bộ tổ chim bí cảnh thế giới. Đa chiều vĩnh hằng sáng thế bí cảnh nội bộ, Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới. Hắn có chút hưng phấn cảm thụ được trong cơ thể cự biến hóa lớn, theo thiên đạo bản nguyên năng lượng vô cùng vô tận chút xuống, nó thể nội tất cả thế giới đều chiếm được một lần cường hóa cùng thuế biến. Bản thân liền là đi đa chiều thời không sáng thế đại đạo con đường tu hành, đối với thời không đại đạo có khác hẳn với thường cảm giác con người năng lực. Giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình đối với thời không đại đạo phương diện thân hòa độ, muốn so khác hai đại sáng thế phân thân càng thêm khắc sâu vô số lần. Tâm thần ngoại phóng ở giữa, thần trí của hắn trực tiếp xuyên thấu trước mắt cái này đa chiều vĩnh hằng sáng thế bí cảnh thế giới hàng rào, đồng thời đem âm dương, tu di hai cái vĩnh hằng sáng thế bí cảnh cùng một chỗ bao trùm tiến đến. Không chỉ có như thế, thần trí của hắn lại xuyên thấu đối phương chỗ bí cảnh thế giới hàng rào, rõ ràng rơi vào hai cái bản nguyên sáng thế phân thân trên thân. Tại cảm nhận được xuyên qua bí cảnh thế giới hàng rào xuất hiện thần thức về sau, nguyên bản còn đang nhắm mắt khổ tu âm dương, tu di sáng thế phân thân nhao nhao mở hai mắt ra. Cả hai tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cười nhìn qua đa chiều sáng thế phân thân chỗ phương hướng. Cứ như vậy cách bí cảnh thế giới hàng rào chung nhận thức lên lẫn nhau ký ức. Vô biên vô hạn huyền thiên hỗn độn lớn thế giới nội bộ. Tam đại vĩnh hằng thần vương cảnh bản nguyên phân thân, cứ như vậy vượt ngang qua vô tận hỗn độn hư không, thông qua đa chiều vĩnh hằng thần vương thần thức làm cầu nối, lẫn nhau nhẹ nhõm cùng hưởng đến ba ở giữa ký ức. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, muốn so đột phá thành tựu vĩnh hằng thần vương trước kia thuận tiện không biết bao nhiêu lần. Phải biết, trước kia còn là vĩnh hằng thần tướng cảnh giới thời điểm, tam đại phân thân muốn gặp mặt còn cần phải rời đi trước bí cảnh thế giới, sau đó tốc độ cao nhất đi đường một đoạn thời gian về sau mới có thể đuổi tới một phương diện khác trước. Mà bây giờ, tam đại bản nguyên phân thân thông qua ký ức cùng hưởng hiểu rõ lẫn nhau gần nhất tình huống, sau đó bắt đầu đối tiếp xuống thời gian tu hành cùng phương thức, tiến hành càng thêm hợp lý phân phối cùng điều hòa.